Chương 30, xúc sắc trò chơi chương 30, xúc sắc trò chơi có phát hiện hay không, Kiệt ca càng ngày càng chủ động. Liếc mắt cười. Gì và gờ, không chủ động không được à, hiện tại Lý Phát Điếm dựa vào dẫn chương trình chống đỡ, Kiệt ca lại gãy một cánh tay. Tác dụng lớn nhất, có thể chính là xem như già người chơi tin tức kém A. Bọn họ cho ta một loại, mở tiệm rất thuận lợi ảo giác. Trên lầu chú ý, đây chính là ảo giác. Một buổi chiều, phòng trực tiếp nghe theo gió mà đến người càng ngày càng nhiều. Nhìn xem ba người này thật mở tiệm, lại thuận lợi tiến hành. Đều có loại bất khả tư nghị cảm giác. Chẳng lẽ, kinh dị thế giới có thể làm dưỡng thành trò chơi chơi? Bọn họ hình như phát hiện mới công lược cách chơi. Suy nghĩ, ZVG mới từ một cái người chơi toàn diện phòng trực tiếp tới. Chỉ có thể nói, bọn họ chơi với lửa. Ta chính là nói, nhìn thấy bọn họ kiếm tiền, ao ước không ghen tị a. Ghen tị sao? Đố kỵ muốn chết tốt a. Cái khác phòng trực tiếp đều tại nơm nớp lo sợ cầu sinh, bọn họ chỗ này ngược lại tốt, trực tiếp từ quỷ quái trong tay kiếm tiền. Hòa phong đều không giống. Nghỉ ngơi một lát, ba người liền bắt đầu thu thập trong cửa hàng vệ sinh, đem rác rưởi đều thuộc về khép lại đến một chỗ, sau đó cùng nhau cầm tới địa hạ thất uy quái vật. Âm u hành lang bên trong, ánh đèn bụt sáng, đen như mực trong khe cửa, hình như lúc nào cũng có thể sẽ chui ra cái gì đông tây. Tại Giang Giã cùng Tốn Đầu Nam chuẩn bị bắt đầu xử lý rác rưởi thời điểm, Tô Lê bỗng nhiên đứng dậy, ta tới đi. Hai nam nhân liếc nhau một cái, trước sau thả xuống rác rưởi. Giang Giã, cẩn thận một chút. Ân. Tô Lê nhìn trước mắt phòng môn, phản phất có thể tưởng tượng ra phong ca đầu treo ở phía trên hình ảnh. Nơi này chết qua người, trong phòng ở quái vật. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Các loại. Giang Giã cùng Tốn Đầu Nam đồng thời lên tiếng. Tô Lê tâm nhảy dựng, mới vừa nhấc lên lá gan nháy mắt rụt trở về. Ngồi xổm tại phòng môn cửa ra vào, trong tay cầm rác rưởi không dám nhúc đích, run rẩy nói, sao? Làm sao vậy? Không thích hợp. Giang Giã nói. Tô Lê quay đầu, chỉ thấy hai người ánh mắt rơi xuống bên cạnh trên phòng môn. Phía trên kia, bất ngờ mang theo chuyên trúc tiểu bá tấm bảng. Rõ ràng nên xuất hiện tại căn thứ 3 trên phòng môn tấm bảng, nhưng bây giờ xuất hiện ở căn thứ 2 trên cửa. Nàng xoa xoa mắt, tấm bảng sắp thực đổi cái vị trí. Ai? Tô Lê bối rối một cái, ta nhớ lầm. Thốn Đầu Nam, trừ phi ba người chúng ta đều nhớ lầm. Giang Giã, có khả năng. Thốn Đầu Nam không nghĩ tới hắn nói như vậy, không nhịn được xác nhận nói, ngươi nghiêm túc sao? Giang Giã chứng chặt đàng hoàng nêu ví dụ, không phải có mạng lưới ví dụ sao? Trong ấn tượng rõ ràng là tư nhân cũng nhưng ngữ văn trên sách học đều là người cũng Tô Lê, a cái này ta cũng đã nghe nói qua. Thốn Đầu Nam, đừng ức hiếp hắn không có học thức. Hiện tại tình huống này rõ ràng chính là quỷ quái dở cho quỷ. Thốn Đầu Nam tìm đến một cây gậy đưa cho Tô Lê, cách cửa xa một chút, dùng cái này đem rác rưởi đâm đi vào thử xem. Cái kia quái vật muốn ăn rác rưởi, nhìn xem cái nào trong môn sẽ phát ra âm thanh. Tô Lê kỳ thật có chút sợ, ân. Nên sẽ không phải phát động hẳn phải chết điều kiện a. Dù sao chúng ta giao tiền. Nàng một bên nghĩ linh tinh, rời đi lực chú ý, một bên đem rác rưởi đâm vào ba đạo trong khe cửa. Rất nhanh, trong môn liền trước sau truyền ra ăn âm thanh, mà còn âm thanh đều không kém nhiều. Cái này thuyết minh ba cái trong nhà đều có quái vật. Tô Lê nghe đến tê cả da đầu, hiện, làm sao bây giờ? Nếu như không phải sau lưng còn có hai nam nhân, nàng liền chạy cách hiện trường. Sắc mặt của Thốn Đầu Nam có chút khó coi. Ta liền biết nó sẽ không để chúng ta tùy tiện quá quan hắn lau mặt, đứt rời cánh tay trái mơ hồ đau ngầm ngầm. Ngày đó hắn đuổi theo quỷ quái vết tích mà đến, chỉ là vừa mới đem cửa mở cái lỗ, liền không có cánh tay. Đây thật ra là ta cái thứ 5 phó bản. Kinh lịch phó bản càng nhiều, kinh dị trò chơi liền càng sẽ làm khó dễ người chơi, khắp nơi đặt cả bẫy. Tựa như là đang từng bước về phía thâm nguyên, nhưng lại không cách nào dừng bước. Trên thân thể, trên tinh thần đều là như vậy. Đột ngạt bầu không khí bên trong, Giang Giã cười cười, may mà chúng ta có đầy đủ quỷ tệ. Trên hành lang tối xuống ánh đèn, nào lóe lên một cái, một lần nữa sáng lên. Tô Lê lo lắng nói, có thể cho sai quỷ tệ, liền sẽ giống như Phong Ca Giang Giã lấy ra ba tấm quỷ tệ, ngón tay đẩy, ba tấm quỷ tệ có hình quạt mở ra. Đánh cược một lần à, chỉ cần Tony tiểu bảo bối có thể kịp thời được đến quỷ tệ, chúng ta liền sẽ không phát động tử vong điều kiện. Thốn Đầu Nam trầm mặc một lát, tiến lên rút ra một tấm quỷ tệ, chúng ta tốt nhất đứng gần một điểm. Một có vấn đề gì, có thể kịp thời phản ứng. Hắn đi đến căn thứ 2 phòng môn cửa ra vào, ta đứng ở giữa, có thể kịp thời rút một tay. Tô Lê mím môi một cái, nhìn Giang Giã một cái, cũng lên phía trước rút một tấm quỷ tệ. Sau đó đi tới đệ nhất ở giữa phòng môn cửa ra vào. Giang Giã thuận thế đi tới căn thứ 3 phòng môn cửa ra vào. Ba người trong tay đều cầm một cái trường côn vật, đứng cách cửa ra vào xa nửa mét vị trí. Chuẩn bị xong chưa? Giang Giã ánh mắt đảo qua hai người, giao quỷ tệ. Ba người đều chú ý đến hai người khác, gần như đồng thời đem quỷ tệ đưa vào cửa khe hở. An âm thanh, cùng âm thanh của hệ thống, chỉ dịch ra vài giây đồng hồ trước sau xuất hiện. Hệ thống đề thị, nhiệm vụ tiến độ 4000, 7000 là căn phòng này. Tô Lê bật thốt lên, là gian phòng thứ nhất. Nàng nguyên lai tưởng rằng chân chính tiểu bà bối, hoặc là tại căn phòng thứ hai, hoặc là tại nguyên bản căn phòng thứ ba, lại không nghĩ rằng lại là đệ nhất ở giữa. Cái này ba cái phòng hình như sẽ động. Nàng cả kinh nói, như là vừa vặn bọn họ không có đồng thời lựa chọn ba cái phòng, hậu quả không dám tưởng tượng. Mặt khác hai cái phòng quái vật, rất có thể sẽ cùng nhau lao ra. Mãi đến bọn họ đem quỷ tệ bỏ vào chính xác phòng mới thôi. Thốn Đầu Nam, cũng có thể là quái vật chính mình chạy ra, đổi phòng. Tựa như là xúc sắc trò chơi đồng dạng đâu. Giang Giã thầm nói. Gặp hai người nhìn qua, hắn đơn giản giải thích nói, một loại trò chơi nhỏ. Trên mặt bàn bày ba cái hộp, nhưng chỉ có trong một chiếc hộp có xúc sắc. Tại nhanh chóng trao đổi hộp vị trí quá trình bên trong, trang nhà sẽ thỉnh thoảng đem xúc sắc lộ ra, mê hoặc ánh mắt. Nếu như thính lực hoặc là nhãn lực đầy đủ tốt, liền có thể chọn đến chính xác hộp. Thốn đầu nam trầm giọng nói, nếu không, cũng chỉ có thể dùng mệnh đi cược vật khí. Giang dã, cũng không hoàn toàn là. Chúng ta không phải liền là dựa vào sức mạnh của quỷ tệ sao? Tô Lê bừng tỉnh đại ngộ, tay trái nắm tay đập tại tay phải bên trên, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Giang dã, không sai biệt lắm. Tất nhiên không biết xúc sắc tại cái nào trong hộp, vậy liền dùng tiền đem tất cả hộp đều gõ mở nhìn một chút. Tổng có một cái là đúng. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ quỷ tệ, không quản phòng làm sao trao đổi, đều không phải sự tình. Hắn nói. Tô Lê bẻ ngón tay tính một cái, vậy chúng ta liền thừa lại 2.400 quỷ tệ, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn kém 600. Không đối, nếu như ngày mai giao quỷ tệ lời nói, còn muốn lãng phí lượng thiên quỷ tệ tới thăm dò ra chân chính phòng. Thốn đầu nam, chỉ cần mệnh còn tại, ngày mai còn có thể kiếm lại. Cái này vừa nói, ba người đều kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới như vậy, là từ hắn trong miệng nói ra đến. Thốn đầu nam là người, liếc nhìn gian dã. Hắn hình như bị người này các loại não mạch kín cho ảnh hưởng tới. Chương 31, ác mộng chương 31, ác mộng đậu phộng, dẫn chương trình có chút thông minh à. Dẫn chương trình đến cùng là làm cái gì, làm sao cái gì cũng biết một điểm. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn quét quét bay qua. Kỳ thật từ phó bản thứ nhất bắt đầu, liền có thủy hữu kỳ quái giang dã là làm gì. Phụ đạo bài tập, cắt tóc, đổ xúc sắc. Rõ ràng là người sinh viên đại học, nhưng thật giống như cái gì cũng biết. Hắn biết nghề phụ, có phải là có ước điểm nhiều. Dẫn chương trình, những này đông tây chẳng lẽ không phải có tay liền sẽ, có não liền được. Kiệt ca che lại tay cụt, không có tay, không có văn hóa. Thật là có lỗi với. Đây cũng chính là có tiền mới có thể hành hạ như thế, không có tiền, cũng chỉ có thể liều mạng. Nếu là không có tiền, cũng chỉ có thể từng cái mở cửa thử nghiệm, sau đó tại thời khắc sinh tử, tìm tới chính xác phòng. Khó, rất khó khăn. Ta khóc xa xôi. Di và vờ, muốn khóc một. Hiểu, cái này liền đi học điểm kỹ thuật đi. Đêm đó, giang giã lợi dễ ám lại lần nữa hướng lên hot xe ấp. Khen thưởng cùng không cần tiền giống như nện xuống đến. Muốn mạng sống sao? Nguyên lý phát đi kinh dị cầu sinh cần thiết kỹ năng có tiền có thể sai khiến quỷ thần liền quan phương thành lập kinh dị bộ môn, cũng bắt đầu khảo sát. Muốn hay không đem chức nghiệp kỹ năng bồi huấn, an bài vào kinh dị trong khoa học. Có lẽ chúng ta có thể suy tính một chút mới công lược phương hướng. Có người đề nghị. Nhưng rất nhanh liền bị tranh luận, đây là nhân mạng, không phải tùy thời có thể phục sinh trò chơi. Nhưng chung quy phải đi thử nghiệm, thăm dò không phải sao. Giá quá lớn. Nếu như bởi vì cho chúng ta cho nhầm phương hướng, dẫn đến tất cả mọi người đi nhầm, người nào chịu trách nhiệm? Có đôi khi không có đường, đi nhiều người, cũng đã thành đường. Có thể trên đường đều là máu, mà còn chức nghiệp kỹ năng tinh thông cũng không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Nhưng ngươi biết, chúng ta có nhân tài như vậy, từ kinh dị trò chơi giáng lâm phía sau, trừ mỗi tháng ngẫu nhiên tuyển nhân loại tiến vào phó bản, mọi người còn tại trên thủy lam tinh phát hiện 13 cái thông đạo cửa ra vào. Kinh kiểm tra đo lường, tiến vào thông đạo cửa ra vào liền sẽ trở thành người chơi. Nếu như giang dã con đường này có thể được, tương lai chỉ cần mấy chục năm, không, 10 năm, 5 năm, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ có một đầu mới được ra. Cho dù tại trên con đường kia trải tất cả đều là máu, tương lai chung quy phải để lại cho hy vọng. Nhưng giang dã chức nghiệp rõ ràng có chút không đúng, mà còn hắn vì sao lại kinh dị thế giới khó câu hỏi. Có thể ít nhất hắn để chúng ta nhìn thấy hy vọng mới. Tranh luận âm thanh càng ngày càng nhiều, có đồng ý, có cầm ý kiến phản đối, đều tỉnh táo một chút. Cuối cùng, hội nghị chủ bị người ra tiếng, lại suy nghĩ một chút ta. Một thời gian, trong phòng họp không quản tán đồng, vẫn là phản đối, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Sớm tại nhân loại đợt thứ nhất thử nghiệm bên trong, hội nghị chủ bị ngồi vị kia con cái liền đã đi trước, tiến vào thông đạo, là nhân loại khai thác ra đường. Nửa ngày, hai bên chỗ ngồi, có người mở ra tư liệu, nói, trên giang giã một cái phó bản cống hiến trị đi ra, qua hai ngày liền có thể bên dưới phát cho hắn người nhà. Người bên cạnh ân một tiếng, ta sắp xếp người tự mình đi. Chủ vị lão giả ước chừng 50-60 tuổi. Hắn nhìn một vòng, chờ một hồi mới mở miệng nói, không có chuyện gì khác lời nói, hôm nay trước hết như vậy đi. Liên quan tới sự tình của chức nghiệp, nghị kỳ chúng ta một lần nữa tổ chức hội nghị. Ngoại giới hỗn loạn, Lý Phát Điếm ba người cũng không biết. Từ địa hạ thất trở lại về sau, liền sớm thu thập ngủ. Dù sao, kinh dị thế giới buổi tối nguy cơ trùng trùng, ở tại phòng bên trong thường thường là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, từ khi giang giã bọn họ đúng hạn giao tiền phía sau, tại Lý Phát Điếm ban đêm cũng coi như an toàn. Bộ phận thủy hữu thấy thế, đang chuẩn bị rời đi, đi cái khác phòng trực tiếp nóng nó. Đồng nhiên, ba lau màu vàng xuất hiện tại nhị lầu hai cái phòng bên trong. Mà ngủ say ba người lại không biết chút nào, tùy ý ba cái quỷ hoa tại bọn họ đầu giường bỏ qua bỏ lại. Những này quỷ hoa muốn làm gì? Không phải đã giao tiền sao? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng quy tắc? Bởi vì hai ngày này đều không có người chết, cho nên những này quỷ không chầm được. Nhìn thấy cái này, chuẩn bị rời đi thủy hữu lập tức lại ngồi về trên ghế đầu. Khẩn trương nhìn xem phòng trực tiếp. Tô Lê ngủ đến đồng thời không yên ổn. Bị cắn bị thương tay phải một mực tại đau, càng ngày càng đau, càng ngày càng không thể chịu được được. Một mực ngủ đến nửa đêm, nàng mơ mơ màng màng bị đau tỉnh. Hoảng hốt một hồi lâu, ý thức mới dần dần hấp lại. Phòng ngủ ánh đèn vừa đến đêm khuya, liền sẽ tự động dập tắt. Nàng có giúp ở nhi đồng trên giường, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, thấy rõ tay phải thương thế. Tay phải đã sưng thành màn đầu, màu đen độc tố bò đầy cánh tay. Nàng vén lên cổ áo, độc tố chính hướng về ngực lan tràn mà đi. Ngươi phải chết. Sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh. Tô Lê giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một cái kim phát quỷ hoa chống đỡ cái cằm, ngồi xổm tại đầu giường nhìn xem nàng, miệng đầy răng nanh hiện ra hàn quang. Tô Lê con ngươi co lại, một thời gian quên trên tay tổn thương, hai ba lần lùi đến cuối giường, tận lực cách cái kia quỷ đông tây xa một chút. Đồng thời, nàng dư quang nhìn hướng bên kia. Giang Bạch Như cũ tại ngủ say, trong nhà động tĩnh tựa hồ cũng không có bừng tỉnh hắn. "Ngươi muốn làm gì?" nàng trầm giọng hỏi. Nàng muốn để chính mình thoạt nhìn càng tỉnh táo một chút, nhưng mà thanh âm run rẩy, cũng không ngừng run rẩy thân thể, lại bại lộ nàng. Quỷ Hoa trêu tức nhìn xem nàng, ác độc nói, "Ta đến xem ngươi chết như thế nào. Ngươi xem một chút ngươi tay." Tô Lê vô ý thức nhìn hướng tay phải của mình, chỉ thấy cả cánh tay phải đều bị màu đen độc tố xâm chiếm, giống như một đầu hắc xà. Tại nàng nhìn kỹ, độc rắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra phía ngoài. Từng quả táo rét đi lỉn xỉ ợt giống như mụn nhỏ bắt đầu bốc lên, mỗi một cái đều có ngón cái che lớn nhỏ. Tô Lê nhìn tê cả da đầu, đây đều là cái gì? Đây đều là cái gì? Nàng bén lên chính mình bị quần, lại giải ra áo khoác áo. Hoảng sợ nhìn xem những cái kia màu đen đu cục từ da thịt trắng non bên trên xuất hiện, bò đầy toàn thân. Thân thể không thể ức chế bắt đầu phát run. Nàng cảm thấy 10 phần buồn nôn, nhưng lại không cách nào ngăn cản những cái kia đông tây xuất hiện. Thoáng đụng một cái, tựa như là bị kim thép đâm đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Đây rốt cuộc là cái gì bỗng nhiên? Nàng nhớ ra cái gì đó, bò xuống giường đi tới cửa. Giang Bạch liền ngủ tại cửa ra vào. Chương 32, tuyệt vọng cảnh giới chương 32, tuyệt vọng cảnh giới Giang Bạch, ngươi tỉnh lại, Giang Bạch, Giang Bạch. Tô Lê bắt lấy tay của Giang Dã, dùng sức loạn choạng. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, nước nở nói, "Giang Bạch ngươi mau cứu ta, Giang Bạch." Nhưng mà vô luận nàng như thế nào lay động, Giang Bạch tựa như là ngủ chết rồi đồng dạng, không có nửa điểm phản ứng. Toàn bộ trong nhà yên tĩnh. Trên đường phố tràn ngập sương trắng, ánh trăng mang theo nông lung huyết sắc. Toàn bộ thế giới hình như chỉ còn lại nàng một người. "Giang Bạch, Giang Bạch, ngươi tỉnh lại." Âm thanh của quỷ oa truyền đến, "Ngươi chúng tỷ tỷ độc rắn, không có người cứu được ngươi. Tiếp xuống, ngươi toàn thân đều sẽ xuất hiện bọc mủ, nọc độc sẽ từ những cái kia bọc mủ bên trong tràn ra tới, toàn thân thối rữa mà chết đừng nói nữa." Tô Lê thét chói hai vang lên đánh gãy nàng, "Đừng nói nữa, ta không muốn nghe." Nhưng mà, liền tính quỷ hoa không nói, nàng cũng tại từng cái nên chứng nhận. Tô Lê bắt đầu cảm giác trên thân ngứa ngáy, tựa như là vô số con kiến tại gặm cắn. Trên thân bọc mủ dần dần sưng to lên, bên trong mơ hồ có màu đen tích dịch hiện lên. Làm ngón tay của nàng không cẩn thận chạm đến bên trong một cái bọc mủ thời điểm, một trận sảng khoái cảm giác thoáng qua liền qua. Nàng không tự giác bắt đầu đi đụng vào càng ngày càng nhiều bọc mủ, dùng móng tay đi cạo, đi móc. Móc đến mủ dịch hỗn hợp có tiên huyết chảy ra, nàng lại cảm thấy càng ngày càng dễ chịu, càng ngày càng đau. Càng cạo càng dễ chịu, càng cạo càng thống khổ. Càng thống khổ càng nghĩ muốn cạo. Phản phất lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Nhưng Tô Lê căn bản không dừng được. Không bao lâu, nàng toàn thân trên dưới liền bị đen chất lỏng màu đỏ bao trùm, căn bản nhìn không ra nguyên dạng. Càng đáng sợ chính là, nàng toàn thân xương cũng giống là bị độc tố ăn mòn đồng dạng, dần dần thay đổi đến mềm nát. Làm ánh mắt của Tô Lê trong lúc lơ đãng đảo qua cửa ra vào nửa người kính lúc, nàng đột nhiên dùng mình một cái. Nửa người kính nguyên bản bị Giang Bạch che kín, nhưng lúc này phía trên vải xám sớm đã không biết tung tích. Tô Lê không nhìn thấy chính mình, nàng chỉ có thấy được một cái toàn thân hư thối, không thành hình người, gần như co quắp thành một đống quái vật. Ở trong đó, là nàng. Sợ hãi thật sâu nháy mắt chiếm cứ trong đầu. "Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta." Trong tuyệt vọng, nàng ngắm nhìn bốn phía, chống đỡ một điểm cuối cùng khí lực, cầm lấy trên tủ đầu giường khung hình, hung hăng hướng về lòng bàn tay của Giang Bạch nện xuống. Điên cuồng mà thanh âm tuyệt vọng, vạch phá trong nhà. "Giang Bạch, Giang Bạch, ngươi muốn làm gì?" Thốn đầu nam đứng tại nhị lầu đầu bậc thang, nhìn xem một cửa lầu Giang Bạch, trong mắt mang theo nghi hoặc. Giang Dã Giang Bạch đem tay đặt ở cửa thủy tinh bên trên, quay đầu cười nói, "Ca ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta muốn mở tiệm." "Cái gì?" Trong lòng Thốn đầu nam bỗng nhiên còi báo động đại tác, nhìn xem Giang Bạch mở cửa động tác, một cái bước xa xuống tới. "Không muốn. Bên ngoài tất cả đều là quỷ. Ca ngươi yên tâm, muốn chết khẳng định là ta chết trước." Giang Bạch căn đuổi. Một giây sau, Lý Phát Điếm đại môn mở ra. Vô số ác quỷ vào, từng trương miệng lớn cắn ở trên người của Giang Bạch. Không cần một lát, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đầu của Giang Bạch lăn rơi xuống đất, hai mắt hướng về Thốn đầu nam phương hướng. Miệng há ra hợp lại, "Ca ngươi nhìn, muốn chết khẳng định là ta chết trước." Thốn đầu nam toàn thân rét run, quay đầu liền chạy. Sau lưng, bầy quỷ đuổi vào. Tại Lý Phát Điếm bên trong tùy ý tán loạn. Hắn quay đầu, chỉ thấy một cái kim phát quỷ oa truy tại phía trước nhất. Mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng còn có Giang Bạch tàn chi. "Đại ca ngươi chạy cái gì? Thật đói a, ngươi cho ta cắn một cái có tốt hay không?" Liên một cái. Thốn đầu nam một đường chạy vào luyện tập thất, khóa trái phòng môn, đem trong phòng cái bàn, hình mẫu toàn bộ đều đẩy tới cửa chặn lấy. Đột nhiên, một cái đầu lâu từ giả phát đắp bên trong lăn ra đây, đụng phải chân của hắn. Đầu một phen, Giang Bạch tràn đầy mặt của tiên huyết, hướng về hắn cười, "Ca, mở tiệm, chúng ta mở tiệm kiếm tiền, không thể đóng cửa, sẽ bị khiếu nại." "Mở tiệm a, làm ăn làm sao có thể đem khách nhân quan ở bên ngoài?" Thốn đầu nam không thể nhịn được nữa, phẫn nộ mà vừa sợ một chân đá ra ngoài. "Lăn a." "Giang Bạch, Giang Bạch, tỉnh lại. Có khách nhân đến." Có người ở bên thai nhắc nhở. Giang Dã ung dung tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh, dần dần hồi tưởng lại chính mình là ở nơi nào. Nguyên lai là buổi trưa sau khi cơm nước xong, hắn ghé vào trên bàn trang điểm ngủ rồi. Xem ra mấy ngày nay thì hơi mệt chút. Giang Dã vô vô mặt, tỉnh tỉnh ngủ gật. Thấy được một bên ngồi quỷ ảnh, hắn tiến lên, đứng sau lưng quỷ ảnh. "Khách nhân ngươi là nghĩ gội đầu vẫn là cắt tóc đâu?" Hắn một vừa tra xét tóc của đối phương, một bên từ trong gương đi dò xét đối phương tướng mạo. Một cái thích hợp tiểu tóc, hẳn là có thể cùng khuôn mặt tôn lên lẫn nhau, khiến cho thoạt nhìn càng đẹp mắt. Chỉ là, làm Giang Dã thấy rõ trong gương cảnh tượng phía sau, vẫn không khỏi đến sửng sở. Trong gương có hai tấm mặt của giống nhau như lúc. Giang Dã dưới tầm mắt rời, chỗ ngồi khách nhân, rõ ràng chính là một cái khác hắn. Tắc kẻ hoa năng lực. Giang Dã nguyên lai tưởng rằng đối phương là cố ý biến thành chính mình dáng dấp, lại không nghĩ, vị khách nhân kia lại tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Hắn lạnh lùng nhìn xem tấm gương, đối với Giang Dã nói, có đông tây tới. Cái gì? Giang Dã còn chưa hiểu, đột nhiên liền phát hiện toàn bộ lý phát điếm bên trong, chẳng biết lúc nào thay đổi đến trống rỗng, chỉ còn lại một mình hắn. Thốn đầu năm đâu? Tô Lê đâu? Hắn lại xem xét, khách nhân đâu? Chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Ồ. Giang Dã bỗng nhiên ngồi dậy, hắn bốn phía nhìn một chút, là phòng ngủ. Hắn một mực là ngả ra đất nghỉ ngủ. Cách đó không xa nhi đồng trên giường, cũng không có thân ảnh của Tô Lê. Dư Quang chú ý tới phòng ngủ cửa mở ra một cái khe, Giang Dã nhíu nhíu mày, Tô Lê đi ra. Trên hành lang mơ hồ truyền ra gặm ăn âm thanh. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy đi tới cửa, nhìn ra ngoài. Ngoài cửa cảnh tượng để Giang Dã con người co rụt lại. Trên hành lang đang tiến hành một tràng ăn hành động. Thốn đầu nam nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt chết không nhắm mắt. Tô Lê phảng phất giống như điên, chui đầu vào hắn phần bụng, điên cuồng ăn. Chất lỏng màu đỏ rơi xuống nước tại trên mặt nàng, trên tay, trên thân. Nàng ăn đến rất vui vẻ. Đột nhiên, nàng giống như là phát giác cái gì, đột nhiên xoay đầu lại, đối mặt khe cửa phía sau Giang Dã. Là Giang Bạch Đa, nàng nhếch miệng cười một tiếng, dùng tay nâng lên một cái màu đỏ, chính đang nhảy nhót đông tây, hỏi, ăn rất ngon, người muốn ăn sao? Phanh. Giang Dã toàn thân rét run đóng cửa lại. Một giây sau, phòng ngủ cửa liền bị cự lực gõ vang. Môi đập một cái, cánh cửa liền phát ra rung động dữ dội. Phản phất phía ngoài không phải nhân loại, mà là dã thú. Phanh phanh. Phanh phanh. Giang Bạch, ngươi mở cửa a. Ngươi vì cái gì không ăn? Ngươi vì cái gì không ăn? Phanh phanh. Phanh phanh. Phòng ngủ cánh cửa bắt đầu rung lỏng. Giang Dã biết tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường. Làm một cái lý phát sư, kiểu tóc cực kỳ trọng yếu. Đoán chừng là vì thời khắc duy trì tốt chính mình kiểu tóc, Tony tại trên tủ đầu giường cũng thả một bình định phát phun xương. Phía sau là lắc lư cánh cửa, Giang Dã lại nhìn chằm chằm cái kia bình phun xương. Trong đầu dần dần hiện ra một cái ý nghĩ. Chương 33, hắn không phải người. Chương 33, hắn không phải người. Cuối cùng, tại Tô Lê nổi điên gõ bên dưới, cánh cửa không chịu nổi gánh nặng, phịch một tiếng ngã xuống. Ngươi vì cái gì muốn chôn tránh ta? Tô Lê tóc dài rác, hai mắt đỏ lên nhìn hướng Giang Dã. Nàng giơ lên trong tay nhỏ máu khí quan đã sắp bị nàng bóp nát. Chất vấn, ngươi vì cái gì không ăn? Ngươi vì cái gì không ăn? Giang Dã thả ra trong tay cái bình, xoay người, bẻ bẻ cổ, thích đứng một cái mới vừa hoàn thành đầu nhím tiểu tóc. Có chút nặng, nhưng cũng còn tốt. Chỉ thấy tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, lại nhọn lại thẳng, mỗi một cái đều có dài nửa thước. Chợt nhìn, tựa như là đỉnh một đầu kim thép. Không, đó chính là kim thép. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Giang Dã cười hỏi. Tô Lê nhìn xem một màn này, không tự giác lui một bước. Ngươi vì cái gì không ăn? Giang Dã đi tới, ta không nói không ăn à? Hắn từng bước một đi tới, đỉnh đầu từng chiếc dựng thẳng lên kim thép nhìn xem đặc biệt do người. Tô Lê từng bước một lui lại, ngươi đừng tới đây. Giang Dã dưới chân không ngừng, không phải muốn mời ta ăn đông tây sao? Đều nói không cho phép tới. Tô Lê bỗng nhiên hét lên một tiếng, con ngươi trong nháy mắt biến thành băng lãnh dựng thẳng đồng tử, tóc dần hiện ra màu vàng hư ảnh, thật dài đôi rắn ba hướng về Giang Dã vung đi. Giang Dã né người sang một bên, từ trên đầu nhanh chóng rút ra hai cây kim thép, đôi rắn nện tại cửa ra vào tủ quần áo bên trên, tóe lên vô số tiểu bùn mảnh. Không đợi nó lại lần nữa phát động công kích, trong tay Giang Dã hai cây kim thép liền trước sau đâm vào đôi rắn bên trên. A, quỷ hoa kêu đau một tiếng, đã thấy nam nhân kia liếm liếm vẻ miệng, rắn nướng đôi rất thơm. Ngươi tự tìm cái chết. Quỷ hoa mở ra miệng rộng, lưỡi giống như ná cao su đồng dạng bắn ra ngoài. Kinh phong đối diện đánh tới, căn bản không cho Giang Dã phản ứng thời gian. Sinh tử thời hạn, Giang Dã trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Tất nhiên không tránh được, vậy liền không tránh. Tại lưỡi đối diện đánh tới nháy mắt, Giang Dã đống nhiên một cái cúi đầu. Phúc, kim thép xuyên qua lưỡi, đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Tại quỷ hoa thống khổ mặt nạ bên trong, Giang Dã duỗi ra ngón tay, gậy gậy đối phương kéo dài lưỡi rắn. Nô quỷ hoa kêu đau một tiếng, khỏe mắt hiện ra nước mắt, thế này ngồi trông coi. Giang Dã móc móc lỗ tai, ngươi nói cái gì? Cái gì? Nghe không rõ, lớn tiếng một điểm. Thế này ngồi trông coi. Giang Dã, cái gì? Để ta lại tới gần một điểm. Vậy ta liền cố hết sức động một chút ta. Ô ô ô ô. Ai ngươi đừng chạy a. Mấy tên này tại làm chuyện gì xấu? Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn chỉ thấy quỷ hoa môn xuất hiện tại ba tên người chơi đầu giường. Trong chốc lát, người chơi môn liền nhíu mày. Trong đó, Tô Lê phản ứng lớn nhất. Một hồi hoảng sợ, một hồi bốc lên nước mắt, một hồi há miệng, phản phất không thể thở nổi, lại tựa như tại không tiếng động hò hét. Nhìn xem đáng thương vô cùng. Cái này sợ là ác mộng năng lực. Khá lắm, không thể trực tiếp giết người, liền bụng trộm dở cho xấu. Uy, dẫn chương trình hình như có chút kỳ quái. Một đám người nhìn xem Giang Dã, càng xem càng kỳ quái, nói như thế nào đây? Tại vừa bắt đầu cau mày phía sau, Giang Dã bỗng nhiên liền bắt đầu hưng phấn lên. Cũng không biết phát sinh cái gì. Tiên tĩnh phòng ngủ bên trong, ngồi xổm tại Giang Dã đầu giường quỷ hoa bỗng nhiên về sau vừa lui. Nàng hai tay che miệng lại, tiên huyết từ giữa ngón tay chảy ra. Nhìn xem ánh mắt của Giang Dã, tựa như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đông tây đồng dạng. Ma quỷ, phong tử, người này không phải người. Bình thường mà nói, cho dù là nhân loại trong mộng của mình, tại bị hù dọa phía sau, cũng sẽ tiến vào trạng thái bị động. sinh ra tâm tình tiêu cực cùng mặt trái tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, rất dễ dàng sáng tạo ra đối quỷ quái có lợi tình cảnh, dễ dàng cho chế tạo ác mộng. Có thể người này, mặc dù biểu hiện bị hù dọa bộ dạng, nhưng căn bản là không có tiến vào trạng thái bị động. Hắn vẫn là chính mình mộng cảnh chủ nhân. Chẳng những không có bị nàng hù đến, còn lợi dụng chính mình sân nhà ưu thế, đã thương ngược lại nàng. Có thể là, bình thường nhân loại, làm sao sẽ tại gặp phải loại tình huống kia phía sau, còn một điểm sợ hãi cảm xúc đều không có. Phong tử, ma quỷ. Trong lòng tối thầm mắng 50 khắp, quỷ hoa rụt lại thụ thương cái đôi cũng không quay đầu lại rời đi. Giang Bạch, Tô Lê tại trong tuyệt vọng, hung hăng nện xuống khung hình. Không biết có phải hay không bởi vì khung hình nguyên nhân, không gian xung quanh xuất hiện một tia lắc lư. Tô Lê ý thức đột nhiên kéo ra một cái chớp mắt. Sau đó, nàng cảm giác có người đang lay động chính mình. Tô Lê chị, Tô Lê chị, tỉnh lại. Ân. Tô Lê hí mắt, một hồi lâu mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Giang Bạch, Giang Gia đáp, là ta. Người còn tốt chứ? Tô Lê không nói chuyện, chỉ là nhìn xem cái này khuôn mặt, nước mắt ào ào theo khỏe mắt trượt xuống. Giang Gia có chút luống cuống, Tô Lê chị ngươi thế nào? Có phải là vết thương chuyển biến xấu đến quá nghiêm trọng? Tô Lê lắc đầu, nước mắt y nguyên ngăn không được dưới mặt đất trượt, ta không có việc gì. Nàng thật không có việc gì. Nàng chỉ là không muốn trở thành quái vật, cô độc chết đi. Nàng chỉ là đột nhiên liền yên tâm. Có thể là Tô Lê chị ngươi đang khóc gã. Giang Dã chân tay luôn cuống cầm qua khăn giấy, không biết nên không nên bắt đầu. Nhìn xem hắn mở mịt dáng dấp, Tô Lê phốc một tiếng bật cười. Một lát sau, nàng cảm xúc dần dần bình phục. Giang Bạch, ta làm một cơn ác mộng. Giang Dã nháy mắt mấy cái, ân. Ta cho rằng ta phải chết. Sau đó thì sao? Nhưng ta còn sống, có đúng không? Là. Vậy liên tốt. Chân trời hơi sáng thời điểm, ba người tự động tụ tập tại tầng 1, mỗi người trong mắt đều mang một cái mắt quần thâm. Chia xong lương khô phía sau, Tô Lê nhìn xem đối diện hai cái mắt quần thâm, nói, ta tối hôm qua mộng thấy quỷ hoa. Thốn đầu nam, ta cũng là. Giang Dã, ân. Tô Lê hiện tại đã rất bình tĩnh, nàng nói ta phải chết. Thốn đầu nam nhìn Giang Dã một cái, ta bị đuổi một đêm. Giang Dã, nhìn ta làm gì? Giang Dã nuốt xuống trong miệng lương khô, a, ta cũng bị đuổi một đêm. Cách, phía sau, cắt tóc kính nước ra một đầu lỗ hổng. Phản phất bị cái gì đông tây nện một quyền. Tô Lê cùng Thốn đầu nam phản phất thấy được một đạo kim sắc cái bóng, tức giận thổi qua. Bọn họ vô ý thức nhìn hướng Giang Dã. Giang Dã, à bà, hắn cũng không có làm cái gì a, không phải liền là ở trong mơ cho chính mình cứ vậy mà làm cái con nhím bạo tạc tóc loại hình, đâm bên dưới quỷ sao? Cái kia quỷ hoa chạy rất nhanh, cũng không có chịu cái gì tổn thương a. Thốn đầu nam vỗ vỗ tay bên trên mảnh vụn, đại gia hôm nay đều cẩn thận một chút a. Giang Dã, ân, quỷ hoa khả năng sẽ quấy rối. Tô Lê chị ngươi chú ý xuống. Tô Lê gật gật đầu, ân. Trải qua một đêm ác mộng, Tô Lê bỗng nhiên liền coi nhẹ rất nhiều. Nàng cảm giác chính mình hình như không có như vậy sợ quỷ. Cố gắng. Nàng cho chính mình động viên nói. Ngày hôm qua thu vào còn sót lại 2004, khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu còn kém 600 tả hưu. Nhưng vì tìm tới chính xác phòng, tối thiểu còn phải lại nhiều ra 2000 nguyên. 2600 nguyên. Thả trước kia cũng không dám nghĩ. Giang Dã cười nói, cố gắng. Chương 34, ấm ám phục hành chương 34, ấm ám phục hành ôi, đây là biết chúng ta tới. Tiểu gia hỏa sát thực dài đến rất non. Nha, cái này còn có cái bắp thịt loại hình năm đâu. Cửa cuốn mới vừa kéo đi lên, cửa hàng cửa liền dần hiện ra mấy đạo quỷ ảnh. Đem Giang Dã ba người giật nảy mình. Chỉ thấy ba tên nữ quỷ trước sau tiến nhập, từng cái dáng dấp tinh xảo, mặc thời thượng. Nhìn xem ánh mắt của điệp viên, cùng hôm qua các lao thái thái không có hai khác biệt. Gợn sóng cuốn thời thượng nữ quỷ nhìn hướng sau lưng Giang Dã, à, cái này còn có tiểu cô nương đâu, hạ mông nhìn xem có phải là ngươi thích loại hình. Bị gọi tới chính là tên làn da trắng xám nam quỷ, đi tại đội ngũ phía sau cùng. Dáng người thật cao gầy gò, cùng linh hồn nhỏ bé đồng dạng tung bay. Xem xét chính là lâu dài không vận động a trạch. Nghe được lời nói của nữ quỷ, trên mặt hạ mông phiếm hồng, tỷ, không nên nói lung tung. Ha ha ha, thời thượng nữ quỷ cười to lên, nhanh đến ngồi xuống, hôm nay chúng ta cho ngươi thật tốt cải tạo. Ngươi xả trị hôm qua chính là tại cái này làm tiểu tóc, có thể được hâm nên. Xả trị. Ba người liếc nhau. Nghĩ đến ngày hôm qua buổi sáng xả nữ, sắc mặt của Thốn đầu nam hết trắng rồi đỏ, đỏ lên lại xanh, xanh lại trắng. Giang Dã đi lên phía trước, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười. Hoan nên quang lâm huyết tinh lý phát điểm. Tất nhiên đều là bạn của xả trị, hôm nay đại gia chi tiêu hết thẻ giảm 10. Thời thượng nữ quỷ thổi cái huýt sáo, hoa a, tiểu gia hỏa xoáy đúng vậy. Khó trách xả nữ như vậy xem trọng. Mặc dù chút tiền này đối với các nàng đến nói không tính là cái gì, nhưng bị đặc thù ưu đãi, người nào không thích đâu. Hôm nay lý phát điếm đặc biệt náo nhiệt. Tới gần buổi trưa thời điểm, lại tới một nam một nữ. Hai quỷ giúp vào với nhau, tư thái thân mật đi đến. Bởi vì khách nhân nhiều, Tô Lê liền để bọn họ ở một bên chờ một lát. Ai ngờ, thanh niên kia nam quỷ trực tiếp đá ngã lan ghế. Xem thường ai đây? Còn có mở cửa không? Bình một tiếng. Náo nhiệt lý phát điếm nháy mắt yên tĩnh lại. Khi đó, Giang Dã ngay tại cho khách nhân điều phối thuốc nước, chờ hắn lưu ý đến bên kia động tĩnh lúc. Tô Lê đã bị bóp lấy cái cổ nâng tại trên không, mặt đỏ tới mang hai. Thanh niên giữ lại một đầu màu vàng phi chủ lưu tiểu tóc, nhìn xem liền rất lẫn vào dáng dấp. Trong tiệm la to, các ngươi cái này huyết tinh lý phát điếm cũng chả có gì đặc biệt, vẫn là cái gì tiệm mới. Cũ thành dạng này, còn không bằng đầu đường cái kia hai nhà giả tấm bảng. Vừa nói, một bên ghét bỏ đá văng ra bên chân bình bình lọ lọ. Bạn gái của hắn đánh mở một chai tinh dầu ngửi ngửi, ghét bỏ ném ở một bên. Sách, cũng không biết làm tiện nghi gì thuốc nước. tổn thương chất óc. Tinh dầu chảy xuôi tại trên mặt đất, có cây mùi thơm bao phủ tại trong lý phát sảnh. Tiểu gia hỏa, cần tỷ tỷ hỗ trợ sao? Thời thượng cô nàng ngồi tại chỗ, nhìn việc vui giống như mà cười cười. Giang gia híp híp mắt, cũng không quay đầu lại nói, những khách nhân chờ, phiền phức tránh một chút, để tránh ngộ thương đến các ngươi. Hắn bước nhanh hướng đi gây rối địa điểm, thốn đầu nam vừa định ngăn đón hắn chớ làm loạn, liền nghe Giang Giã lạnh giọng hô, Tô Lê, ngươi còn đang chờ cái gì? Không muốn sống nữa sao? Tô Lê bị treo lơ lửng giữa trời xách theo, cho dù hai tay dùng sức lay ở tóc vàng quỷ tay, cũng vô pháp để hô hấp nhiều đi vào một điểm. Nghe đến âm thanh của Giang Giã, nàng ngơ ngơ ngác ngác, lý trí bị lôi trở lại một điểm. Có thể chứ? Vì cái gì không thể lấy đâu? Làm cái gì? Tóc vàng quỷ không rõ ràng cho lắm, hôi thối nhân loại cũng dám ở trước mặt ta sửa loạn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm giác được ngón tay bị tách ra. Ngón tay trực tiếp chặt đứt. Ta mẹ nó, tóc vàng kêu đau một tiếng, vừa muốn mắng lên. Vừa quay đầu, đối diện chính là một cái dấu chân đạp tới. Phanh. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tựa như đạn pháo đồng dạng bay rất ra ngoài, nện trên đường phố. Không hề có lực hoàn thủ. Nấc. Tóc vàng bạn gái dọa đến đánh cái nấc. Trong cửa hàng một vòng khách nhân cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới tiểu cô nương này nhìn xem nhu nhu nhược nhược, làm lên khung đến như vậy mãnh liệt. Ân. Còn có chút điên. Trong lý phát sảnh, tại đá bay thanh niên quỷ phía sau, Tô Lê tứ chi chống đỡ ở một bên dựa vào ghế. Làn da của nàng phím hồng, màu đen nhạt đường vân bỏ lên gò má. Đầu tóc rối tung, đỏ tươi con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm gây chuyện nữ quỷ. Phản phất muốn ăn quỷ đồng dạng. Nấc. Nữ quỷ lại giật một cái, ta chính mình lăn nàng xoay người chạy. Mới vừa chạy tới cửa, trên lưng đống như nặng. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút. Ấm áp khí tức phun ra tại cái cổ, một giây sau, kịch liệt đau nhức đánh tới. Tô Lê hung dữ hạ miệng, trực tiếp xé khối tiếp theo huyết đủ. Cái này quỷ quái huyết đủ, băng lãnh, thấu xương, nhưng lại có lực hút vô hình. Tiên huyết rơi xuống nước tại trên mặt của nàng, trên cổ, trên quần áo. Tô Lê con mắt lóe ra, càng ngày càng hưng phấn lên. A a a, nữ quỷ hoảng sợ hét ra tiếng, đi ra, đi ra, người không được đụng ta. Nàng thét chói tai vang lên, vung bẩy tay, thân thể bắt đầu làm mở. Cả người làm máu hướng về trên đường phố phóng đi. Mắt thấy một người một quỷ sắp lao ra huyết tinh lý phát điếm, Giang Dã lên tiếng nói, Tô Lê, trở về. Tô Lê ngay tại thỏa thích cắn xé, nổi điên. Nghe đến âm thanh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Trong mắt đều là điên cuồng cùng bạn bèo hưng phấn. Trên Giang Dã phía trước một bước, nhìn mắt của Tô Lê, âm thanh trầm ổn mà kiên định, Tô Lê, trở về. Không biết là nghe đến âm thanh của Giang Dã, vẫn là phát giác được phía ngoài nguy hiểm. Tô Lê hung tợn kéo xuống một khối lớn huyết nục, từ trên người nữ quỷ nhảy trở về trong cửa hàng. Theo nữ quỷ thân thể làm mờ, cái kia cắn xuống huyết nục, từ Tô Lê giữa hàm răng toát ra màu đen khói. Lại nhìn cái kia chạy đến trên đường nữ quỷ, căn bản không rảnh bận tâm bạn trai của mình. Thân thể đã sắp lập không được, nhưng mà, càng làm cho nàng sợ hãi, là hai bên đường phố nhìn chằm chằm ác quỷ. Nàng kéo lấy còn sót lại thân khu, từng bước một di chuyển, nghĩ phải thoát đi nơi đây. Nhưng bốn phương tám hướng theo sát mà đến khát máu khí tức, nhưng là càng ngày càng nhiều. Cho đến đem nàng chìm ngập. Không, cứu ta, mau cứu ta, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn giảm âm thanh. Nhìn xem trên đường bảy quỷ loạn vũ hình ảnh, thốn đầu nam tê cả da đầu. Quả nhiên, lựa chọn không ra khỏi cửa là chính xác. Chỉ là, sự tình hình như cũng không có kết thúc. Trong cửa hàng, tại giải quyết xong gây chuyện ra hỏa phía sau, Tô Lê cũng không có dừng lại. Giống như loài bò sát đồng dạng, bắt đầu tại trong cửa hàng âm u, vằn vẹo bò. Nơi hẻo lánh bên trong, đôi tròng mắt kia hiện ra hừng quang, trong hàm răng mơ hồ có thể thấy được màu đỏ thịt vụ. Không phải quỷ quái, hơn hẳn quỷ quái. Ít nhất đến 4 vị khách nhân, trừ vị kia gợn sóng cuốn thời thượng nữ quỷ, còn lại 3 quỷ đều có chút dùng mình, trong đôi mắt mang theo cảnh giác. Thốn đầu nam kỳ thật hoài nghi Tô Lê bị quỷ quái bám thân. Nhưng nghĩ tới Giang Dã phía trước giống cái kia một cú họng, đối phương rõ ràng là biết chút ít cái gì. Khó trách nhìn xem Tô Lê nổi điên dáng dấp, trong lòng Giang Dã có chỗ hiểu rõ. Tại mở tiệm kinh doanh vào đêm đó, Tô Lê nói cảm ơn phía sau, còn nói với Giang Dã một cái bí mật. Nàng kích hoạt lên tiên phú, âm ám phục hành, nổi điên nhân loại tốt số nhất. Nổi điên trong đó, có thể đạt được đối kháng với quỷ quái lực lượng. Rót 3 giây vô địch thời gian, đến tiếp sau dần dần yếu bớt, duy trì liên tục 3 phút. Nội điên trong đó, ta không xác thực bảo vệ chính mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nếu như hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc phân phó ta. Trong hắc ám, Tô Lê dùng chỉ có 2 người nghe được âm thanh, nói như vậy. Chương 35, ngươi quản cái này gọi hậu cần. Chương 35, ngươi quản cái này gọi hậu cần. 3 phút thời gian đảo mắt liền phải kết thúc. Tô Lê tại âm ám phục hành vài vòng phía sau, bắt đầu tìm kiếm âm u nơi hẻo lánh. Giang Dã đối mấy vị khách nhân nói một tiếng chờ sau đó cùng trên Tô Lê nhị lầu. Nhị lâu luyện tập thất bên trong, nhìn xem út sắp âm u nơi hẻo lánh bên trong, co do thân thể, huệ bại ngủ thiếp đi Tô Lê. Giang Giã đại khái có thể tưởng tượng ra, tiến vào phó bản buổi chiều đầu tiên. Tô Lê là như thế nào chạy ra quỷ hoa môn ma chảo, lại là như thế nào trốn vào tầng 1 tẩy phát trong phòng. Vất vả. Giang Giã lao đi nàng máu trên mặt, ôm nàng một lần nữa trở lại tầng 1, sắp đặt trên ghế ngồi. Thốn đầu nam dựa đi tới, thấp giọng hỏi, thế nào? Giang Giã, không có việc gì, để nàng híp mắt một hồi. Như hắn đoán không lầm, Tô Lê cái này tiên phú có lẽ rất hao phí thể lực cùng tinh thần lực. Lấy nàng hiện tại thể chất quá mức miễn cưỡng, đem nàng một người thả ở phía trên không an toàn, Giang Dã cầm qua một cái khăn lông cho Tô Lê che kín, ca ngươi đợi chút nữa chú ý một chút nàng đi. Thốn đầu nam gật đầu, không có hỏi nhiều. Mới vừa lúc bắt đầu, hắn chỉ cảm thấy cái này tân nhân gan lớn lại lộ ra trong suốt bu xuẩn. Nhưng theo hai ngày này tiếp xúc xuống đến, hắn phát hiện Giang Dã quyết định chuyện cần làm, đều mọi chuyện có sắp xếp, mọi chuyện có tin tức manh mối. Mỗi một việc đều là nhìn như mạo hiểm, cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm. Không quản như thế nào, bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác. Đồng đội có thực lực, với hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt. Đợi lâu, Giang Dã mặt mỉm cười đi hướng bốn vị khách nhân. Quỷ quái môn như cũ tại cười, nhưng trong mắt thiếu khinh miệt. Duy nhất A Trạch Quỷ, rũ cụp lấy cái cổ. Gặp Giang Dã tới, có chút muốn chạy. Hắn nhưng là nhớ tới, lúc ấy liền là cái này kỳ quái nhân loại kêu một tiếng, cái kia nữ liền nổi điên. Có thể là mới vừa giật giật, liền bị nhà mình tỷ tỷ đè xuống. Ngoan đệ đệ đừng có chạy lung tung, tỷ tỷ cũng cùng ngươi cùng nhau làm mới kiểu tóc đâu A Trạch Quỷ, có thể là nhân loại này nhìn thật tốt hung. Kiệt ca, vừa vặn giống như xảy ra không được sự tình. Đây chính là hậu cần đảm đương sao? Tiểu tỷ tỷ mạnh như vậy. Nói thật, vừa vặn làm ta sợ muốn chết. Từ trong cửa hàng bắt đầu xuất hiện gây rối quỷ, Thủy Hữu Môn liền bắt đầu lưu tâm chú ý nguyên lai tưởng rằng chuyện lần này không tốt kết thúc, Tô Lê khẳng định muốn ăn thiệt thòi. Chưa từng nghĩ, cuối cùng nhưng là đến cái lớn đảo ngược. Không ít người phản ứng đầu tiên cùng thốn đầu nam không sai biệt lắm. Cô đương này bị bám thân. Bởi vì Tô Lê mới vừa vào phó bản thời điểm, căn bản không có cái gì fans hâm mộ. Cho nên chỉ có số ít mấy người nhìn thấy nàng lần thứ nhất nổi điên tình hình. Ta đã nói rồi, tiểu tỷ tỷ rất lợi hại. Kiệt ca, còn tốt lúc trước không có xuất thủ. Cái này ai dám lên a? Có thể là cái này chẳng phải thật kỳ quái sao? Rõ ràng Tô Lê lợi hại như vậy, dẫn chương trình cũng biết. Vì sao vẫn cho nàng an bài hậu cần công tác? Rõ ràng Tô Lê trông coi tại cửa ra vào, ứng phó các loại đột phát sự kiện, càng là thích hợp. Cùng so sánh, Kiệt ca mặc dù có chút kinh nghiệm, nhưng dù sao gãy một cánh tay, không nhất định có Tô Lê thích hợp. Cái này phân tích mới ra, Thủy Hữu Môn cũng nhộn nhịp kịp phản ứng. Đúng a, vì cái gì đây? Dù sao cũng là vị mỹ nữ, mà còn Kiệt ca vừa bắt đầu thái độ cũng không tốt, dẫn chương trình cùng mỹ nữ quan hệ tốt điểm không quá đáng a. Cảm giác còn có nguyên nhân khác, dẫn chương trình xem xét chính là mang não người. Dù sao, lúc trước cũng không có gặp hắn đối chính tử ôn nhu như vậy qua. Gặp phải kim phát quỷ hoa đều tự tát một phát. Ca, bảo vệ phát tinh dầu nhanh không có, giúp ta cầm hai bình đi ra. Từ buổi trưa vậy đối với gây chuyện tình lữ phía sau, buổi chiều trong cửa hàng lại tiếp một vị khách nhân. Giang Dã một bên giúp đối phương xử lý tóc, một vừa quan sát cắt tóc đài bình lọ lọ tình huống. Lại cầm hai bình định hình phun xương cùng làm yếu đi thuốc nước. Hai ngày này thốn đầu nam cũng tại học các loại hỗ trợ, đã cơ bản nhận biết những này bình lọ lọ. Hắn đem Tô Lê đẩy tới bên cạnh Giang Dã, ta cái này liền đi. Trong chốc lát, thốn đầu nam liền trở về. Chỉ là, tay không trở về. Sắc mặt của hắn không thật là tốt, tựa hồ là trở ngại còn có khách, muốn nói lại thôi. Giang Dã cũng không có lập tức hỏi. Hắn nhẫn mại tính tình, dùng còn lại tinh dầu cho khách nhân bảo dưỡng tóc. Bận rộn một hồi lâu, mới đưa đi khách nhân. Chờ trong cửa hàng một lần nữa hướng yên tĩnh. Trên mặt Giang Dã nụ cười biến mất dần, hắn nhìn hướng thốn đầu nam, ca, xảy ra chuyện gì? Thốn đầu nam âm thanh có chút gấp, còn có chút chán nản, nhà kho bị hủy. Hủy? Giang Dã suy nghĩ một lát, ý thức được cái gì? Hắn bước nhanh đi đến nhà kho, mở cửa xem xét. Trong kho hàng nguyên bản trồng chất rất nhiều tẩy phát thuốc nước, toàn bộ đều lung tung vẩy rơi trên mặt đất, hỗn hợp vào không rõ chất lỏng. Phía trước có lẽ là địa hạ thất bên trong truyền ra mùi máu tươi quá nồng, lại đem thuốc mùi vị của nước đè ép xuống. Thốn đầu nam theo sau lưng, âm thanh ngột ngạt, hẳn là ba cái kia quỷ hoa dở trò quỷ. Dựa theo nguyên bản phó bản quỹ tích đến nói, bọn họ lại bởi vì quỷ tệ, bị quỷ hoa môn chơi xoay quanh. Địa hạ thất phòng biết di động, chẳng những có thể tiêu hao bọn họ thật vất vả được đến quỷ tệ, sẽ còn gia tăng thật lớn tỷ lệ tử vong. Chỉ là các nàng không nghĩ tới, Giang Dã lại có thể mở tiệm kiếm tiền, trực tiếp thoát ly khống chế của các nàng. Giang Dã tại trong kho hàng kiểm tra một phen, không có phát hiện còn có thể dùng thuốc nước. Thốn đầu nam có chút nhục trí, là ta chủ quan. Không có việc gì, Giang Dã đứng dậy xoa xoa tay, phía trước ta để Tô Lê làm hậu cần thời điểm chú ý xuống nhà kho, chỉ là không nghĩ tới, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nguyên lai là dạng này, thốn đầu nam lẩm bẩm nói. Buổi trưa tại từng trải qua năng lực của Tô Lê phía sau, hắn cũng nghĩ qua vì sao lại để Tô Lê làm hậu cần. Nguyên lai tưởng rằng là bởi vì hai người bọn họ quan hệ tốt một chút. Dù sao, hắn vừa bắt đầu đối hai người thái độ xác thực không tính quá tốt, hiện tại cũng vẹn vẹn tạm thời quan hệ hợp tác. Tô Lê cũng không cần thiết đem chính mình bảo mệnh năng lực tiết lộ cho hắn. Nguyên lai tưởng rằng là như vậy. Chưa từng nghĩ, Giang Dã vừa bắt đầu liền nghĩ đến tồn kho. Ngược lại là chính mình lộ ra phải cẩn thận mắt. Vậy làm sao bây giờ? Thốn đầu nam hỏi, hôm nay tiền kiếm được có bao nhiêu? 6.000 năm. Giang Dã nói, đã đủ giao nhiệm vụ, hôm nay trước hết tạm dừng kinh doanh A. Thốn đầu nam gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Thuốc nước thiếu thốn dưới tình huống, nếu là không thỏa mãn được quỷ quái nhu cầu, sợ rằng dễ dàng náo ra chuyện. Quá mạo hiểm. Giang Dã duỗi lưng một cái, bụng đã kêu rột rột. Ca, trước tìm chút đồ ăn A, ta đi đóng cửa tiệm cửa. Ân. Thốn đầu nam gật gật đầu, nhìn xem đầy đất thuốc nước còn có chút hoảng hốt. Giang Dã ngược lại là không có quá mức nặng nề, trở lại Lý Phát Sảnh đóng cửa tiệm. Tại hắn chuẩn bị kéo xuống cửa cuốn thời điểm, lại thấy được đường phố đối diện hồn đột điếm lão bản. Màu trắng vây trên lưng vĩnh viễn dính đầy máu, trên tay cầm lấy đồ đao, tại cửa ra vào đi tới đi lui. Âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phát Điếm phương hướng, hình như Giang Dã bọn họ trộm hắn cái gì đông tây đồng dạng. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, trong lòng Giang Dã run lên. Bá, hắn kéo xuống cửa cuốn, ngăn cách bên ngoài sâu sắc các ý. Chương 36, đình trệ đồng hồ chương 36. Đình trệ đồng hồ buổi tối, Giang Dã cùng thốn đầu nam tùy tiện ăn một chút đông tây, đơn giản nghỉ ngơi một cái, liền bắt đầu quét dọn trong cửa hàng vệ sinh. Tô Lê nổi điên thời điểm, đem trong cửa hàng làm rối loạn không ít. Bọn họ lúc ấy thu thập sơ một chút, nhưng còn có rất nhiều nơi vẫn là loạn. Quét dọn đến một nửa thời điểm, Tô Lê tỉnh lại. Khi biết nhà kho bị hủy phía sau, nàng ảo não không thôi, có lỗi với, là ta không có bảo vệ tốt. Giang Dã, nhưng hôm nay buổi chiều ngươi có thể giúp đại ân. Tô Lê nghe vậy, nghi ngờ ngẩng đầu lên. Ta kỳ thật nổi điên phía sau, nàng ký ức thay đổi đến vô cùng mơ hồ, ta làm cái gì? Giang Dã ăn ngay nói thật, ngươi chẳng những giải quyết gây chuyện quỷ quái, còn chấn nhiếp trong cửa hàng còn lại khách nhân. Ánh mắt Tô Lê càng mở mịt, cái này nói là nàng sao? Ta không có chọc sai lầm. Nàng một mực không dám tùy ý nổi điên, chính là sợ chính mình nổi điên trong đó không thanh tỉnh, gặp phải phiền phức. Không có. Thốn đầu nam cũng mở miệng, ngươi rất mạnh. Tô Lê cái này mới thở dài một hơi, không gặp phải sự tình liền tốt. Lập tức, nàng cau mày, thuốc kia nước làm sao bây giờ? Ăn chút đông tây trước. Giang Dã đem nước cùng lương khô đưa tới, tiền kiếm được đủ nhiệm vụ. Tô Lê suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Giang Bạch, ngươi ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành không có. Nàng cùng Thốn đầu nam ẩn tàng nhiệm vụ, đều là kinh doanh 3 ngày. Chỉ có Giang Dã là cần phải hoàn thành số lượng nhất định. Thốn đầu nam nhìn xem Giang Dã, nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem trong tay nàng lương khô. Muốn nói lại thôi. Thật không có người để ý xúc miệng vấn đề sao? Giang Dã nghe vậy, kiểm tra một hồi nhiệm vụ diện bản nhiệm vụ tiến độ, tiếp đãi khách nhân, 10, 15, khen ngợi, nam, nam, còn kém mấy cái. Tiếp đãi khách nhân nhất định phải là làm tạo hình, mới sẽ bị đưa vào. Chỉ là đơn giản gội đầu, cắt tóc, là không thể tính toán đi vào. Buổi sáng liền có một cái nữ quỷ, chỉ là cùng tỷ muội đến gội đầu. Trong cửa hàng lập tức yên tĩnh lại. Hiện tại, Tô Lê cùng Thốn đầu nam nhiệm vụ trên cơ bản đều làm xong. Có thể rời đi. Nhưng, Giang Dã đâu? Mở tiệm cũng tốt, kiếm tiền cũng tốt, đều là Giang Dã tại xuất lực. Thốn đầu nam, ngươi định làm như thế nào? Muốn từ bỏ ẩn tàng nhiệm vụ sao? Giang Dã gãi gãi mặt, kỳ thật ta đã có một cái ý nghĩ. Cái gì? Ân. Không biết các ngươi còn nhớ hay không đến, Tony nhật ký bên trong đề cập tới, hắn có chính mình nhập hàng con đường. Ngươi đã biết là cái kia. Âm thanh của Thốn đầu nam bởi vì kinh ngạc mà thay đổi đến có chút lớn. Tô Lê cũng ngồi thẳng người, tập trung tinh thần nhìn lại. Dẫn chương trình lúc nào phát hiện nhập hàng con đường, ta làm sao không biết? Không phải chứ, dạng này cũng còn có thể cứu vãn một cái. Dẫn chương trình đầu bên trong đến cùng được những thứ gì? Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn Mộng bức cùng khiếp sợ không thể so Tô Lê cùng Thốn đầu nam ít. Phía trước một khắc, bọn họ còn đang đáng tiếc dẫn chương trình nhận tảng nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Cảm khái quỷ hoa thật sẽ kiếm chuyện. Rõ ràng hai người khác đều có thể ăn canh, liền hắn thịt, đến miệng cũng bay. Đương nhiên, cũng có người tại lén lút mừng rỡ. Dù sao khó được nhìn thấy dẫn chương trình ăn quả đắng. Không nghĩ tới, bất chợt nghe được lời như vậy. Mấu chốt là, bọn họ một mực nhìn lấy phòng trực tiếp, dẫn chương trình lúc nào phát hiện nhập hàng con đường. Bọn họ là bỏ qua cái gì? Ta vừa vặn có phải là cầu nhảy? Không có a, ta có một cái lớn mật đến ý nghĩ, dẫn chương trình sẽ không phải là xuyên việt trở về a. Giang Dã, ân, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Một nhóm ba người bên trên nhị lầu, lấy Giang Dã cầm đầu, tiến vào luyện tập thất. Tô Lê cùng Thốn đầu nam liếc nhau, trong này bọn họ đã trong trong ngoài ngoài đều tìm tới nhiều lần lắm rồi. Chẳng lẽ trong này cũng có địa hạ thất một loại mật đạo? Cái kia trông nhìn thấy Giang Dã trực tiếp gỡ xuống đồng hồ trên tường, hai người đều là sức sở. Tô Lê biết cái kia phía sau có khỏa nhãn cầu, Thốn đầu nam thì là trời vừa sáng liền cảm giác cái kia trông có chút cổ quái, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Giang Dã một cái tay mò lấy đồng hồ mặt sau, đem kim phút hướng phía trước dạo qua một vòng. Kim giờ kim phút vừa vặn chỉ đến 12 điểm lúc, đồng hồ nội bộ phát ra nhẹ nhàng ken két âm thanh. Phản phất cũ kỹ máy móc, chật vật chuyển động dây xích. Sau đó, hắn lui ra phía sau một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường cái kia hố. Lần trước hắn là cái cuối cùng phát hiện trong mắt, lần này Giang Dã cuối cùng thấy do nó là như thế nào xuất hiện. Bắt đầu là một cái lớn bằng ngón cái huyết sắc nhỏ viên đạn, sau đó càng ngày càng nhiều. Tựa như một đống nhét chung một chỗ tế bào đồng dạng, cuối cùng tạo thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Viên thịt tại trong hố dạo qua một vòng, lộ ra chính diện con người màu đen. Trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ đang quan sát xung quanh. Đồng thời, từng cây con run dây từ màu đỏ máu tròng trắng mắt bên trong giọ xét ra. Tại trên không trung bên dưới nhấp nô. Thốn đầu nam là lần đầu tiên nhìn thấy cái này quỷ đông tây, hô hấp trì trệ. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay đều ngủ tại cái này trong nhà, nét mặt của hắn thay đổi đến có chút khó coi. Tô Lên là lần thứ hai thấy, nhưng vẫn là cảm giác dùng mình. Nàng không tự giác sờ lên cánh tay, cảm giác có chút lạnh. Gặp Giang Dã một mặt thản nhiên, không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là cái gì đông tây? Giang Dã từ trên mặt đất nhặt đỉnh đầu giả phát hướng trong mắt ném tới. Những cái kia phiêu phủ con run dây giật giật, linh hoạt đón lấy giả phát. Con mắt bình thường mà nói, đại biểu cho thăm dò, chứng kiến hắn không nhanh không chậm ném ra thứ hai đỉnh giả phát, con run dây lại lần nữa đón lấy. Con ngươi màu đen một hồi phóng to, một hồi thu nhỏ. Tựa hồ có chút hưng phấn. Cái này quả nhãn cầu tại Lý Phát Điếm bên trong ở không biết bao lâu, có lẽ nhìn thấy qua không ít đông tây. Thốn đầu nam lộ ra thần sắc suy tư, cho nên ngươi là muốn để nó nói cho chúng ta biết nhập hàng con đường. Hắn có chút hoài nghi, trong mắt có thể nói cái gì? Mà còn, quỷ quái lời nói không nhất định có thể tin. Nếu như đối phương cùng quỷ hoa là cùng một bọn, đoán chừng ước gì bọn họ chết sớm một chút. Như thế nào lại giúp bọn hắn? Giang Dã lại nhặt lên đỉnh đầu giả phát, lại không có ném ra. Tại trong tay trên dưới ném động. Trong mắt ánh mắt cũng theo đó bên trên xuống di động. Đồng hồ đại biểu cho thời gian, bây giờ thời gian bồi hồi tại nguyên chỗ, đoán chừng là từ Tony rời đi Lý Phát Điếm bắt đầu. Tại nâng lên Tony hai chữ thời điểm, trong mắt con người rụt rụt. Giang Dã nắm chặt trong tay giả phát, tiểu Giang Hỏa, ngươi hy vọng hắn trở về sao? Dứt lời, không khí bên trong di động con run dây dừng lại, sau đó cùng nhau hướng Giang Dã. Giang Dã tiếp tục nói, ngươi có lẽ nhìn thấy qua hắn vô số lần vùi đầu luyện tập tình cảnh, cũng biết hắn là Lý Phát Điếm trả giá bao nhiêu. Vậy ngươi biết hắn vì sao lại rời đi sao? Bởi vì Lý Phát Điếm sa sút. Chúng ta gần nhất đang cố gắng kinh doanh. Nếu như Lý Phát Điếm trở lại trước đây huy hoàng, hắn có phải là liền sẽ trở về? Con run dây có chút nhấp nhô, tựa hồ đang suy nghĩ. Giang Dã dừng lại một hồi, mới tiếp tục nói, kinh doanh cần rất nhiều thuốc nước, ngươi biết ở đâu có thể được đến sao? Con ngươi màu đen giật giật. Một lát sau, từng cây con run dây hướng về Giang Dã tìm kiếm. Vòng ở tay của hắn, cái cổ, eo, chân. Nhìn một cái, Giang Dã đã bị con run dây cho bao vây. Hơi không lưu ý, liền sẽ bị con run dây tìm chết, hoặc là xuyên thủng thành cái sàng. Tô Lê cùng Tốn Đầu Nam hô hấp đều sốt nửa nhịp, vô ý thức tiến lên, lại sững sờ tại nguyên chỗ. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy giây sau, con run dây bắt đầu rút về. Kèm theo đồng hồ nội bộ phát ra ken két âm thanh, con run dây toàn bộ lùi về màu đỏ máu tròng trắng mắt bên trong. Chờ đồng hồ đình chỉ tiếng động lúc, trong mắt cũng đã biến mất, chỉ để lại trên tường lớn chừng quả đấm cái hố. Tô Lê mau tới phía trước, trên dưới nhìn thoáng qua Giang Dã bị con run dây bỏ qua địa phương, run giọng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giang Dã lắc đầu, ta nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Tô Lê bật thốt lên, đèn kéo quân. Giang Dã, Thốn Đầu Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, y nguyên cảnh giác cái kia cái hố, ngươi biết nhập hàng con đường ở đâu? Ân. Giang Dã nhắm mắt lại. Vừa vặn con run dây quấn tới thời điểm, trong đầu hắn lóe lên mấy cái hình ảnh quen thuộc. Chỗ kia, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Tô Lê gãi gãi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình nghĩ sai, ở đâu? Giang Dã mở mắt ra, nói mấy chữ. Tô Lê cùng Thốn Đầu Nam giật mình, có chút hoảng hốt. Tô Lê há to miệng, vô ý thức liếc nhìn Thốn Đầu Nam, chỗ ấy quá nguy hiểm. Thốn Đầu Nam cảm giác vai trái lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, đồng thời còn có chút đau đầu. Hắn không hiểu người này vì cái gì luôn có thể nghĩ tới những thứ này chuyện nguy hiểm, mà lại người này còn không phải là vì tìm kích thích, mà là thật nghĩ muốn làm như thế, đồng thời cảm thấy làm như vậy có thể được. Hắn che lấy đầu, hỏi, ngươi muốn làm gì? Giang Dã, kỳ thật ta đã có một cái ý nghĩ. Chương 37, nhập hàng chương 37, nhập hàng đêm đó, ba người cùng nhau đơn giản quét dọn xong tầng 1. Sau đó xách theo mấy túi lớn rác rưởi, từ nhà kho tiến vào địa hạ thất. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, ba người đem ba cái phòng môn đều nhìn một lần. Quả nhiên, chuyên trúc tiểu ba tấm bảng lại đổi chỗ. Lại trở lại cái thứ ba phòng. Tô Lê chỉ vào nhất sâu bên trong phòng môn nói, lập tức lại không nhịn được cảm thán một câu, may mà chúng ta có đầy đủ bị tệ. Không phải vậy đến lời nói, mỗi đêm đều phải nơm nớp lo sợ. Giang Dã lấy ra hai ngày này kiếm được tất cả quý tệ, chuẩn bị bắt đầu đi. Tô Lê nuốt nước miếng một cái, mặc dù Giang Dã không nói cụ thể biện pháp, nhưng nàng luôn cảm giác sẽ rất nguy hiểm. Nàng hôm nay thiên phú đã sử dụng qua, trên cơ bản giúp không được gì. Thốn Đầu Nam vẻ mặt thẳng thắn, tiếp nhận một tấm thiên nguyên quý tệ. Người quen biết hắn, liền sẽ phát hiện hắn đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, toàn thân bắp thịt đường cong đều là kéo căng. Một lát sau, ba người đều cầm gậy gỗ, riêng phần mình đứng ở một cái phòng môn cửa ra vào. Từ bên trái hướng bên phải, theo thứ tự là Tô Lê, Giang Dã, Thốn Đầu Nam. Đối ứng căn phòng thứ ba, căn phòng thứ hai, gian phòng thứ nhất. Dạng này chỗ đứng, dễ dàng cho Giang Dã hành động. Giang Dã nhìn hai người một cái, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, từ Thốn Đầu Nam bắt đầu, trước sau đem quỷ tệ nhét vào trước mắt khe cửa. Giang Dã lạc hậu vài giây đồng hồ, đem quỷ tệ nhét vào khe cửa. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng không xuất hiện. Lập tức, ba người đều hiểu. Tại Tô Lê hướng trong khe cửa nhét quỷ tệ thời điểm, Giang Dã cũng nhanh chân đi tới. Hệ thống đề thị, nhiệm vụ tiến độ 5000, 7000, hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện, ba người chẳng những không có thở phào, ngược lại khẩn trương lên. Giang Dã lấy ra quỷ tệ, nhanh chóng đem còn lại hai tấm quỷ tệ đều đưa vào cái thứ ba phòng. Hệ thống đề thị, nhiệm vụ tiến độ 6000, 7000, hệ thống đề thị, nhiệm vụ tiến độ 7000, 7000, hệ thống đề thị, chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành. Có hay không rời đi phó bản? Ba người đều không để ý, chỉ thấy Giang Dã đứng dậy, hít sâu một hơi, tay phải nắm tay, gõ vang căn phòng thứ ba phòng môn. Thùng thùng, thùng thùng. Lão Thiên, hắn thật muốn đi vào. Đậu phộng, hắn lại dám đập quái vật cửa. Ta nhớ không lầm, cánh tay của Kiệt Ca chính là bị cái kia quái vật làm không có a. Thấy cảnh này, phòng trực tiếp sôi trào. Lúc ấy bất quá một cái đối mặt, cánh tay trái Kiệt Ca liền trực tiếp không có. Chuyện này, dẫn chương trình cũng là biết rõ. Bây giờ vậy mà còn dám đi trêu chọc cái kia quái vật. Nhiệm vụ hoàn thành không được sao? Làm gì đi mạo hiểm như vậy? Hắn hình như thật đang tìm cái chết. Tô Lê cùng Thốn Đầu Nam cũng bị cử động của Giang Dã giật nảy mình. Lúc ở luyện tập thất, bọn họ cho rằng Giang Dã nói có biện pháp, là thật có biện pháp nào. Không nghĩ tới, người này thế mà muốn chính diện cứng rắn quái vật. Thốn Đầu Nam cảm giác đầu lại bắt đầu đau, thậm chí có chút nghĩ không quản ẩn tàng nhiệm vụ, trực tiếp rời đi tính toán. Nhưng vào giờ phút này, tên tại trên dây, không quản trong đầu nghĩ như thế nào, tất cả mọi người nín thở, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thùng thùng. Tại đập đến lần thứ tư thời điểm, trong phòng truyền ra lưu động tiếng nước. Ngay sau đó, một đạo lười biếng giọng nữ từ trong tiếng nước băng lên, ai vậy? Giang Dã thả xuống gõ cửa tay, ngươi tốt, ta là Lý Phát Sư học đồ, đến lấy chút thuốc nước. Thuốc nước nữ nhân âm thanh dừng lại một lát, chỉ nghe chít chít ra một tiếng, căn phòng thứ ba phòng môn mở cái lỗ, một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát tiêu tán mà ra, nháy mắt tràn đầy toàn bộ hành lang. Quấy dậy, Giang Dã nói một tiếng, thử thăm dò đẩy ra phòng môn, thấy rõ trong phòng bộ mặt thật, đây là một gian bị cải tạo qua phòng. Toàn bộ mặt đất trừ một đầu về hình con đường, gần như đều bị cải tạo thành đầm lầy hồ, bốn phía trên tường cũng đều mang theo hình nửa vòng tròn vách tường hồ. Trong hồ trồng một chút cỏ cây phía dưới là chất lỏng màu đen. Có sen sệt, có hiếm, ùn ùn cục bước lên bọn. Từng trận cỏ cây hương cũng là bởi vậy truyền ra. Giang Dã cơ hồ là liếc mắt liền thấy được hồ trung ương nữ nhân kia. Màu đen tóc dài giống như rong biển dài rác ở trước ngực, mặt trứng ngỗng, ngũ quan xinh xắn. Nửa người trên giống nhân ngư như vậy, chỉ dùng hai mảnh cây cỏ che chắn. Nửa người dưới biến mất tại màu đen ao nước bên trong, nhìn không rõ ràng. Nữ nhân đem ao nước làm để chống đỡ điểm, lười biếng chống đỡ cái cằm cánh cổng. Đi vào a, thất thần làm gì? Giang Dã cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong cái bình, hít sâu một hơi, đi vào. Nữ nhân vẫy vây đuôi nhọn, bên trái thuốc nước, bên phải dùng để làm tinh dầu, phía trước chính là bảo vệ phát, phía sau là gội đầu tóc. Giang Dã hỏi một câu, ta có thể đều chứa một ít sao? Nữ nhân miễn cưỡng lên tiếng, ân. Giang Dã thấy thế, không tại chậm trễ, lấy ra cái bình, nhanh chóng đi bốn cái hồ một bên đi một lượt. Trên đường, nữ nhân ánh mắt theo hắn mà di động. Trong hồ, thỉnh thoảng có thể thấy được một đầu thật dài đuôi rắn đung đưa. Giang Dã đem cái bình đều tràn đầy phía sau, nhanh chóng về tới cửa ra vào. Mặc dù nữ nhân cũng không làm cái gì, nhưng trong lòng của hắn lại có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Trên thực tế, nữ nhân này cũng xác thực rất nguy hiểm. Cánh tay trái thốn đầu nam trong nháy mắt liền không có, có thể thấy được chiến lược mạnh. Đi đến phòng môn cửa ra vào, Giang Dã bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu, ngươi cần rút một tay không? Trong phòng nữ nhân mỹ lệ, quỷ dị mà lại nguy hiểm. Chỉ là mắt chỗ cùng, cổ của nàng, cổ tay, trên lưng, toàn bộ bị tròng lên nặng nề xiềng xích một chỗ khác thì bị cố định tại trên tường. Nữ nhân mỗi lần động tác đều sẽ kèm theo ào ào xích sắt âm thanh. Hỗ trợ. Nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ một tiếng, ha ha. Tiểu gia hỏa cầm đông tây mau đi đi. Nếu là đói bụng, ta cũng không quan tâm ăn là cái gì. Đang lúc nói chuyện, đuôi rắn tử màu đen trong nước hồ toát ra. Giang Dã chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, bụp một tiếng. Căn thứ ba phòng môn đóng lại. Xem ra cái này quái vật là có thể giao lưu. Giang Dã suy tư, chỉ cần cho đủ quỷ tệ liền được. Giang Bạch, ngươi không sao chứ? Tô Lê đệ nhất thời gian bu lại. Thốn đầu nam cũng sau đó đi lên phía trước, kinh nghi bất định nhìn trước mắt đóng chặt phòng môn, lại nhìn xem Giang Dã. Giang Dã giơ lên mấy cái không nhỏ cái bình, cười nói, lấy được. Tô Lê thật dài thở ra một hơi, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nàng vừa vặn tại cửa ra vào, cũng không dám động, sợ ảnh hưởng đến bên trong, làm phát bực xà nữ. Cũng liền Giang Dã còn có thể làm đến mặt không đổi sắc, lá gan của hắn hình như cùng bọn họ không giống giống như. Đi thôi, lên lầu. Giang Dã quay đầu nhìn xem tĩnh mịch hành lang phần cuối, hiện tại Tô Lê cùng Thốn Đầu Nam đều hoàn thành nhiệm vụ, thuốc nước cũng đã nhận được. Nếu có thể để mấy cái kia tiểu đông tây ăn một triệu đau khổ liền tốt. Chương 38, để trong Lý Phát Điếm cuốn lại. Chương 38, để trong Lý Phát Điếm cuốn lại đáng ghét. Mạnh chương 39, Adam trung tâm thương mại đường ra. Chương 39, Adam trung tâm thương mại đường ra. Đó là một vị con to lớn cặp đường sách học sinh cấp 2, giữ lại thật dày tóc mái. Chỉ thấy hắn đẩy một cái nhãn kính, đi tới cửa tinh tế tường tận xem xét. Sau đó hỏi Thốn Đầu Nam, thật đưa bài thi. Thốn Đầu Nam nhắm mắt nói, đưa. Dù sao Giang Dã là nói như vậy, cái kia cho ta làm cái kiểu tóc thử xem. Thiếu niên đi vào Lý Phát Điếm ngồi xuống, đem một người cao cặp sách để ở một bên. Cái kia cặp sách đặc biệt nặng nề, lúc rơi xuống đất mặt đất đều chấn động. Cặp sách dưới đáy mơ hồ có vết máu chảy ra. Thốn Đầu Nam giả vờ không nhìn thấy, hướng về trong tóc bên trong kêu một tiếng, có mới khách nhân tới. Tức. Từ đó, huyết tinh Lý Phát Điếm bên trong lại có mới khách hàng loại hình. Lại từ những khách nhân truyền miệng. Một thời gian, Lý Phát Điếm khách nhân nối liền không dứt, bó lớn tiền giấy thu vào hai người trong túi. Trang diện này, để 14 phố đồng hành quỷ quái cảm nhận được cơ hội buôn bán, cũng cảm nhận được uy hiếp. Cái này kêu huyết tinh Lý Phát Điếm địa phương, tại tiến hành một loại tên là ngành nghề nội cuốn hành động. Cái này rất không ổn. Nhưng, không biết có phải hay không là Tô Lê ngày đó nổi điên đem một số quỷ dọa sợ, lại hoặc là cố kỵ huyết tinh Lý Phát Điếm bên trong nguyên trụ quái vật. Đồng hành quỷ quái môn mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không có cùng nhau khứ thanh lấy. Chỉ có một cái quỷ quái thực sự là không quan nhìn, đi trong cửa hàng tiến hành ngôn ngữ uy hiếp. Đối phương cũng không có lập tức động thủ. Cái này để Giang Dã tìm tới cơ hội, dùng trinh tử đích đầu phát làm hạ bẫy dập, lại lấy tuyển trạch để đặc tính khống chế lại đối phương hành động. Sau đó để Thốn Đầu Nam 100 mét bắn bọn, đưa cho địa hạ thất quái vật ăn. Từ đó về sau, ngắn trong thời gian đều không có quỷ quái lại tìm tới cửa. Chuyện này phía sau, Thốn Đầu Nam ánh mắt nhìn Giang Dã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Gia hỏa này, quả nhiên là giả người chơi. Thân nhân chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Mặc dù thế nhưng, đem quỷ quái đưa lúc đến địa hạ thất, Thốn Đầu Nam thật sắp hủ chết. Cùng sinh mệnh an toàn so ra, đưa cho địa hạ thất quái vật cái kia mấy tấm quỷ tệ căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần cái kia quái vật không nổi điên, đem hắn cũng ăn, liền chuyện gì cũng dễ nói. Thiên phú đề thị, cải tạo kiểu tóc thành công, thuộc luyện độ 10, chức nghiệp điểm 10. Thiên phú đề thị, Lý Phát Sư đẳng cấp đã đổi mới. Tại đại lượng thực tiễn bên dưới, phó bản thứ 2 đếm ngược ngày chạm vào tối. Đưa đi cùng ngày vị cuối cùng khách nhân phía sau, Giang Dã chức nghiệp cuối cùng có đột phá. Chức nghiệp, Lý Phát Sư đẳng cấp, thuộc luyện thuyết minh, ngươi nắm giữ Lý Phát Sư cơ sở thao tác cùng nguyên lý, tận sức tại cho những khách nhân mang đến càng tốt phục vụ. Phụ gia kỹ năng, cường hóa, mới kiểu tóc, diện mạo mới. Mỗi một loại kiểu tóc đều có thể phát huy ra đặc tính, dùng khách nhân chuyến đi này không tệ. Tăng mới kỹ năng 2, vô tình tiễn đao thủ. Thuyết minh, mỗi một cái hợp cách Lý Phát Sư đều có chính mình chuyên môn cái kéo. Vô luận điều kiện làm sao hà khắc, đều có thể đem cắt tóc tiến hành tiếp. chức nghiệp cùng thân phận phù hợp, năng lực ngoài định mức tăng phúc 30. Vô tình tiễn đao thủ. Giang Dã nâng tay phải lên, so với tiễn đao thủ, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình tay nâng tay rơi, thật có thể cắt tóc. Tại Giang Dã chuẩn bị thí nghiệm một cái thời điểm, thốn đầu nam bên kia lại xuất hiện một điểm tình hình. Đông đông đông, đông đông đông, mở cửa a. Lão bà tử ta muốn gọi đầu. Khan khan khó nghe, phản phất bị gai nhọn đâm rách kết hầu. Lúc này, Lý Phát Điếm đại môn đóng lại, nhưng cũng không hoàn toàn đóng lại. Tại thốn đầu nam kéo xuống cửa cuốn một khắc này, một cái tay khô héo cắm ở phía dưới. Thung thung, từ nội bộ gõ vang cửa cuốn. Thanh âm quen thuộc gõ cửa phương thức, đem Giang Dã cùng thốn đầu nam tư duy lập tức liền lôi trở lại vài ngày trước. Lúc kia, cũng là có như thế một vị khách nhân, cứng rắn gõ mở ra huyết tinh Lý Phát Điếm cửa, để bọn họ thành công kiếm được món tiền đầu tiên. Sau đó là thứ hai thùng, thứ ba thùng. Có thể nói, Lý Phát Điếm phía sau đến khách nhân, đều cùng vị khách nhân này có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Giang Dã cười nói, mở cửa a, lại làm hôm nay cuối cùng một đơn. Ngày vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, nếu như không phải rất phức tạp trình tự làm việc, hoàn toàn kịp. Bá, cửa cuốn một lần nữa kéo đi lên. Ta ghét nhất không chính cống chủ quán, thiên đô không có đen, quan cái gì cửa. Phùng A Thúy đâm phải trượng, đỉnh lấy một đầu mềm mại huyền sắc tóc dài đi tới. Thở phì phò nói, lại như vậy ta liền khiếu nại các ngươi. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Hoan nên lại lần nữa quang lâm huyết tinh Lý Phát Điếm. Giang Giang cười nên đón tiếp lấy. Tại đối mặt khách nhân lúc, nụ cười trên mặt hắn vĩnh viễn duy trì tại vừa đúng. Khách nhân ngài lần trước làm tiểu tóc, còn hài lòng không? Hắn nói. Phùng A Thúy còn xuống thân thể đi tới. Thật dài áo khoác phía dưới là một bãi tùy theo di động màu đen nước bùn. Nàng vẫn là một bộ ghét bỏ dáng dấp, qua loa. Giang Dã mỉm cười, không có nhiều lời. Phùng Lao Thái Thái là Lý Phát Điếm vị khách nhân thứ nhất, càng thêm Giang Dã mang đến không nhỏ quảng cáo hiệu ứng. Lao phu nhân xem xét chính là rất kén chọn loại bỏ quỷ, nếu không phải thật hài lòng, là sẽ không đến lần thứ hai. Chờ Phùng A Thúy ngồi xuống phía sau, Giang Dã lại nhìn về phía một vị khách tới. Vị khách nhân kia theo sát sau lưng Phùng A Thúy, mặc âu phục, tóc trải chỉnh tề, nhìn qua tựa như là một vị lão niên thân sĩ. Xin hỏi ngươi là muốn gội đầu vẫn là cắt tóc đâu? Ta là cùng A Thúy đến lão niên thân sĩ nói chuyện không nhanh không chậm, tao nhã lễ độ, phảng phất một vị quý tộc. Cho chúng ta gội đầu, làm cái bảo vệ phát liền được. Tốt, ngươi có thể tuyển chọn cái chỗ ngồi xuống, chờ một lát. Giang Gia nói xong, trước sau an bài hai vị khách nhân gội đầu. Sau đó trên tay đổ ra một chút tinh dầu, cẩn thận vì đó bảo vệ phát. Phùng lão thái thái tóc y nguyên rất thuần hoạt, chỉ là chất tóc không quá tốt. Lão niên thân sĩ tóc đến là một mực có thật tốt bảo dưỡng bộ dáng, chỉ bất quá có chút hơi đầu trọc hiện tượng. Giang Gia một bên bôi lên, một bên hỏi Phùng lão thái thái, gần nhất da đầu sẽ ngứa sao? Phùng A Thúy bức cái này miệng, ăn ngay nói thật, không ngứa. Buổi sáng tóc có thể hay không thắt nút? Sẽ không. Giang Gia không có lại nhiều lời, nghiêm túc cho hai vị khách nhân bảo vệ phát. Thủ pháp của hắn thành thạo, vận độn lên công tác đến, trở bổn mà chuyên chú. Kinh qua hắn tay tóc, đều giống như bị làm ma pháp đồng dạng. Thuận hoạt, lại tràn đầy rực rỡ. Chờ hắn làm xong phía sau, sắc trời bên ngoài đã cơ bản tối xuống. Ngươi phục vụ, sát thực rất tuyệt. Lão niên thân sĩ từ đáy lòng nói. Chỉnh trong cả quá trình, hắn một mực đang quan sát Giang Dã. Phía trước hắn liền rất hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào một đôi tay, có khả năng đem A Thúy tóc xử lý như vậy xinh đẹp. Xem như khách nhân, ta chiếm được rất tốt thể nghiệm. Tay nghề của ngươi danh bất hư truyền. Hắn nói xong, lấy ra một chồng quỷ tệ đưa cho Giang Dã. Tại trên quỷ tệ phương, còn có một tấm danh thiếp. Nếu có cơ hội, hy vọng có thể tại Adam trung tâm thương mại Lý Phát Điếm bên trong thấy được ngươi. Nơi đó có lẽ có ngươi một chỗ ngồi. Chương 40, Quỷ Hoa Môn vui vẻ tuổi thơ. Chương 40, Quỷ Hoa Môn vui vẻ tuổi thơ. Hệ thống đề thị, ngươi thu được Adam trung tâm thương mại đường ra tán thành. Hệ thống đề thị, ngươi thu được Adam mắt xích thương trưởng cương vị yêu thỉnh hàm. Giang Dã sửng sốt một chút, lập tức thản nhiên tiếp nhận. Cảm tạ ngươi tán thành, có cơ hội ta nhất định đi. Kinh dị phó bản đều là ngẫu nhiên, nói không chừng lần nào liền ngẫu nhiên đến thương trường. Cái này với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thùng thùng, quải trượng tiếng vang lên. Lê Ma lề mề Phùng A Thúy chờ một bên, gặp Giang Dã đón lấy phía sau, mới không nhịn được thúc giục nói, ngươi còn có đi hay không? Lão niên thân sĩ lập tức áy náy cười một tiếng, quay người hướng về Phùng A Thúy đi đến. Tới. Các loại. Giang Dã bỗng nhiên gọi lại Phùng Lao Thái Thái. Phùng A Thúy không nhịn được quay đầu, còn có chuyện gì sao? Giang Dã cười nói, ta nghe nói ngươi cùng Nhai đạo ban rất quen. Ngươi muốn làm cái gì? Cách đó không xa, thốn đầu nam nhìn xem trò chuyện với nhau một người một quỷ, cảm giác đầu lại muốn bắt đầu đau. Đối đầu lão niên thân sĩ mỉm cười, thốn đầu nam giật giật khoe miệng, lộ ra cái không tính chuyên nghiệp mỉm cười. Kiệt ca hơi nhíu mày, phát hiện dẫn chương trình lại muốn kiếm chuyện. Ha ha ha, dẫn chương trình tìm Nhai đạo ban làm gì? Xua tay. Gì vậy vợ, tránh hết ra tránh hết ra, ta Dã ca muốn bắt đầu nổi điên. Trải qua mấy ngày, vô luận là mới phấn lão phấn, hoặc là từ thốn đầu nam bên kia đi ăn máng khác tới thủy hưu, trên cơ bản đều dần dần thích ứng Giang Dã nổi điên. Dẫn chương trình người này, tổng có thể nghĩ ra một chút người bình thường tham dự không nghĩ tới thao tác. Cũng tỉ như nói cắt tóc đưa bài thi cái kia không ổn ổn thỏa ma quỷ hành động sao? Mấu chốt là thật đúng là có thể được. Cái này liền rất nguy bức. Bây giờ nhìn thấy Kiệt ca đau đầu, lão phấn bọn họ thậm chí còn muốn cười. Kiệt ca ngươi cũng có hôm nay ha ha dẫn chương trình, nổi điên. Bình tĩnh, cơ thao mà thôi. Đừng nói, ta còn rất mong đợi. Vậy cứ như thế nói tốt, chờ mong cùng người gặp lại lần nữa. Giang Dã cười nói, đưa đi hai vị quỷ khách nhân phía sau, huyết tinh Lý Phát Điếm cửa cuốn một lần nữa kéo lên. Quay người lại, kinh dị nhắc nhở liền xuất hiện. Phát động ẩn tàng nhiệm vụ, không người trông nom tiểu hài. Thuyết minh, huyết tinh lý phát điểm bên trong một mực có ba cái tóc vàng tiểu nữ hoa, nhưng từ khi Tony rời đi phía sau, liền không người trông nom. Không có trong nhà của đại nhân, tiểu nữ hoa bọn họ càng nghịch ngợm. Các bạn hàng xóm từng nhiều lần phản ứng không có kết quả. Mời trong vòng 3 ngày, giải quyết tiểu nữ hoa bọn họ không người dạy dỗ chăm sóc vấn đề. Ân. Giang Dã không nghĩ tới sẽ vào lúc này phát động ẩn tàng nhiệm vụ, còn hơi kinh ngạc. Xem ra hắn cái này mạch suy nghĩ là có tính khả thi. Một bên, thốn đầu nam một bên thu thập trong cửa hàng vệ sinh, một bên nhịn không được nhìn hướng Giang Dã. Giang Dã khóa lại cửa thủy tinh, hỏi, làm sao vậy? Thốn đầu nam muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, cái gì cũng không có hỏi. Giang Dã đại khái đoán được hắn muốn hỏi cái gì, cười nói, ca ngươi đừng nội, đợi chút nữa ngươi liền biết. Hiện tại, còn không phải là nói thời điểm. Thốn đầu nam, không, ta không gấp. Hai người cùng nhau quét dọn vệ sinh, lại ăn một chút đông tây. Sau đó cùng nhau xách theo rác rưởi đi tới địa hạ thất. Từ khi bọn họ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ phía sau, chuyên trúc tiểu ba tấm bảng liền trở lại cái thứ ba phòng. Tựa hồ là biết cái này sách lược đối với bọn họ vô dụng, mấy cái quỷ hoa liền đổi phương thức của hắn đến hố hai người. Ví dụ như châm ngòi ly gián, ví dụ như đột nhiên từ một nơi nào đó xuất hiện đe dọa hai người. Có lần Giang Dã còn nhìn thấy các nàng từ một nơi bí mật gần đó nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì được chính mình bộ dạng. Liền rất thoải mái, nhưng còn chưa đủ, còn có việc sao? Đem rác rưởi từng cái nhét vào khe cửa phía sau, thốn đầu nam liền chạy lên lầu. Đi vài bước mới phát hiện Giang Dã không có đuổi theo. Giang Dã đứng tại căn phòng thứ ba phòng môn cửa ra bảo, ca, ta có một cái ý nghĩ. Thốn đầu nam, ngươi ý nghĩ thật nhiều, thật. Tại thốn đầu nam nhìn kỹ, Giang Dã lại lần nữa gõ vang chuyên trúc tiểu hòa phòng môn. Thùng thùng, thùng thùng. Hắn môi đập một lần, liền hướng bên trong đưa một tấm thiên nguyên quỷ tệ. Đập đến lần thứ ba thời điểm, trong môn cuối cùng có động tĩnh. Vì sao lại tới ồn ào ta? Nữ nhân âm thanh hoàn toàn như trước đây lời biếng, còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Quấy rầy. Giang Dã nói xong, lại hướng bên trong nhét vào hai quỷ tệ. Lần này tới là nghĩ hàn huyên một chút người ba cái nữ nhi sự tình. Nữ nhi của ta, trong môn nữ nhân mà người, chúng ta núp trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, kìm nén chủ ý xấu ba cái quỷ hòa cũng choáng. Cái này nhân loại lại muốn làm gì? Giang Giang gật gật đầu, là trong địa hạ thất yên tĩnh một lát. Chít chít ta, chuyên trúc tiểu hòa cửa mở ra, nồng đậm cỏ cây hương phiêu giật mà ra, nháy mắt tràn đầy toàn bộ hành lang. Nữ nhân lười biếng tựa vào hồ bên cạnh, nữ nhi của ta làm sao vậy? Ngữ khí của nàng không giống như là rất để ý bộ dáng, càng giống là vì quá mức buồn chán mà tìm điểm dưa đến gặm gặm giáng dấp. Giang Dã đi về phía trước một bước, vừa vặn thẻ tại cửa ra vào. Hôm nay ta gặp phải nhai đạo ban bên kia người quen hắn nói, nghe nói phạm là đầy 6 tuổi tiểu hài đều có thể lớn thêm một tuổi. Không biết ngươi cho hài tử báo học hiệu sao? Nữ nhân nhíu mày suy nghĩ một chút, nàng không biết. Giang Dã tiếp tục nói, các nàng sẽ lương tam tự kinh sao? Sẽ cơ bản chắc chắn sao? Nữ nhân không có lên tiếng, nàng xác thực không để ý qua những này. Giang Dã, các nàng thật thông minh, học hiệu bên trong có rất nhiều cùng tuổi hài tử, còn có rất tốt lao sư, có thể để các nàng ôm có một cái vui vẻ tuổi thơ. Đến trường. Núp trong bóng tối ba cái quỷ hóa trừng lớn mắt. Đến trường. Nữ nhân suy nghĩ một lát, ngại phiền phức vung vung tay, ta lại đi ra ngoài không được. Chính là. Mẹ mới không sẽ ra cửa. Ba cái quỷ hoa nhẹ nhàng thở ra, lại có chút phẫn nộ. Cái này nhân loại thế mà ngược lại tính toán các nàng. Quỷ hoa môn đem răng mài đến băng băng băng, lại nghe cái kia nhân loại chưa từ bỏ ý định nói, nếu như ngươi không ngại, ta chỗ này có chút con đường. Giang Dã cười nói, ngai đạo ban có thể cho rằng nàng bọn họ tìm tới thích hợp học hiệu. Đến lúc đó các nàng học được tri thức, ngươi cũng có thể ngủ ngon giấc. Ngài đã ban. Hành lang một bên thốn đầu nam bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Giang Dã hôm nay vì cái gì gọi lại Phùng Lao Thái Thái. Phùng Lao Thái Thái lần đầu tiên tới Lý Phát Điếm thời điểm cũng đã nói, nàng cùng ngai đạo ban quỷ rất quen, tố cáo Lý Phát Điếm lời nói dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Giang Dã còn nhớ chuyện này, hơn nữa còn sắp dùng tới. Học hiệu, vui vẻ tuổi thơ thốn đầu nam nghĩ đến mấy cái kia ác liệt quỷ hoa, trong lòng mười phần đồng ý ân, là nên đi hưởng thụ một chút vui vẻ tuổi thơ. Bất quá, có thể thuận lợi sao? Thốn đầu nam cảm thấy có chút treo. Ao ảo, chất lỏng màu đen ở trong ao hiện nổi sóng. Nữ nhân nhíu mày, đối với có thể ngủ ngon giấc điểm này có chút ý động. Từ khi Tony rời đi phía sau, trong nhà thỉnh thoảng liền sẽ có tiền ồn ào, còn có không biết sống chết ra hỏa xuống tới. Mặc dù những tên kia về sau đều trở thành miệng của nàng lương thực chính là. Người muốn cái gì? Nữ nhân miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, nhìn hướng cửa ra vào nhân loại. Chương 41, Giang Dã có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Chương 41, Giang Dã có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Đậu phộng. Hắn vậy mà đánh cái chủ ý này. Phòng trực tiếp một đám người tại Giang Dã nói ra học hiệu hai chữ thời điểm, liền đã ngồi không yên. Là bọn họ nghĩ như vậy sao? Hắn đây là muốn đem ba cái quỷ hóa cho bắn mất. Hắn thật là dám nghĩ. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, mặt đối với nữ nhân đặt câu hỏi. Giang Dã bảo trì mỉm cười. Ta chỉ là một cái lý phát sư học đồ. Ta sở tác sở vi, chẳng qua là hy vọng lý phát điếm sinh ý càng ngày càng tốt, ba cái tiểu hài có thể tại học hiệu giao đến bạn tốt mà thôi. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn chỉ là hy vọng tất cả mọi người có thể tiếp thu 9 năm giáo dục mà thôi. Tốt nhất là dạng này. Nữ nhân lắc lắc cái đuôi, cũng không muốn quản nhiều bộ dạng. Giang Dã chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, chính mình liền bị đẩy đi ra. Phanh. Chuyên trúc tiểu hoa đại môn xít sao khép lại. Chúc ngươi mộng đẹp. Giang Dã khỏe miệng hơi dương lên, hắn quay đầu nhìn hướng mắt trận tròn thốn đầu nam. Ca, chúng ta lên đi. A, ân. Thốn đầu nam nhìn một chút Giang Dã, lại liếc mắt nhìn, lại nhìn một chút. Người này, thế mà thật bằng hai câu ba lời, liền đem ba cái quỷ hoa đều đưa vào học hiệu. Không, không đối. Còn muốn có nhai đạo ban người quen, Phùng Lao Thái Thái chịu giúp bận rộn mới được. Phùng Lao Thái Thái vì cái gì chịu giúp bận rộn, không phải là xem tại tay của Giang Bạch nghệ thuật bên trên. Địa hạ thất bái vật vì sao lại đồng ý? Không còn là bởi vì Giang Bạch có đầy đủ tiền, mới có thể gõ mở nàng phòng môn. Thoạt nhìn rất chuyện đơn giản, nhưng trên thực tế, nếu như không có cái này tầng tầng chăn đệm, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Học hiệu cái kia là địa phương nào? Vừa đi chính là một ngày. Quỷ hoa chuyến đi này, gần như liền không có thời gian lại hố bọn hắn. Mà còn, tất nhiên là học hiệu, liền sẽ có bài tập đúng không? Đến lúc đó nhức đầu còn chưa nhất định là bọn họ. Giang Giã một chiêu này thật là diệu. Thốn đầu nam suy nghĩ nửa ngày, mãi đến nằm ở trên giường phía sau, mới yên lặng phun ra hai chữ. Lợi hại. Hắn nằm ở trên giường, lần thứ nhất lật qua lật lại ngủ không được. Giang Bạch người này, nghĩ ra chiêu này, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận ba cái kia quỷ hoa? Chẳng lẽ liền không sợ nữ nhân của địa hạ thất nổi giận? Vẫn là nói, hắn đã sớm đem những tình huống này cân nhắc tiến vào. Thốn đầu nam nghĩ mãi mà không rõ, hắn trở mình mặt hướng cửa ra vào, nghĩ muốn hỏi một chút hắn. Vừa quay đầu, lại phát hiện Giang Dã căn bản không có nằm xuống. Cùng tu luyện giống như, ngồi xếp bằng tại chính hắn đánh chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Thốn đầu nam ngẩn người, ngươi đang làm gì? Giang Dã nhắm mắt dưỡng thần. Thốn đầu nam, ngươi đều không ngủ được sao? Ta tại tu tiên. Thốn đầu nam trầm mặc một lát, tối nay chúng ta thay phiên gác đêm a. Giang Dã mèo mở mắt ra, trong chăn bên trên nằm tốt, tốt ca. Ngươi trông coi nửa đêm trước, ta trông coi nửa đêm về sáng. Hắc ám nơi hẻo lánh bên trong, ba cái tóc vàng đầu âm trầm nhìn chằm chằm trong phòng ngủ hai người. Hắn bị cái gì nghĩ đem chúng ta đưa đi học hiệu? Cho là chúng ta rời đi bọn họ liền sống dễ chịu sao? Có thể là đại tỷ nhị tỷ. Đây chính là học hiệu ấy. Có thật nhiều cùng chúng ta cùng tuổi học sinh, còn có lao sư có thể chơi ngầm miệng. Người này khẳng định không có ý tốt. Có thể là học hiệu ngầm miệng. Kết giao bằng hữu chúng ta không cần bằng hữu. A không cần bằng hữu sao? Nhỏ nhất quỷ hoa nhìn xem hai vị tỷ tỷ. Các nàng chẳng lẽ chỉ muốn chơi nhân loại sao? Học hiệu bên trong như vậy nhiều người đồng lứa, đi thật tốt chơi a mà còn. Đại tỷ, ngươi cái đuôi tại dao động. Ngầm miệng. A đại tỷ hình như thật không thích học hiệu. Nhị tỷ, mặt của ngươi làm sao có chút đỏ? Gió thổi. A nhị tỷ hình như thật không một chút nào hưng phấn. Nhỏ nhất quỷ hoa chọc chọc ngón tay, cái kia đến lúc đó liền để nàng đi học hiệu a chờ nàng trở lại phía sau, lại đem việc hay chia sẻ cho các tỷ tỷ. Nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, tiểu quỷ hoa gặp hai người tỷ tỷ y nguyên nhìn chằm chằm phòng ngủ bên trong hai người. Không nhịn được đề nghị, tỷ tỷ, chúng ta muốn nhập mộng đi dọa một chút cái kia nhân loại sao? Thân người đôi rắn đại tỷ nghe xong, chỉ cảm thấy lưỡi lại bắt đầu phát đau. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngủ sao? Hắn không ngủ. Tiểu quỷ hoa hướng bên trong trương nhìn một cái, xác nhận nói, có một cái đã ngủ nha. Không đi, ta muốn đi ngủ. Ai? Nhìn xem rời đi đại tỷ, tiểu quỷ hoa cùng nhị tỷ lẫn nhau. Thật kỳ quái a, từ ngày đó sau đó, đại tỷ đều không cho bọn họ tiến vào cái kia nhân loại trong mộng. Đây là vì cái gì đây? Tiểu quỷ hoa đêm đó liền bắt đầu thu thập túi sách nhỏ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có nàng bản thân đi học hiệu, nhưng mà thứ hai ngày, ngai đạo ban thúc thúc đám á gì tới phía sau, đối phương bị nhiều thế chúng. Hai vị tỷ tỷ không thể không bị ép đi học hiệu. Không có cách nào, mẹ đều đồng ý. Thân người đôi rắn đại tỷ nói, ân, không thể chọc mẹ sinh khí. Nhị tỷ cũng lạnh lùng gật đầu. Tiểu quỷ hoa suy nghĩ một chút, cho nên về sau liền có thể cùng các tỷ tỷ cùng đi học rồi, không cần lại một mực ở tại Lý Phát Điếm bên trong, lặp đi lặp lại chơi những cái kia nhàm chán nhân loại. Thật chờ mong học hiệu a. Tiểu quỷ hoa nhìn xem hai bên đường, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Trên đường quỷ thuật nhìn đều thật lợi hại a. Ừ, học hiệu cũng liền như vậy đi. Đại tỷ vây vây bôi. Miễn cưỡng đi nhìn một chút a. Nhị tỷ không nhịn được nói. Trên tiểu quỷ hoa phía trước, dắt hai vị tỷ tỷ tay. Nghe nói học hiệu bên trong chơi rất vui, tất cả mọi người có một cái vui vẻ tuổi thơ. Tiểu quỷ hoa vui vẻ nói. Hệ thống đề thị, không người trông nom tiểu hài, đã hoàn thành, ba cái quỷ hoa có lao sư cùng đồng học làm bạn, sẽ không còn cầm mẹ quỷ tệ, khắp nơi loạn dấu. Huyết tinh Lý Phát Điếm từ đó, không cần tìm người đến giúp đỡ. Ngai đạo ban đại ma bọn họ cũng cuối cùng không tại tiếp vào đến từ Lý Phát Điếm các bạn hàng xóm khiếu nại. Tất cả đều đang hướng phía phương hướng mới phát triển. Lý Phát Điếm bên trong, đưa mắt nhìn một đám quỷ đi xa, thốn đầu nam còn có chút hoảng hốt. Thế mà thuận lợi như vậy liền đưa đi. Hắn nhìn xem Giang Dã. Cái kia đưa có thể là địa hạ thất lớn một nữ nhi a đưa quỷ quái đi học. Chưa bao giờ nghe thấy. Không, hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái nào người chơi tại địa phương quỷ quái này mở tiệm còn thành công. Thốn đầu nam lẩm bẩm nói, Giang Bạch, trong mắt ngươi kinh dị thế giới có phải là khác với chúng ta? Ân. Giang Dã quay đầu, ca ngươi nói cái gì đó, kinh dị thế giới chính là kinh dị thế giới a. Thốn đầu nam, có đúng không? Có thể ta có vẻ giống như không có gặp ngươi thật sợ qua. Cái này từng cái ý nghĩ là bình thường nhân loại có thể nghĩ ra đến sao? Nhưng bọn họ xác thực dựa vào cái này từng cái kỳ quái ý nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, thốn đầu nam nghĩ tới rồi cái gì? Giang Bạch, nếu như ngươi sẽ không cắt tóc, cũng không có cái gì thiên phú. Ngươi biết dùng người mệnh đi lấp ủy tại sao? Chương 42, huyết tinh lý phát điểm bí ẩn nhất hố chương 42. Huyết tinh lý phát điểm bí ẩn nhất hố Giang Bạch, nếu như ngươi sẽ không cắt tóc, cũng không có cái gì thiên phú. Ngươi biết dùng người mệnh đi lấp ủy tại sao? Ca ngươi nói là, dùng người chơi đi đút địa hạ thất tiểu bà bối, đem đổi lấy chủ tuyến nhiệm vụ tiến độ sao? Giang Dã quay đầu lại nói. Đối. Giang Dã không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này, ngắn ngủi suy tư một lát sau, hắn lắc đầu. "Sẽ không." Thốn đầu nam hỏi tới, "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao qua quan?" Giang Dã không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ca, nhân mạng thật có thể đổi lấy lượng thiên quỷ tệ sao?" Thốn đầu nam sững sờ, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì đông tây muốn nổi lên mặt nước, nhưng làm sao cũng bắt không được. Giang Dã nghiêm túc nói, "Phong ca sau khi chết, sát thực tăng lên lượng thiên quỷ tệ, nhưng đó là nhân mạng đổi lấy, vẫn là quỷ hoa môn ném. Dù sao, cái này phó bản rất biết đùa bỡn nhân tính. Quỷ hoa môn sẽ dùng đủ tiểu biện pháp, đến ly gián người chơi, đến hướng dẫn người chơi môn tự giết lẫn nhau. Nếu là thật sự dựa theo nàng đám đó nghĩ cái gì đi làm, cái kia mới là thật trung kế." Đúng ạng, Giang Dã lời nói phảng phất một đạo sấm rền, chấn động đến Thốn đầu nam suýt nữa đứng không vững. Tựa như là bị che kín này, cuối cùng bị xuyên phá cái lỗ hổng, lộ ra bên trong bộ mặt thật. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, hắn nguyên lai tưởng rằng, dựa theo quỷ quái ý nghĩ, dựa theo kinh dị hệ thống ban bố nhiệm vụ đi làm, liền có thể thông quan. Cũng chỉ có thể dạng này thông quan. Vậy hắn ngày trước đều sai lầm rồi sao? Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, trên Giang Dã phía trước đỡ lấy tay phải của hắn, "Ca ngươi không sao chứ?" Kỳ thật vừa vặn những lời kia đều là ta chính mình đoán mò. Chúng ta dù sao cũng là xã hội pháp trị lớn lên, ta còn không có cái kia can đảm đi giết người. Thốn đầu nam vung vung tay, "Ta suy nghĩ thật kỹ, ta suy nghĩ thật kỹ." Nhìn xem Thốn đầu nam một mặt hoảng hốt răng rắc, Giang Dã gãi gãi đầu, hắn vừa vặn có phải là nói sai. Tiếp xuống thời gian bên trong, hai người tiếp tục kinh doanh. Chỉ là Thốn đầu nam trầm mặc rất nhiều, bởi vì không có quỷ hoa môn quấy nhiễu, công tác quá trình bên trong đều thuận lợi rất nhiều. Chỉ cần cân nhắc, kiếm tiền, kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền. Một mực mãi đến kinh dị nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống đề thị, khoảng cách phó bản kết thúc còn có 10 phút. Đếm ngược 00, 09, 59. Hai người lên nhau, Giang Dã duỗi lưng một cái, "Hôm nay liền tới đây a." Hắn đem tiến lên đem cửa cuốn kéo lên, sau đó đem 3 ngày qua này kiếm quỷ tệ lấy ra, tiến hành chia. Trong 3 ngày này bọn họ bận tối mày tối mặt, mỗi ngày ít nhất 5 vị khách nhân. Trừ bỏ hối lộ địa hạ thất cái kia quái vật, còn lại còn có 2 vạn nhiều quỷ tệ. Dựa theo chia 4 6 thành, ca ngươi cầm 8700. Thốn đầu nam tiếp nhận quỷ tệ, gật gật đầu, "Cảm ơn." Giang Dã cười nói, "Không khách khí, lần sau có cơ hội chúng ta tiếp tục hợp tác." Tính đến trước mấy ngày kiếm, Giang Dã lần này tổng cộng thu hoạch 14860 nguyên. "Thốn đầu nam, lần sau sẽ bàn a?" Hắn nhìn xem ánh mắt của Giang Dã, có chút phức tạp. Giang Dã suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, "Đúng ca, còn không biết ngươi kêu cái gì?" Hắn cùng Tô Lê đều có lẫn nhau kêu lên danh tự. Chỉ có Thốn đầu nam, vừa bắt đầu liền rất hung bộ dạng, hai người cũng thống nhất kêu ca. "Thốn đầu nam, Bành Kiệt." "Bành trướng, kiệt xuất." Giang Dã giơ ngón tay cái lên, tên rất hay. "Kiệt ca, hữu duyên gặp lại." Theo sau cùng đếm ngược kết thúc, hai người cùng nhau biến mất tại Lý Phát Điếm. Ẩn tang nhiệm vụ, sa sút huyết tinh Lý Phát Điếm, vượt mức hoàn thành. Huyết tinh Lý Phát Điếm đã từng sa sút, nhưng hôm nay, nó chẳng những để 14 phố quỷ quái môn một lần nữa nhớ kỹ nó tồn tại, càng là nội cuốn 14 phố đồng hành, nhấc lên một cỗ mới nội cuốn phong ba. Trở thành 14 phố được hoan nghênh nhất Lý Phát Điếm. "Thiên phú đề thị, tay nghề của ngươi thu được 14 phố tán thành, thuộc luyện độ 200, chức nghiệp điểm 200. Hệ thống đề thị, ngươi đưa tới Tony chú ý huyết tinh Lý Phát Điếm phó bản đã kết thúc có hay không bắt đầu kết toán?" Xuất hiện lần nữa tại hệ thống hưu tức không gian bên trong, Giang Dã phủi mông một cái, tìm cái địa phương ngồi xuống. "Chờ chút a." Hắn theo tay cầm lên một bao năng lượng chocolate, xé ra bao bì bắt đầu ăn. Lại từ hệ thống thương thành bên trong mua mấy quả táo. Cắn một cái đi xuống, chua ngọt tư vị nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Tỉnh lại hắn ngủ say 7 ngày vị giác. "Tê, sống lại." Giang Dã híp híp mắt, không nhanh không chậm giải quyết đi một cái quả táo phía sau, mới đem lực chú ý đặt ở trên hệ thống diện bản. "Kết toán a, kết toán bên trong người chơi, Giang Dã chủ tuyến nhiệm vụ độ hoàn thành, 100 ẩn tàng nhiệm vụ, sa sút huyết tinh Lý Phát Điếm, đã hoàn thành, ẩn tàng nhiệm vụ, không người trông nom tiểu hải, đã hoàn thành, bình xét cấp bậc, S cơ sở khen thưởng quỷ tệ 200, quỷ lực 4, tích phân 20, tự do thuộc tính điểm 2, giả phát 1, S bình xét cấp bậc, khen thưởng 3 thu hoạch được quỷ tệ 600, quỷ lực 12, tích phân 60, tự do thuộc tính điểm 6, Lý Phát Dược Thủy Bí Phương 1, ẩn tàng nhiệm vụ nhất, sa sút huyết tinh Lý Phát Điếm độ hoàn thành, 100 khen thưởng, Tony kéo thuyết minh. Học đồ không cần có được chính mình cái kéo, nhưng Lý Phát Sư cần. Đây là Tony tốt nhất cộng tác. Nó đã có thể cắt tóc, lại có thể đánh nhau. "Rốt, chúc mừng a, Tony thừa nhận tay nghề của ngươi. Ngươi có thể xuất sư." Ẩn tăng nhiệm vụ nhị, không người trông nom tiểu hài độ hoàn thành, 100 thu hoạch được xưng hảo, phụ nữ chi hữu thuyết minh, ngươi tại phụ nữ bên trong có được tốt đẹp danh tiếng, cho dù là gặp mặt một lần phụ nữ, cũng sẽ cảm thấy ngươi là tốt trung đụng người. Phòng trực tiếp kết toán thu hoạch kim ngạch, 168.000 nguyên. Thu hoạch fans hâm mộ, 20 bạn. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp khen thưởng kim ngạch, Giang Dã nhíu mày. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Dù sao hắn phòng trực tiếp cũng có thể được cho là đặc sắc. Nếu có thể đem tiền mang đi ra ngoài liền tốt bất quá, hắn đối kinh dị thế giới thăm dò giá trị, có lẽ đủ để bị Thủy Lam Tinh Quan Phương ghi lại trong danh sách. Ngược lại là phụ nữ chi hữu xưng hảo, để Giang Dã có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Nói là hắn cái này nhiệm vụ là dựa vào phụ nữ, vẫn là nói hắn đối với việc này bên trong thu được các phụ nữ một đám khen ngợi. Giang Dã suy nghĩ một lát, Phùng Lao Thái Thái, ngai đạo ban phụ nữ, còn có địa hạ thất quái vật. Hình như không có ma bệnh. Hệ thống đề thị, nghỉ ngơi thời gian tổng 7 ngày, khoảng cách kế tiếp phó bản bắt đầu, còn có 168 giờ. Ngươi có thể lựa chọn, có hay không lập tức mở ra kế tiếp phó bản?
Không.
Giang Dã duỗi lưng một cái, trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng muốn mau sớm đi ra, nhưng kế tiếp phó bản về sau lại là bên dưới hạ cái phó bản. Phía trước rất có thể là một chàng mã dạ tổng. Điều tiết tốt trạng thái, hậu tích bạc phát mới là chí thắng mấu chốt. Giang Dã mở ra cá nhân diện bản, đem điểm thuộc tính phân phối. Người chơi, Giang Dã thể chất, 14 tinh thần lực, 94 quỷ lực, 31 kinh lịch phó bản mấy, 2 thiên phú, toàn chức nghiệp diện bản, có thể xem xét, quỷ tệ, 16.380, thương thành, tích phân 120 vật phẩm, giả phát, lý phát dược thủy bí phương, Tony kéo, Adam mắt xích thương trưởng cương vị yêu thỉnh hàm. Lưỡng căn hát phát, phù lục sách, trinh tử lục tượng ảnh điệp, tiểu trấn tố đề ra không bạch bút ký bản. Chương 43, Vương Tạc. Chương 43, Vương Tạc. Lần này tự do thuộc tính điểm có 8 điểm. Mới vừa phân phối xong, Giang Dã liền có thể cảm giác được chính mình thân thể phát sinh một chút biến hóa. Loại này biến hóa không phải đặc biệt rõ ràng, càng giống là thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn bén lên tay áo nhìn một chút, chỉ cảm thấy bắp thịt đường con càng thêm trôi chảy tự nhiên rất nhiều. Tinh khí thần cũng càng đầy. Lần này khen thưởng, tất cả cơ sở khen thưởng đều tăng lên gấp đôi. Là vì vượt qua tân thủ cửa ải. Vẫn là nói, theo phó bản độ khó tăng lên. Giang Dã lẩm bẩm, nếu như tích phân một mực như thế gấp bội đi xuống, đây chẳng phải là rất nhanh liền có thể tới 1000 tích phân. Không đối, phó bản kinh lịch số lần càng nhiều, phía sau muốn thu hoạch được S cấp cho điểm thì càng khó. Nghĩ đến cái này, Giang Dã bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Phó bản kinh lịch số lần càng nhiều thì càng khó. Thật chuẩn xác không? Dựa theo kiệt ca thuyết pháp, đây đã là hắn cái thứ 5 phó bản. Giang Dã lấy ra một cái vở, một bên phục bản lần này phó bản, một bên tiến hành phân tích. So sánh với thanh lữ phó bản, huyết tinh lý phát điểm chỉ có một cái chủ tuyến nhiệm vụ. Nhưng thời gian dây lại kéo đến 7 ngày. Người chơi phải đối mặt nan đề, chủ yếu có 3 điểm. 1. Người nào mới thật sự là tiểu bà bối? Giao thoát quỷ, chẳng những sẽ tổn thất một tấm quỷ tệ, sẽ còn mất mạng. 2. Làm sao được đến thiên nguyên quỷ tệ? Dựa theo nguyên bản quy tích, hẳn là một ngày chỉ có thể tìm tới một tấm thiên nguyên quỷ tệ. Mà quỷ tệ bị quỷ hoa môn nắm trong tay. Muốn thu hoạch được quỷ tệ, liền trải qua quỷ hoa môn châm ngòi ly gián, hoặc là đùa ác. 3. Xuất sắc trò chơi. Địa hạ thất có 3 cái phòng, cái nào mới thật sự là chuyên trúc tiểu a? Người chơi muốn xác nhận, hoặc là mở ra tất cả cửa, bằng vào thực lực hoặc là vận khí mãng một đợt. Hoặc là có đầy đủ quỷ tệ bị dùng để tiêu hao. Không đối viết đến nơi này, Giang Dã bút dừng một chút, tại màu trắng trên giấy lưu lại một cái điểm đen. Không đối, còn có biện pháp. Giang Dã nâng lên bút, tại cuối cùng nói bổ sung, chết một cái người, có thể thu hoạch được 2 thiên nguyên nhiệm vụ tiến độ. Mặc dù còn không thể xác nhận có phải là quỷ ba môn như kế, nhưng đối với kiệt ca bọn họ đến nói, nhưng là không tìm được quỷ tệ dưới tình huống, có lại chỉ có một đầu đường ra. Giang Dã nhìn xem viết đầy trang giấy, chân mày hơi nhíu lại. Cái này phó bản khó khăn, nhưng không giống như là một cái thứ 5 phó bản muốn có độ khó. Chẳng lẽ, Kiệt Ca còn có cái khác cần tàng nhiệm vụ không nói ra? Hoặc là, lần này chỗ khó chính là tân nhân người chơi. Nếu là thủ đoạn của Kiệt Ca, đối đầu thiên phú của Tô Lê. Ân, ai thua ai thắng xác thực khó mà nói. Hồi tưởng lại thiên phú của Tô Lê, Giang Dã đều cảm thấy ghê răng. Vô địch 3 giây. Cho dù chỉ có 3 giây, đó cũng là vô địch a nếu là mình có năng lực này. Giang Dã nghĩ đến phó bản thứ nhất chính tử, nghĩ đến Lý Phát Điểm Quỷ Hoa. Cái kia đoán chừng lại là một loại khác gặp mặt phương thức. Một lát sau, Giang Dã lắc đầu, hất ra những ý niệm này. Khoảng cách lần tiếp theo phó bản còn có 7 ngày, hắn muốn lợi dụng những ngày thời gian, mau chóng tăng cường chính mình năng lực. Hắn một lần nữa lấy ra một tờ trống không trang giấy. Bất quá một lát, liền kế hoạch xong chính mình về sau mấy ngày an bài. Thiên phú của Lý Phát Sư phải không ngừng luyện tập, cho nên cần phải mua giả phát. Sau đó là phụ chỉ, máy tập thể hình. Thủy Lam Tinh. Vắng vẻ thôn nhỏ bên trong, tràn đầy hương thổ khí tức. Vào lúc giữa trưa, ít có người đi lại. Không khí bên trong tỏa khắp nhàn nhạt mùi cơm chín vị. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học hiệu. Giang Sơ cùng An Mai mới từ trong ruộng trở về, liền nghe đến tường đất trong phòng truyền ra vang dội tiếng điện thoại. Đinh linh linh, đinh linh linh, An Mai, ta đi tiếp điện thoại. Giang Sơ đem thùng nước đặt ở trong sân, một quẹ chạy đến cửa nhà, lấy ra chìa khóa mở ra khóa sắt, đẩy ra cửa gỗ, hướng nhỏ phòng bên trong chạy đi. Chậm một chút, chậm một chút. An Mai ở phía sau nhắc nhở lấy. Phòng bên trong trên thư chát, màu đỏ điện thoại riêng từng lần một vang lên. Cũng không biết kêu bao lâu, chuông điện thoại im bặt mà dừng. Giang Sơ kiên nhẫn chờ ở điện thoại bên cạnh, trong chốc lát, điện thoại quả nhiên vang lên lần nữa. Mới vừa vang lên 3 tiếng, hắn liền một cái cầm lấy micro, "Uy, xin hỏi vị kia?" Bên đầu điện thoại kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, dừng một chút mới lên tiếng, "Ngươi tốt, ta là Giang Dã lão sư, nhà các ngươi đại nhân có đây không?" Giang Sơ ngẩng đầu, xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ, nhìn thấy trong sân tới mấy cái người xa lạ, đang cùng An Mại trò chuyện. "An Mại đang bận, ta là Giang Dã đệ đệ, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói?" "Là Giang Sơ a." Bên đầu điện thoại kia tưởng lão sư trầm mặc một hồi, nói, "Ta chính là đến cùng các ngươi báo một tiếng bình an." Giang Dã lần thứ 2 phó bản đã kết thúc. Giang Sơ nín thở nghe lấy, chờ đối phương sau khi nói xong, hỏi tới, "Ca ta hắn có bị thương hay không? Trạng thái thế nào?" "Yên tâm, không bị tổn thương, hắn rất tốt." Tưởng lão sư suy nghĩ một chút, "Ca ca ngươi có chút lợi hại, có lẽ kích hoạt lên một cái không sai thiên phú." Giang Sơ nói, "Lão sư, ta chưa có xem phát sóng trực tiếp, ngươi có thể cùng ta nói một chút lần này phó bản tình huống sao?" Tưởng lão sư đứng tại ban công, quay đầu liếc nhìn khách sảnh bên trong đang chờ hắn ăn cơm chung thế tử, "Đi, ta cùng ngươi đơn giản nói một chút." Giang Dã tại hưu tức không gian bên trong phục bản thời điểm, gần như cùng một thời gian, trên mạng cũng xuất hiện các đại thủy hữu phân tích chỉnh lý. từ lúc mới bắt đầu Chu Phong giấu quỷ tệ, tìm nhầm tiểu bà bối, đến quỷ hoa kế ly gián, làm cho Tô Lê bị cắn bị thương. Tất cả cũng coi như thông thường phát triển. Có thể từ Giang Dã đứng ra bắt đầu, toàn bộ phó bản phát triển quy tích liền hướng về một cái không biết phương hướng chạy như bay. Đã phát ra là không thể ngăn cản. Quỷ hoa sử dụng kế ly gián, Giang Dã trực tiếp ngả bài. Quỷ hoa cắn bị thương Tô Lê, chuyên vào độc tố, Giang Dã trực tiếp đánh nhịp, mở tiệm. Địa hạ thất phòng đổi. Giang Dã trực tiếp lấy ra một cái quỷ tệ, không có vấn đề, chúng ta có tiền. Tồn kho thuốc nước bị hủy. Không quan hệ, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Giang Dã trực tiếp mãng vào địa hạ thất, tìm Lý Phát Điếm nữ chủ nhân đổi thuốc nước. Quỷ hoa mưu kế, tất cả đều bị Giang Dã từng cái phá giải. Nếu như vẹn vẹn dạng này còn tốt, có thể chẳng ai ngờ rằng, tại quỷ hoa lần lượt quay rối phía sau, Giang Dã thế mà trở tay đem ba cái quỷ hoa bán ra. Không đối, đem quỷ hoa hố vào học hiệu. Vui vẻ tuổi thơ, rất tốt rất cường đại. Chiêu này, trực tiếp vương tạc. Quỷ hoa môn rảnh rỗi như vậy, khẳng định là bài tập còn chưa đủ nhiều. Liếc mắt cười. Gvg, phó bản thứ nhất trộm nhà của chính tử, phó bản thứ hai trực tiếp đem ba cái quỷ hoa cho đưa ra khỏi nhà, ta bắt đầu chờ mong dẫn chương trình kế tiếp phó bản. Chương 44, trong Hồng Nguyên học chương 44, trong Hồng Nguyên học đại khái liền là như thế cái tình huống, ca ca ngươi có lẽ còn kiếm bộn rồi một bút. Tưởng lão sư nói. Cảm ơn lão sư, ta sẽ chuyển lời cho An Mãi. Giang Sơ ngữ khí bình tĩnh, lễ phép cúp điện thoại. Trên ban công, Tưởng lão sư nhìn xem cúp máy điện thoại, cái này tiểu hài có phải là quá bình tĩnh. Lão Tưởng, ăn cơm. Khách sảnh bên trong, thê tử thuốc dùng nói. Tới. Lão Tưởng lắc đầu, vốn chính là tiểu hài, đối kinh dị trò chơi lý giải có hạn. Đoán chừng còn không biết trong này nguy hiểm, cũng không rõ ràng Giang Dã thao tác có cỡ nào người tiên. Trong thôn, Giang Sơ đem mịp rô thả lại điện thoại riêng. Hai mắt sáng lên, khỏe miệng hơi dương lên. Cả quả nhiên rất lợi hại. Trong sân mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện. Giang Sơ nhìn thấy những người kia nâng rất nhiều đông tây, biểu lộ hiền lành, hẳn không phải là chuyện xấu. Nông thôn trong nhà nhỏ, người càng nhiều, trong nhà liền không đủ dùng. Ngược lại là trong sân rộng rãi. Hắn bình phục một hạ tâm tình, thu liễm cảm xúc. Chuẩn bị một điểm nước trà, một quẹ bưng đi ra. Đây là tiểu Sơ A. Có người cười nói. Giang mãi mãi cười gật đầu, đúng vậy A, A Sơ, nhanh, kêu thúc thúc ca gì. Thúc thúc ca gì tốt. Giang Sơ ngoan âm thanh chào hỏi. Ở một bên yên tĩnh nghe một hồi, Giang Sơ ước chừng sáng lường hắn bọn họ ý đồ đến. Đơn giản đến nói, chính là ca hắn làm công kiếm tiền. Quan phương đến dò hỏi một cái, thuận tiện cấp cho tiền thưởng. Khó trách. Những người này nhìn xem có một cỗ trong quân đội khí tức. Đứng như lỏng, ngồi như chuông. Có chút quen thuộc là rất khó sửa đổi. Cảm ơn lãnh đạo ghi nhớ lấy chúng ta, cảm ơn. Tại An Mãi trong cảm tạ, một đám người hỗ trợ đem Đông Tây nâng vào trong nhà, hòa khí rời đi. Chờ đám người kia đi xa phía sau, Giang Mãi Mãi đóng lại đại môn, ngồi tại trước bàn, vẻ mặt buồn thiu. Giang Sơ hỏi, An Mãi, làm sao vậy? A Sơ, ta lo lắng ca ca ngươi. Giang Mãi Mãi run rẩy lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đặt lên bàn, ngươi nói những người này làm gì muốn cho chúng ta tiền? Giang Sơ nói, An Mãi, vừa vặn lão sư điện thoại tới, ca ta không có việc gì. Hắn liếc nhìn trên mặt bàn thẻ ngân hàng, tiền này là ca ta kiếm, ngươi thu chính là. Ca ca ngươi đi đâu tiền kiếm được? Giang Mãi Mãi trầm mặt, ngươi lấy vì muốn tốt cho An Mãi lừa gạt ta. Cái kia kinh dị thế giới bên trong đều là muốn mạng người. Giang Sơ trầm mặt một hồi, An Mãi, kinh dị thế giới là toàn bộ nhân loại kiếp nạn, không quản quốc gia cho tiền hay không, ca ta đều phải nỗ lực sống sót. Nói lớn chuyện ra, hắn là vì toàn bộ nhân loại mà cố gắng. Nói nhỏ chuyện đi, hắn là đang vì mình làm công. Chỉ bất quá, hắn hành động là toàn bộ nhân loại sáng tạo ra một chút giá trị, cho nên hắn tiền lương nhiều hơn một chút. Giang Mãi Mãi thở dài, mắt thấy ca ca ngươi liền muốn đọc sách đi ra, không nghĩ tới lại ra như thế một việc sự tình. Người này a, liền không thể nhận mệnh. Không phải vậy liền phải bị nắm. Nàng lắc đầu, không có lại nhiều lời. Đứng dậy về sau nhà bếp đi đến. Giang Sơ gật gật đầu, An Mãi ngươi nói đúng. Nhận mệnh, liền sẽ bị nắm. Từ bỏ, liền sẽ thua. Hệ thống đề thị, khoảng cách kế tiếp phó bản mở ra, còn có 3 phút. Kinh dị nhắc nhở xuất hiện thời điểm, Giang Dã mới vừa ăn xong một bữa ăn no không bao lâu. Mỗi lần tiến vào phó bản, ăn uống đều ít đến thương cảm. Hắn còn tại dài thân thể, lại không bồi bổ, sợ là muốn thiếu máu. 7 ngày trôi qua, cái này trống không không gian bị Giang Dã phân làm mấy cái khu vực. Để đó giả phát hình mẫu luyện tập thất, bày biện vận động thiết bị rèn luyện khu, để đó thư chắc học tập khu, cùng với bày đầy vẽ phủ công cụ đạo cụ khu. Tại cái này 4 cái khu vực chính giữa, chính là Giang Dã khu nghỉ ngơi. Đi ngủ ăn cơm rửa mặt. Có thể nói, trong cái không gian này, gần như đều là cần thiết vật phẩm. Vật phẩm trang sức, giải trí chủ loại, ít đến thương cảm. Nghe đến đếm ngược phía sau, Giang Dã nhanh chóng bỏ dậy, đem đông tây thu lại. Sau đó xông tới cái tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Theo đếm ngược kết thúc, trước mắt Giang Dã một hoa. Còn chưa kịp thấy rõ quanh mình hoàn cảnh, trước hết nghe được một cỗ thuốc tẩy rửa hương vị, mang theo quả chanh khí tức. Uy, chính là ngươi. Giang Dã dương mắt, liền thấy một tấm cay nghiệt mặt nhìn mình long lóng. Phụ nữ trung niên tay gần như chỉ đến Giang Dã trên mũi, nàng mặc một thân màu xanh đồ lao đạo phục, nhắc lại, ngươi phụ trách đi quét dọn trường cấp 3 giáo học lầu. Có nghe hay không? Giang Dã nhìn xem trên không bay múa nước bọn, gật gật đầu, ta cái này liền đi. Hắn bốn phía quét qua, chỗ này hẳn là nhân viên phòng làm việc. Chứ hắn còn có hai nữ một nam, tại vừa bắt đầu mở mịt về sau, lập tức liền ánh mắt bốn bọn đánh giá xung quanh. Giang Dã từ ba người sau lưng chạy qua, tại cái thứ tư tủ chứa đồ bên trên tìm tới chính mình ảnh chân dung. Ảnh chân dung phía dưới đánh dấu chữ danh chữ cùng cương vị. Tính danh, Lý Cầu Đản. cương bị, thanh khiết công. Giang Dã mở ra một người cao cái tủ, từ bên trong lấy ra thanh khiết công cố, liền hướng về bên ngoài đi đến. Sau lưng, chuyến đến phụ nữ trung niên đối những người khác tiếng nói, hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có chút nào thiết thực, ngươi đi quét dọn thực đường, hệ thống đề thị, ngươi đã tiến vào tân phó bản. Trong Hồng Nguyệt học vốn là một cái thị trọng điểm học hiệu, vô số nhà dài chén phá đầu, cũng muốn đem hải tử đưa vào. Có thể từ khi một lần thí nghiệm sự cố phía sau, học hiệu bên trong thường thường xuất hiện cái bóng kỳ quái. Các học sinh luôn nói chính mình nghe thấy, có người ở bên thai không ngừng mà lẩm bẩm một câu, thật là đau từ đó về sau. Học hiệu bên trong tỷ lệ lên lớp chuyển tiếp đột ngột, đến người của học hiệu cũng càng ngày càng ít. Cũng không lâu lắm, học hiệu liền hoang phế. Mới tới hiệu trưởng tiếp nhận phía sau, liên hệ nhân viên quét dọn công ty đến tiến hành quét dọn công tác, hy vọng có thể đem cái này học hiệu một lần nữa lợi dụng. Ngươi là Thái Bạch công ty bảo trì thanh khiết công, ngươi rất chân quý phần này kiếm không dễ công tác. Thế nhưng gần nhất, ngươi thật giống như cũng nghe đến một chút kỳ quái âm thanh, bên hai nói mớ, trong nhà thoáng một cái đã qua hư ảnh. Là ta điên rồi sao? Không, Dương chỉ nói, quét dọn xong nơi này phía sau liền có thể rời đi. Ta là Lý Cầu Đản, ta muốn bắt đầu làm việc cho tốt. Chủ tuyến nhiệm vụ, cố gắng công tác, làm tốt sân trường vệ sinh. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày. Nhìn thấy kinh dị nhắc nhở, Giang Dã đi ra ngoài động tác dừng lại. Cái này học hiệu rõ ràng không thích hợp, nhưng mà hắn chỉ cần cố gắng công tác là được rồi. Trong công tác sẽ gặp phải vấn đề gì sao? Giang Dã lấy ra trước ngực thẻ công tác nhìn một chút, phía trên là hình của hắn, danh tự cùng cương vị. Ta là Lý Cầu Đản. Ta điên rồi sao? Là ta điên, còn là cái này học hiệu điên. Cái này nhiệm vụ là muốn ta tại duy trì công tác trạng thái, làm tốt một người bình thường. Phó bản độ khó đúng là biến hóa. Giang Dã suy nghĩ một lát, thả dưới làm việc bài, xách theo thanh khiết công cố tiếp tục đi ra ngoài. Đi ra phía sau, hắn nhìn lại, bọn họ vừa vặn vị trí là một cái cũ kỹ tòa nhà văn phòng. Tòa nhà này cách thao trường rất gần, tầm mắt trống trải. Giang Dã nhìn một cái, cơ hồ đem nửa cái học hiệu đều thu vào đáy mắt. Quan cũng é, hoang vu. Đây là Giang Dã thứ vừa cảm thụ. Trên thao trường bởi vì lâu dài không người sử dụng, trên đường chạy xuất hiện không ít cỏ dại cùng rêu xanh. Xung quanh nghề làm vườn cùng cây cối không người xử lý, tùy ý lớn lên. Thao trưởng từ đài chủ tịch đi phía trái, theo thứ tự là thực đường cùng túc xá lầu. Đài chủ tịch hướng bên phải là tòa nhà văn phòng, thật dài đường xi măng phần cuối tựa hồ chính là cửa trường học. Hào hào, gió lạnh thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Lá cây chập chờn ở giữa, những cái kia nhà lầu đen như mực cửa sổ, giống như là từng trường cự thú miệng rộng, muốn đem người nuốt chửng lấy. Tại màu đỏ máu thiên không bên dưới, cảnh tượng trước mắt tăng thêm một phần hoang đường. Giang Gia híp híp mắt, túc xá lầu cửa sổ chỗ, tựa hồ có người đang nhìn hắn. Nhưng bởi vì quá xa, trước cửa sổ lá cây lại lắc tới lắc lui, căn bản nhìn không cẩn thận. Chương 45, khởi công chương 45, khởi công Giang Dã lắc đầu, không có đi quản cái kia cửa sổ có phải hay không người. Hắn hướng cửa trường học phương hướng đi đến, không có mấy bước, liền tại đường xi măng biên giới nhìn thấy một cái cao một thước tấm bảng, trên tấm bảng là một tấm sân trường bản đồ đơn giản. Ta xem một chút. Trường cấp 3 giáo học lầu. A tìm tới. Giang Dã ngón tay chỉ tại trên địa đồ, lại nhìn một chút chính mình vị trí. Rất nhanh liền tìm được lộ tuyến. Không xa nha. Từ tòa nhà văn phòng bên này đi lên, trải qua một cái tiểu hoa biên, chính là sơ trung giáo học lầu. Càng đi về phía trước một đoạn đường, chính là Giang Dã muốn tìm trường cấp 3 giáo học lầu. Giang Dã xách theo thùng, quay người hướng về chỗ cần đến đi đến. Đi qua thao trường cửa ra vào thời điểm, hắn lại liếc nhìn nơi xa nhà lầu. Túc xá lầu trước cửa sổ đạo nhân ảnh kia không thấy. Đến rồi chờ mong một đợt tốt âm trầm a cái này học hiệu, lần này phó bản thoạt nhìn không đơn giản a. Vừa vặn cái kia cửa sổ xác thực có hắc ảnh, đúng không? Đúng không? Theo phó bản mở ra, phòng trực tiếp cũng lặng yên thượng tuyến. Bọn họ tầm mắt, trên cơ bản là theo dẫn chương trình di động. Dẫn chương trình ra tòa nhà văn phòng, bọn họ cũng mới nhìn đến hơn phân nửa học hiệu cảnh tượng. Màu đỏ máu thiết hùng, đen nghịt nhà lầu. Phản phất có quả đen bay qua. A dẫn chương trình cũng đi tới cái này phó bản. Lần này náo nhiệt, tình huống như thế nào? Người đi bên cạnh nhìn xem liền biết, Lý cũng ở nơi đây. Lý, cái kia diễn qua Tiêu Ngọc Nhi minh tinh. Sông lớn hướng bắt đầu a, trên trời ngôi sao thả rõ a đói hàng ngươi đừng đi a gặp chuyện bất bình một tiếng giống nên lúc ăn cơm liền ăn cơm a toàn bộ học hiệu yên tĩnh vô cùng. Giang Dã chỉ có thể nghe đến lá cây hoa tiếng ồn ào, tiếng bước chân của mình. Hắn chỉ có thể một bên ngâm nga bài hát, chế tạo chút động tĩnh. Một bên tại trường cấp 3 giáo học lầu tầng 1 tản bộ một vòng. Cái này giáo học lầu không cao, chỉ có 4 tầng. Mỗi tầng có chừng 4 cái phòng học, một cái văn phòng. Hai bên trái phải hành lang phần cuối đều có cầu thang. Tại tầng 1 bên trái dưới bậc thang phương, Giang Dã còn nhìn thấy sách sở. Nhìn xung quanh một chút, một bên là nam sinh sách sở, một bên là nữ sinh sách sở. Có sách sở liền dễ làm. Giang Dã đi vào nhà vệ sinh nam, đem thùng hướng cái máng bên trong để xuống. Phát ra bịch một tiếng không hưởng. Học hiệu rửa tay dánh đều là từng loạt, cái máng phía trên khoảng cách cài đặt 5-6 cái vòi nước. Tại chỗ này rửa bát tẩy thùng, cũng không có vấn đề gì. Bởi vì quá lâu không có người dùng, vòi nước cũng bắt đầu dỉ xét. Giang Dã vuốt sắn tay áo, nhân viên quét dọn công ty đồ lao động coi như thuận tiện, không đúng tay. Hắn trước sau từ trong thùng cầm ống xả nước, đồ lau nhà, chổi, nước tẩy, khăn lau trở một hệ liệt công cụ. Cuối cùng đeo lên khẩu trang, bắt đầu làm việc. Là hắn chính là hắn, bằng hữu của chúng ta tiểu Na Cha sách sở vệ sinh cũng không tính bẩn. Nhưng là vì lâu dài không người sử dụng, nhiều rất nhiều cho bụi. Cho bụi ngược lại là thứ nhì, một bên cạnh góc vai diễn, còn có sách sở trong hố một chút màu vàng cáo bẩn, mới là tương đối khó xử lý. Giang Dã thậm chí tại ngồi cầu bên trong nhìn thấy một đống phát ngấm mốc đông tây, cũng không biết là cái gì.
Veng, ù ù cục, veng, ù ù cục, trên Giang Dã phía trước, đem mỗi cái ngồi cầu đều xông tới hướng.
Hướng không đến liền cầm ống nước đến đối hướng.
Xông không sai biệt lắm, lấy ra sạch vệ sinh liệu, có dơ bẩn địa phương đều rót một điểm.
Sạch vệ sinh liệu rót phía sau, muốn chờ một đoạn thời gian lại tẩy quét.
Anh em hồ lô kim cương hắn còn anh em hồ lô Giang Dã đứt quãng ngâm nga bài hát, xách theo công cụ, đi đối diện nhà vệ sinh nữ. Hắn nhớ tới lời bài hát không nhiều, cũng chỉ có một cái đại khái giai điệu. Ngày trước một mình hắn làm kiêm chức thời điểm, liền lạc như thế chính mình cho chính mình làm bạn. Nhà vệ sinh nữ thanh tẩy quá trình cùng nhà vệ sinh nam không sai biệt lắm. Đều muốn trước xông một cái, rót sạch vệ sinh liệu chờ một lát.
Đông, Giang Dã đem thùng đặt ở cái máng bên trong, vừa mới chuẩn bị khởi hành, lại nghe được sách sở bên trong truyền đến kỳ quái âm thanh.
Ừ ngực, nôn, giống như là có người đang uống nước, lại giống là ai tại nôn mửa đồng dạng.
Động tác của Giang Dã dừng một chút, luôn cảm giác hiện tại tình huống này có chút quỷ dị.
Hắn nhìn xung quanh một chút, bốn phía đều không có người.
Toàn bộ giáo học lầu trống rỗng.
Chỉ sợ hắn liền tính xảy ra chuyện gì, hô to một tiếng, cũng không có người có thể nghe đến.
Có người không có.
Lấy phòng ngừa bắt nhất, Giang Dã hướng bên trong kêu kêu, có người tại uống nước nhà vệ sinh sao?
Thanh âm của hắn tại toàn bộ sách sở quanh quẩn, đặc biệt chỗ trống.
Giang Dã đem chức nghiệp đổi thành tiểu trấn tố để ra dạng này có tình huống như thế nào thời điểm, ít nhất còn có thể hoãn một chút, chỉ hoãn bên dưới thời gian.
Sau đó, một tay cầm đồ lau nhà, hướng về sách sở bên trong quan sát.
Tiểu sơ cao sách sở phần lớn không hề đơn độc gian phòng,
nhiều nhất tại hai cái sách sở ở giữa dựng thẳng lên một bức tường.
Cái này học hiệu sách sở chính là như vậy, hai hàng sách sở mặt đối mặt để đó, tả hữu đều có bốn cái ngồi cầu.
Theo lý thuyết, Giang Dã nhìn một cái gần như liền có thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng hắn lại cái gì cũng không thấy được.
Mà loại kia một hồi giống như là đang uống nước, một hồi giống như là tại nôn mửa âm thanh, tựa hồ là từ bên trái một bên, ngồi bên trong ngồi cầu bên trong chuyển đến.
Bên trong đến cùng có cái gì?
Đậu phộng.
Ta cũng bắt đầu khẩn trương.
Hà nạ cổ trong nhà vệ sinh.
Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cũng nhìn chậm lại hơi thở.
Sợ động tác lớn, đem bên trong đông tây cho kinh hãi đến.
Dẫn chương trình cẩn thận một chút.
Ta đều nổi da gà.
Nếu không cái này sách sở trước hết không quét dọn a.
Giang Dã đem đồ lau nhà đưa ngang trước người, từng bước một hướng về tận cùng bên trong nhất ngồi cầu đi đến.
Bốn phía yên tĩnh.
Sau lưng mơ hồ truyền đến giọt tiếng nước, tí tách, hỗn hợp có sách sở bên trong âm thanh.
Nôn, từ ngực, nôn, Giang Dã rón rén đi tới cái thứ ba ngồi cầu, sau đó nhón chân lên, hướng về cái thứ tư ngồi cầu bên trong nhìn.
Chỉ thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn hắc ảnh co lại ở trong góc, toàn thân gần như đều bị tóc dài nơi bao bọc.
Giang Dã im lặng mà nhìn xem nàng.
Nó không nhúc nhích nhìn xem phía trước sách sở cửa ra vào, phảng phất đang đợi cái gì.
Giang Dã nhìn một hồi, hỏi, ngươi đang làm cái gì?
Nhỏ nhắn xinh xắn hắc ảnh run run một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tại nhìn đến Giang Dã tấm kia nhìn xuống mặt người phía sau, dưới tóc đen một đôi mắt nháy mắt phóng to, phản phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật.
Giang Dã kỳ quái nói, ngươi là muốn ngồi cầu sao?
Không ngồi xổm lời nói ta muốn quét dọn sách sở.
Nhỏ nhắn xinh xắn hắc ảnh duy trì liên tục run rẩy, mím chặt môi.
Sau đó bành một tiếng hóa thành từng sợi hắc vụ, tiêu tán trong không khí.
Ai? Làm sao không có?
Giang Dã ngẩn người, trái xem phải xem.
Sách sở bên trong yên tĩnh, không có người thứ hai.
Vừa vặn một màn kia, liền giống như là Giang Dã huyễn giác đồng dạng.
Chỉ còn lại sách sở ngồi cầu bên trong, không ngừng truyền ra kỳ quái âm thanh.
Ừ ngực, nôn, ừ ngực.
Giang Dã túi đầu nhìn một chút, không có hắc ảnh che chắn, hắn cuối cùng là thấy rõ phía dưới ngồi cầu.
Nguyên lai là cái đồ chơi này đang làm trò quỷ.
Đỉnh đầu giả phát chẳng biết tại sao bị ném vào ngồi cầu bên trong, vừa vặn ngăn tại xuất thủy khẩu.
Cái kia bơm nước dương giống như là hỏng đồng dạng, không ngừng mà chảy nước.
Trong nước lại có giả phát,
vì vậy liền tạo thành Giang Dã nghe được kỳ quái âm thanh.
Chương 46, hắn chưa từng đi đường thường. Chương 46, hắn chưa từng đi đường thường dọa ta một hồi.
Giang Dã thả xuống đồ lau nhà, thở ra một hơi, ta đã nói rồi, giữa ban ngày.
Hắn lấy ra một cái kìm gấp than, đem giả phát kẹp,
không kẹp không biết, kẹp lấy giật mình.
Cái này giả phát lại có dài nửa thước,
đôi tóc tựa hồ cắm ở bên trong, Giang Dã phí đi không nhỏ khí lực mới đem giả phát kéo ra đến.
Không có giả phát phía sau, bơm nước dương liền bình thường.
Nhưng kỳ quái là, từ bên trong xuất hiện nước đều biến thành màu đỏ,
bên trong còn chặn lại thuốc màu.
Ai vậy, như thế hùng hải tử?
Giang Dã để lại bơm nước dương bên trên nút bấm, cho ngồi cầu liên tiếp xông tới 4-5 lần.
Cái kia màu đỏ máu thuốc màu mới dần dần nhạt.
Dẫn chương trình nói hắn bị hù dọa, ta từ trước đến nay không tin qua.
Có hay không một loại khả năng, đây không phải là thuốc màu, là máu.
Khá lắm, đảo ngược dọa quỷ, 666 phòng trực tiếp bên trong, thủy hữu môn biểu lộ có chút cổ quái.
Mãi cho đến dẫn chương trình đi đến cái thứ ba ngồi cầu, thò đầu lướt qua bức tường kia tường thấp thời điểm.
Trình thể bầu không khí cũng coi như kinh dị, tĩnh mịch, quỷ dị.
Cái kia quỷ quái ngồi xổm tại nơi đó, rõ ràng là đang chờ người từ chính diện đi tới.
Loại này thời điểm, người bình thường đều sẽ lựa chọn lặng lẽ rời đi, hoặc là trực tiếp xuất thủ.
Có thể dẫn chương trình không?
Hắn mở miệng,
hỏi một chút còn hỏi hai cái vấn đề kỳ quái.
Quỷ quái ngồi cầu sao?
Quỷ quái cần ngồi cầu sao?
Quỷ quái ngồi xổm tại cái kia làm cái gì ngươi không biết sao?
Theo dẫn chương trình tiếp xuống một hệ liệt thao tác, toàn bộ phòng trực tiếp hoang đường bầu không khí lập tức không còn sót lại chút gì.
Chẳng biết tại sao, ta còn có chút đồng tình cái kia sách sở quỷ.
Đoán chừng liền sách sở quỷ đều không nghĩ tới, trên tường gương mặt kia từ nơi nào xuất hiện.
Quả thật có chút thảm, chẳng những không có hù đến người, còn bị lột sạch tóc.
Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết, dọa người người,
cuối cùng cũng bị người hù dọa. Từ trên tổng hợp lại, vị này dẫn chương trình thật bị hù dọa sao? Hắn có bị hù dọa qua sao? Bọn họ bảo trì thái độ hoài nghi, không có quỷ quái phía sau, về sau quét dọn một mực cũng rất thuận lợi. Giang Giã một đường hướng trên lầu đi, nhị lầu, tam hào lầu. Trái lại mặt khác mấy tên thanh khiết công người chơi, một cái to con nữ sinh, một cái nhãn kính nam, cùng với một cái thoạt nhìn bẹn bẹn tinh khiết mặt tròn tiểu cô nương. Ba người đều bị phân phối đến địa phương khác nhau. To con nữ sinh giống như Giang Giã, rất nhanh liền phát hiện ven đường bản đồ, đi thực đường. Thực đường bên trong đen như mực, cũng căn bản không nhìn thấy đèn chốt mở ở đâu. To con nữ sinh tìm một hồi liền từ bỏ. Mượn phía ngoài ánh sáng nhạt, mơ hồ có khả năng nhìn xem trong thực đường cảnh tượng. Dầu mỡ dơ bẩn mặt đất, cùng với ghé vào trên san chát mấy bộ thi thể, căn bản không có chỗ xuống tay. Nàng nhẫn nhịn buồn nôn, đạp dính mặt đất ở bên trong dạo qua một vòng. Còn lật xem một lượt thi thể quần áo, từ phía trên tìm tới một cái thẻ công tác. Thu công việc tốt bài, thấy không có dùng cái khác manh mối phía sau, liền cũng không quay đầu lại đi địa phương khác. Nếu như nàng đoán không sai, cái này học hiệu ẩn tàng nhiệm vụ rất có thể cùng chết đi học sinh có quan hệ. Tất nhiên là học sinh, người giáo sư kia chứng thành rất hữu dụng. Nói không chừng có thể tại mấu chốt thời điểm phát huy được tác dụng. Bên kia, mang theo nhãn kính nam sinh bị phân phối đến tư liệu thất. Từ tòa nhà văn phòng bên trong sau khi ra ngoài, hắn không có vội vã đi tìm chỗ cần đến, mà là hoa một chút thời gian, tìm tới Bobby. Đem toàn bộ sân trường bản đồ khôi phục khắc ở trên cánh tay, mới bắt đầu hành động. Tư liệu thất liền tại tòa nhà văn phòng trên lầu, bên trong tràn đầy trầm tích cho bụi. Nơi này hình như thật lâu không người đến, một cửa bị đẩy ra thời điểm, phát ra chậm chạp kéo kẹt âm thanh. Kéo theo đầy đất cho bụi, nào nhãn kính nam một mặt. Nhãn kính nam dọa đến nhảy dựng, bốn phía nhìn một chút, sau đó nhanh chóng đem nhãn kính lấy xuống xoa xoa. Tư liệu thất bên trong đồng dạng đen như mực, nhìn một cái, từng cái giá sách dựng đứng từ một nơi bí mật gần đó, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có đông tây dần hiện ra đến. Hắn đẩy một cái nhãn kính, ngón tay có chút phát run, trước tìm đèn a. Tại bốn tên trong người chơi, nhỏ nhất là cái kia mặt tròn nữ sinh, xem ra trắng trẻo non nớt, mười ngón không dính nước mùa xuân. Từ tòa nhà văn phòng sau khi ra ngoài, ở xung quanh dạo qua một vòng, vậy mà suýt nữa lạc đường. Tiêu phí mười nhiều phút, mới phát hiện ven đường bản đồ. Một đường va và chạm chạm đến túc xá lầu. Mới vừa đi vào, liền bị trên tường rơi xuống chi chư dọa đến khẽ hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Thanh khiết công cố cũng không biết ném đi đâu rồi. Túc xá lầu không có đem ta hù đến, nàng kêu lúc đi ra ngược lại là làm ta giật cả mình. Cái này muội tử là cái thứ mấy phó bản a, cũng quá mơ hồ a. Thủy Hữu Môn một vòng nhìn xem đến, phát hiện chỉ có Giang Dã là cái thành thật người. Nói quét dọn, liền thật chân chu tiến đến giáo học lầu. Nghiêm túc quét dọn, không một chút nào mập mờ. Phàm là hắn quét dọn qua địa phương, liền một quặp lông tóc cũng không thấy. Xem xét chỉ là có chút tiêu chuẩn. Em nói dẫn chương trình thông minh à, hắn lại có chút ngốc, nói ngốc à, trong đầu quái chủ ý không ít. Xin nhờ, dẫn chương trình ngươi không phải tới làm đả công nhân a, thế nào còn làm hăng say nha. Cái khác người chơi cũng bắt đầu nghĩ biện pháp thu thập tài liệu, liền dẫn chương trình còn tại quét dọn. Người khác thu thập xong tin tức rời đi trận địa, dẫn chương trình như cũ tại buổi đầu quét dọn. Hắn hình như đối thanh khiết công cái này cương vị ít nhiều có chút chấp nhiệm. Mọi người trong nhà người nào hiểu a, ta thật học được vệ sinh kỹ xảo. Có thể hắn là thật thích cái này công tác a. Giang Giã một mực từ tầng 1 quét dọn đến tứ lầu, hết sức chuyên chú, liền cái bàn khe hở, bệ cửa sổ khe hở đều không có bỏ qua. Phản phất lại về tới những năm kia, đi khách sạn, quán ăn kiêm chức làm công thời gian. Mãi cho đến chân trời dần dần tối xuống thời điểm, Giang Giã mới rốt cục ưỡn thẳng lưng thân, thở ra một hơi. Nhìn xem phương xa màu đỏ sẫm thiên không, dùng mu bàn tay lau sạch mồ hôi trên đầu. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai lại đem thiên đài cho thu thập, liền không sai biệt lắm. Nghĩ đến cái này, vẻ mặt Giang Giã cũng rõ ràng dễ dàng hơn. Hắn không lưng nhấc lên thùng, chuẩn bị trở về tòa nhà văn phòng hỏi một chút tiếp xuống chỗ ở, quay người lại, trên hành lang đông nhiên cạo qua một ngọn gió. Tiếng gió xen lẫn kỳ quái âm thanh, vạch qua bên hai. Thật là đau, thật là đau, thật tốt đau, bỏ qua cho ta đi. Buông tha ta, Giang Giã đông nhiên quay đầu. Chỉ có tiếng gió bù bù, kéo theo giáo học lầu bên cạnh cây cối sàn sạt chập chờn. Trên hành lang trống rỗng. Hảo ra sao? Giang Giã nhíu nhíu mày, quả nhiên một người không thể tại quá địa phương an tĩnh sống lâu a. Hắn quay đầu tiếp tục đi xuống lầu dưới, trong miệng lại ngâm nga quê quán bài hát. Tiếng hát tại trống trải hành lang ở giữa quanh quẩn. Linh hoạt kỳ ảo, hoang đường, nhưng cũng có một cố không hiểu, để người an tâm lực lượng. Phòng trực tiếp Thủy Hữu Môn cũng không tự giác tại trước màn hình hừ hát lên. Phản phất chỉ cần hát bài hát này, bọn họ liền không còn là một người, mà là một đám người, là cứng cỏi sống lưng, là vĩnh không ngã xuống tín nhiệm. Phanh. Liên tại Giang Giã đi xuống lầu dưới thời điểm, một đạo kình phong đột nhiên từ mặt của hắn rơi xuống, tựa như là dưa hấu từ chỗ cao rớt xuống, ba kích một tiếng, tràn ra một đoàn huyết hoa. Chương 47, sẽ động bóng rổ. Chương 47, sẽ động bóng rổ. Giang Giã đâm tại nguyên chỗ, trước mắt mặt đất vô căn cứ nổ tung một đoàn huyết sắc. Ý lạnh từ cổ chân phất qua, bò lên phía sau lưng của hắn. Ta dựa vào. Hắn run run người bên trên nổi da gà, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Vừa vặn nếu là hắn càng đi về phía trước một bước, cái này đông tây liền nện trên người mình. Xác định trên mặt đất lại không có cái khác đông tây phía sau, hắn cấp tốc quay đầu, hướng về sau lưng giáo học lầu nhìn. Tầng một nhị lầu tam hảo lầu tứ lầu, thiên đài. Không có bất kỳ bóng người nào, chỉ có thể nhìn thấy từng cái đen như mực cửa sổ. Giang Giã nhíu mày, cúi đầu nhìn trước mắt huyết đoàn, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Cái này đông tây ở đâu ra? Là ai tại làm phá hư? Không biết quét dọn vệ sinh rất vất vả sao? Vạn nhất bị Thái Bạch công ty vệ sinh nhân viên quản lý kiểm tra đến, tưởng rằng hắn không có siêng năng làm việc làm sao bây giờ? Giang Dã càng nghĩ càng cảm thấy không thể lưu cái này đoàn máu tại cái này, quay người liền xách theo thùng trở lại tầng một sách sở bên trong. Mở ra vòi nước, lấy ra đồ lau nhà. Quét quét quét. Thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, Trần Chu đem mặt đất thu thập sạch sẽ. Chờ Giang Dã trở lại tòa nhà văn phòng, hắn xuất hiện trước nhất cái kia nhân viên ở giữa thời điểm. Còn lại ba tên người chơi đã đến. Nhìn thấy hắn khoan thai tới chậm, cùng nhau nhìn lại. Ánh mắt từ trên tay hắn đảo qua, không biết suy nghĩ cái gì. To con nữ sinh nhíu nhíu mày, nàng từ trên người Giang Dã ngửi thấy rất đậm thuốc tẩy rửa hương vị. Liên tại nàng chuẩn bị nói chút gì đó thời điểm, một đạo tiếng bước chân từ ngoài cửa đi tới. Ngược mang theo Thái Bạch công ty vệ sinh phân đội một tổ tổ trưởng, Dương Đắc Mỹ thẻ công tác phụ nữ trung niên đi đến. Tay nghiệt mặt quét mấy người một cái, cuối cùng nhìn hướng cách gần nhất Giang Dã. Học sinh túc xá lầu, hai người một cái phòng, các ngươi chính mình ăn bài. Nàng nói xong, đưa tay liền ném cái đông tây đi qua. Giang Dã phản xạ có điều kiện thả xuống thùng nước, hai tay vừa tiếp xúc với, là một chuỗi chìa khóa. Dương Đắc Mỹ ném câu nói tiếp theo, liền chuẩn bị rời đi, một câu cũng không muốn nói nhiều. Các loại. To con nữ sinh bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta tối nay ăn cái gì? Ăn cái gì? Ta quản các ngươi ăn cái gì. Dương Đắc Mỹ không nhịn được lẩm bẩm, nhưng vẫn là đi đến một bên trong ngăn tủ tìm kiếm mấy lần, đem một cái túi ném tới Giang Dã bên chân. Sau đó không có chờ những người khác mở lời, cũng nhanh chạy bộ ra phòng môn không thấy bóng dáng. Chờ nàng đi rồi, trong phòng lại lần nữa còn lại bốn người. To con nữ sinh nhìn Giang Dã một cái, đi về phía trước một bước, đều từ nhận thức một chút ta, ta gọi Chu Mạn. Bên cạnh nàng cái nữ sinh khuôn mặt tròn trịa, làn da cũng rất trắng chỉ toàn, nhỏ giọng nói, ta gọi Lâm Thanh Ngư. Một nam sinh khác mang theo nhãn kính, nhã nhặn bộ dáng, Phương Ấn. Giang Dã gặp tất cả mọi người tự giới thiệu, hắn không nói hình như không hòa đồng. Liền cũng mở miệng nói, ta gọi Lý Cầu Đàn. Vừa dứt lời, ba người ánh mắt liền tập trung ở trên người hắn. Tựa hồ có chút không tin cái niên đại này, còn có người kêu cái tên này. Nhưng mà, ba người dưới tầm mắt rời, từ trên mặt Giang Dã, rơi xuống trước người hắn thẻ công tác bên trên. Phía trên kia xác thực, rõ ràng bạch bạch viết, Lý Cầu Đàn ba chữ. Chu Mạt nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Nàng đi lên trước, nhìn xem Giang Dã bên chân túi, ta cầm một phần không có vấn đề a. Giang Dã liếc nhìn túi, bên trong là lương khô cùng nước khoáng, đồng dạng bốn phần. Hắn nói, a, không có vấn đề, vừa bạn một người một phần. Lâm Thanh Ngư cũng đi tới, tò mò hỏi, nàng vì cái gì đem đông tây đều ném cho người a? Giang Dã gãi gãi mặt, khả năng là ta cách tương đối gần. Chu Mạt từ chùm chìa khóa bên trên gỡ xuống hai đem chìa khóa, tiếp xuống ta cùng mặt tròn một cái phòng, hai người các ngươi một cái phòng, không có vấn đề a. Lâm Thanh Ngư vô ý thức sờ lên chính mình mặt tròn nhỏ. Há to miệng muốn nói cái gì? Phương Ấn đẩy một cái nhãn kính, không có vấn đề, chúng ta trước đi tìm tới túc xá lầu a. Ta Lâm Thanh Ngư vừa định nói chính mình biết túc xá lầu tại bên nào, lại phát hiện mọi người đã đi ra ngoài. Nàng nghĩ đến đợi mọi người tìm đường thời điểm, nàng nói sau đi. Có thể là đi đến tòa nhà văn phòng cửa ra vào, từ Phương Ấn cùng Chu Mạt dẫn đầu đội ngũ, liền trực tiếp chạy túc xá lầu phương hướng đi. Nàng liếc nhìn bản đồ phương hướng, lại nhìn xem mấy người. Nháy nháy mắt, nghi ngờ đi theo đội ngũ phía sau. Chúc mừng dẫn chương trình lại có tên mới. Lý Cầu Đàn, liền rất. Đại chúng phòng trực tiếp thủy hữu môn mới là nói, bọn họ nguyên lai tưởng rằng dẫn chương trình sẽ tiếp tục dùng Giang Bạch cái tên này, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn là không hề để tâm hình tượng, cái này trên thế giới thật không có hắn để ý người sao? Kinh dị thế giới bên trong, hẳn là không có đi. Tự C, chân trời màu đỏ càng ngày càng mở, rừng cây ở giữa thỉnh thoảng truyền đến quạ đen gọi tiếng, một đoàn người vòng qua ao hoa sen, quanh mình không khí yên tĩnh quỷ dị, không biết có phải hay không là bởi vì quá mức yên tĩnh, Phương Ấn đông nhiên mở miệng nói, trên bản đồ tiêu xuất đến túc xá lầu tổng cộng có 6 tòa nhà. Chia làm giáo viên khu ký túc xá cùng ký túc xá học sinh khu. Ký túc xá học sinh khu lại phân làm nam nữ ký túc xá. Chìa khóa bên trên dán chính là chữ số 6, chúng ta muốn đi hẳn là ký túc xá nam. Chu Mạt đánh ra xung quanh, nhàn nhạt ân một tiếng. Phương Ấn nuốt một ngụm nước bọt, có chút xấu hổ. "Oa, ngươi làm sao nhớ tới đến nhiều như thế?" Lâm Thanh Ngư thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến, cái kia 6 lầu vẫn còn rất xa nhà. Phương Ấn giơ tay lên, từ bên phải con đường này đi qua, trải qua một trận bóng rổ chính là. Lâm Thanh Ngư nói, "Cái này học hiệu vậy mà còn có đơn độc sân bóng rổ, thật lớn a." Ân. Phương Ấn đẩy một cái nhãn kính, vẫn tốt chứ. Hai người câu được câu không trò chuyện. Đi ở phía trước Chu Mạt đông nhiên ngừng lại, tao mày nói, có thể hay không yên tĩnh một chút. Nơi này không phải tiệc trà. A. Lâm Thanh Ngư ngẩn người, ta cũng không có đem nơi này làm tiệc trà a lời còn chưa dứt, ba người trước mặt sắc mặt trầm xuống. Nhãn kính nam giơ tay lên, xuyệt. Trong yên tĩnh, một chút xíu âm thanh đều thay đổi đến đặc biệt rõ ràng. Đông, 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 chập trùng tiếng va chạm, đứt quãng từ nơi không xa truyền đến. Tựa như là bóng rổ đập ở trên mặt đất âm thanh. Chu Mạt nghe một hồi, trực tiếp chạy ra ngoài. Ta cũng đi xem một chút. Phương Ấn chậm nửa nhịp, đuổi theo. Giang Dã cùng Lâm Thanh Ngư liếc nhau, cũng chạy. Không bao lâu, một đoàn người liền trước sau đến sân bóng rổ. Trên sân bóng rổ trống rỗng, chỉ có một viên màu đỏ sẫm bóng rổ, tại khung bóng rổ hạ lên bên dưới nhảy lên. Lúc thì tại trên không vẽ một vòng tròn, lúc thì lấy góc nhọn phương thức từ mặt đất phi bắn đi ra. Đông đông đông, bóng rổ ở đây trên mặt đất không ngừng mà biến đổi tư thái nhảy nhót, phảng phất có một đôi tay vô hình đang khống chế nó. Giang Dã cùng Lâm Thanh Ngư chạy đến thời điểm, chỉ thấy bóng rổ tại trên không ném ra một cái quỷ dị đường vòng cung, sau đó chuẩn xác không sai tiến vào trong vòng rổ. Bóng rổ rơi trên mặt đất, thật cao bắn ra lên, lại cao cao rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, liền lăn rơi vào mặt đất. Nửa ngày đều không có lại cử động. Chương 48, Can đảm nhỏ chương 48, can đảm nhỏ cặp kia vô hình tay hình như biến mất. Chu Mạt cùng Phương Ấn thử thăm dò hướng trong sân bóng rổ đi dạo, sau đó dần dần tới gần. Thăm dò một phen, hai người ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ giọng trao đổi cái gì. Lâm Thanh Ngư đang do dự muốn đừng tiến lên đi, bên cạnh đột nhiên có tay chọc chọc nàng cánh tay. Giang Dã cầm một bao lương khô, hỏi: "Ăn sao?" Lâm Thanh Ngư: "Cảm ơn, ta có." Giang Dã gật gật đầu, không có lại nhiều lời, tự mình xé ra bao bì bắt đầu ăn. Phản phất vừa vặn câu nói kia cũng chỉ là khách sáo một cái mà thôi. Lâm Thanh Ngư ngẩn người: "Ngươi không đi qua nhìn một chút sao?" Giang Dã nghiêm túc ăn bánh mì quy, ta nhát gan. Lâm Thanh Ngư suy nghĩ một chút, cũng lưu ngay tại chỗ. Học Giang Dã bộ dạng, tựa vào sân bóng rổ hàng rào trên mạng, ngụm nhỏ ăn lên bánh mì quy. "Ngươi đó là vị gì?" Giang Dã hỏi. "Hành hoa." "A, ta hạt bưởi vị. Lần sau chúng ta trao đổi một cái khẩu vị." "A, tốt." Dẫn chương trình nhắc gan. "Ta làm sao không biết?" Phát sóng trực tiếp trên màn hình bạch qua một mảnh dấu chấm hỏi. Phía trước tại sách sở bên trong quỷ, còn có gia giáo học lầu thời điểm, cái kia chia đều máu loãng, gần như sát bên Giang Dã chóp mũi lện xuống đến. Bọn họ làm sao không gặp dẫn chương trình nhắc gan? Hóa ra liền làm vệ sinh thời điểm không sợ đúng không? Chẳng lẽ dẫn chương trình kỳ thật phát hiện cái gì? Có người suy nghĩ kỹ một chút, đương nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì Giang Dã luôn là lẳng lơ thao tác nhiều lần ra, cho nên để lại cho đại gia ấn tượng luôn là toàn thân là can đảm. Thế cho nên tất cả mọi người quên, hắn kỳ thật cũng là cực kỳ cẩn thận người. Lúc trước phó bản thứ nhất thời điểm, bởi vì trên hành lang âm thanh, hắn liền ở sau cửa ngồi xổm gần nửa giờ không nhúc nhích. Phó bản thứ hai bên trong, tìm địa hạ thất quái vật đổi thuốc nước lúc, hắn thậm chí còn nhớ rõ gõ cửa một cái. Chu đáo mà cẩn thận, gan lớn mà có dũng. Có lẽ, chúng ta đều xem nhẹ cái gì đông tây. Khá lắm, ta lại không có đuổi theo dẫn chương trình đầu góc. À sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì dẫn chương trình đói bụng sao? Mấy phút phía sau, Chu Mạt cùng Phương Ấn tra xét xong bóng rổ trở về, liền thấy hai người sóng vai đứng, một cái bánh bích quy một ngụm nước ăn, liền cùng đi ra du lịch giống như. Nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Lâm Thanh Ngư ngượng ngùng lau miệng, "Cái kia, bóng rổ thế nào?" Chu Mạt âm thanh lạnh lùng nói, "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" A, Lâm Thanh Ngư xấu hổ đứng tại chỗ, "Cái kia, ta không phải..." Chu Mạt trực tiếp hỏi, "Ngươi tham gia mấy lần trò chơi?" Lâm Thanh Ngư, hai lần. Thật uổng cho ngươi có thể sống đến bây giờ. Chu Mạt nhìn hai người một cái, bước chân dài hướng sân bóng rổ đi ra ngoài. Phương Ấn đẩy một cái nhãn kính, nhỏ giọng nói, chúng ta đem bóng rổ cắt nhìn, bên trong có một viên hư thối tâm tạng. Lâm Thanh Ngư vung vung tay, cái kia, không cần nói với ta. Ân, cảm ơn. Phương Ấn nói, không có việc gì, cái này không tính là cái gì tin tức trọng yếu. Giang Dã làm xong cuối cùng một cái bánh mít quy, trong bụng dần dần có no bụng cảm giác. Ăn no, liền cảm giác ngủ cả tới. Bận rộn sống một ngày, là thời điểm nghỉ ngơi. Hắn nhìn xem hai người, đi sao? Về ký túc xá. Phương Ấn, đi thôi. Ba người đi ra sân bóng rổ. Giang Dã tại khúc quanh đem rác rưởi ném vào thùng rác. Đỏ sậm trên sân bóng rổ, ba người cái bóng bị kéo đến thật dài, cuối cùng trùng điệp ở cùng nhau. Ba người càng chạy càng xa, sắp đi ra sân bóng rổ thời điểm, cái bóng dưới đất giật giật, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sân bóng rổ cửa ra vào. Nó liếc nhìn đi xa mấy người, hướng về trong sân bóng rổ đi đến, không lưng ôm lấy trên đất bóng rổ. Đến. Ba người tại cũ kỹ túc xá lầu dừng lại. Túc xá lầu có tầng 6, quá lâu không có người ở, bên ngoài thoạt nhìn rách nát không chịu nổi. Đen như mực, phản phất một đầu dần dần thức tỉnh cự thú. Lâm Thanh Ngư nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn trong tay mình chiếc chìa khóa kia, ta tại 203. Giang Gia nói, chúng ta tại 204. Nhị lầu là cái vị trí tốt. Khoảng cách tầng 1 có chút không gian, gặp phải nguy hiểm lúc lại thuận tiện chạy trốn. Két, Giang Gia dùng chìa khóa mở ra 204 phòng môn, liếc nhìn bên cạnh phòng môn cửa ra vào Lâm Thanh Ngư, cẩn thận đẩy ra phòng môn. Cái này trong nhà cũng tràn đầy cho bụi, Giang Gia bịt lại miệng mũi, nhìn vào bên trong. Đây là một cái 8 nhân gian ký túc xá trung ương là một tấm dài gần 2 thước thư trác. Lại hướng bên trong, là một cái tiểu dương đài cùng bồn rửa tay. Giang Dã liếc nhìn xung quanh, thử thăm dò đi vào bên trong đi. Ban công bên phải là rửa tay rãnh, bên trái có cái đơn độc cửa gỗ, xem bộ dáng là cái sách sở. Giang Dã đưa tay đẩy một cái. Chít chít ta, một cửa mở ra, một bộ hư thối thi thể núp ở nhỏ hẹp sách sở một góc. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, cô thi thể kia mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Phanh. Giang Dã bỗng nhiên kéo lên cửa gỗ. Phương Ấn sau đó đi vào, ngay tại mở bồn rửa tay vòi nước, bên trong có nhỏ bé dòng nước chảy ra. Nghe đến âm thanh, hắn nhìn lại, làm sao vậy? Giang Dã lắc đầu, khả năng là ta mở cửa phương thức không đối. Phương Ấn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, bên trong có cái gì? Giang Dã suy nghĩ một chút, sẽ động sát thối. Dứt lời, Phương Ấn đến cửa túc xá phía sau tìm đến đồ lau nhà cùng cây chổi, cắm ở sách sở tay nắm cửa bên trên, lại đưa đến vài cái ghế dựa ngăn tại sách sở cửa ra vào. Buổi tối, liền chấp nhận một cái đi. Phương Ấn nói, ít nhất còn có cái bồn rửa tay. Buổi tối, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn trên giường. Trên Giang Dã phía sau giường liền trực tiếp nằm xuống, chỉ chốc lát sau liền đánh lên nhẹ ngáy. Phương Ấn đang đem lương khô lấy ra ăn, nghe đến âm thanh, có chút kiềm chế hướng về chết đối diện giường bên trên nhìn một chút. Hắn không nghĩ tới đang run sợ thế giới, vậy mà còn có người có thể không mượn ngoại lực, nhanh như vậy liền ngủ thiết đi. Cái này tâm phải bao lớn a? Huống chi, nếu như vị này Lý Cẩu Đản vừa vặn không có nói láo, sách sở bên trong thật sự có đông tây, hắn còn nhìn thấy, là thế nào ngủ được? Phương Ấn lắc đầu, túi đầu ăn lên chính mình cơm tối. Mấy phút phía sau, hắn liền ngừng lại. đem còn lại nửa khối bánh bích quy cùng nước cất kỹ, nghiêng người nằm xuống. Giấc ngủ của hắn đồng thời không quá tốt, vừa nghĩ tới sách sở bên trong có đông tây, liền khó mà ngủ. Mơ mơ màng màng không biết trôi qua bao lâu, mới đi ngủ. Dù là như vậy, hắn cũng vẫn không có tiến vào giấc ngủ say. Làm bên tai xuất hiện một đạo thanh âm rất nhỏ lúc, hắn liền cảm ứng được. Nhưng hắn thực sự là quá buồn ngủ, mí mắt giống như là dính ở cùng nhau, căn bản không mở ra được. Hỗn loạn bên trong, hắn chỉ có thể nghe đến bên tai có cái thanh âm tại nghĩ linh tinh cái gì đông tây. Từng kia hàn ý tiến vào lỗ tai, để hắn trong ngực cũng không khỏi run lợn cợn. Trường hợp này không biết kéo dài bao lâu, chiếc đối diện bỗng nhiên chuyển đến một đạo không nhịn được âm thanh. Tương đương 12A. 12. Phương ấn ý thức chậm chạp, căn bản không có minh bạch đây là ý gì. Nhưng mà một giây sau, hắn lại phát hiện, bên hai âm thanh kia liền biến mất. Cuối cùng yên tĩnh. Hắn ý thức trầm xuống, triệt để ngủ rồi. Ký túc xá bên trong triệt để yên tĩnh lại. Nhưng mà phòng trực tiếp một đám người lại trừng lớn mắt, sau lưng phát lạnh. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, cái kia tại bên hai phương ấn, tại ký túc xá bên trong nghĩ linh tinh bồi hồi. Là một viên hư thối đầu người, hai mắt trắng bệnh, vô cùng kỳ dị. Nó lúc thì bay đến bên thai phương ấn, lúc thì bay đến bên thai Giang Dã. Nghĩ linh tinh, liền cùng con muỗi đồng dạng, ong ong ong. Mãi đến, Giang Dã bực bội không thôi quạt ra một bàn tay, giống lên một cú họng. Cái kia hư thối đầu người bay xa, cũng triệt để yên tĩnh. Mụ a, người vĩnh viễn có thể tin tưởng dẫn chương trình to mồm. Chương 49, nợ tợ cờ lý cậu đạn thanh khiết công chương 49, nợ tợ cờ lý cậu đạn thanh khiết công một đêm thoáng qua liền qua. Giang Dã cảm giác tối hôm qua ngủ đến cũng không phải là rất an tâm. Bẹ bẹ cổ, trên cổ truyền ra thanh âm ca ca. Phương ấn là tại Giang Dã về sau tỉnh. Tại trên giường mơ hồ một hồi phía sau, hắn lập tức ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, Giang Dã đang đứng tại ban công, bên hai truyền đến tinh tế tiếng nước chảy. Người đang làm gì? Chậm chạp đại não bên dưới, hắn vô ý thức hỏi. Giang Dã đóng lại vòi nước, lắc lắc tay, tẩy cái tay, không biết vì sao sền sệt, đoán chừng là túc xá này quá lâu không có quét dọn à? Phương ấn gật gật đầu, rửa tay a hắn cũng chậm chậm bò dậy, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị đem tối hôm qua thừa lại lương khô xem như cơm sáng ăn. Giang Dã ồ lên một tiếng, ngươi còn có ăn? Tối hôm qua thừa lại Phương ấn đáp, hắn do dự một chút, ngươi muốn tới điểm sao? Giang Dã lắc đầu, ta đi xem một chút Dương Trị cái kia có gì ăn hay không. Dương Trị, Phương ấn phản ứng một hồi, mới ý thức tới đối phương nói là cái kia phụ nữ trung niên nở tở cờ quỷ bái. Hắn hỏi, nếu như không có đâu. Giang Dã, vậy liền đi làm thôi. Đi làm. Phương ấn bị trả lời như vậy làm cho bối rối một cái. Ân, quét dọn trường cấp 3 giáo học lầu A. Giang Dã nói xong, mở ra cửa túc xá, vung vung tay, đi. Đi làm. Phương ấn mở người, Lý Cẩu Đản, chẳng lẽ không phải người chơi? Suy nghĩ kỹ một chút. Tối hôm qua Lý Cẩu Đản đối trên sân bóng rổ chuyện phát sinh tựa hồ không một chút nào cảm thấy hứng thú. Tại nhân viên phòng thời điểm, hắn là cái thứ nhất tiếp vào vệ sinh phân phối. Buổi tối, cái kia phụ nữ trung niên cũng là trực tiếp đem chìa khóa ném cho hắn. Nguyên lai tưởng rằng là trùng hợp, có thể, có phải hay không là bởi vì bọn họ vốn là nhận biết. Cái kia Lý Cẩu Đản đến cùng là người hay quỷ? Phương ấn suy tư một lát, sau đó đuổi theo. Các loại, ta đi chung với ngươi. Vạn nhất có cơm sáng đâu? Hai người rất nhanh liền đến tòa nhà văn phòng. Tại thanh khiết công trong phòng làm việc, nhìn thấy nằm ngáy ó phụ nữ trung niên. Dương Trị, buổi sáng tốt lành. Trên mặt Giang Dã mang theo cười, ánh mắt chân thành tha thiết, toàn thân tản ra một cỗ tinh thần phấn chấn cảm giác. Ân. Nhìn thấy hai người, Dương Đắc Mỹ sốc lên mí mắt, lại tiếp tục hai mắt nhắm nghiền. Giang Dã tiếp tục nói, Dương Trị, có ăn sao? Ăn ăn ăn, vừa sáng sớm, chỉ có biết ăn. Đi ngủ liên tiếp bị quấy rầy, Dương Đắc Mỹ tức giận nói, để ngươi làm công việc làm xong sao? Phương ấn chậm mấy bước theo ở sau lưng Giang Dã, thấy tình huống không ổn, lui về sau lui. Lại nghe phía trước vị kia trong Lý Cẩu Đản khí mười phần nói, Ân, Dương Trị bàn giao cho ta sống. Ta khẳng định làm tốt bảo. Dương Đắc Mỹ lông mày tâm phiêu nhảy, liếc nhìn Giang Dã, tại trong túi móc móc, ném hai cái đồng tây đi qua. Giang Dã liền vội vươn tay vừa tiếp xúc với, lại là hai túi thạch. Hắn trên mặt vui mừng, cảm ơn Dương Trị. Mau mau cút. Được rồi, trong Dương Trị buổi chưa gặp. Giang Dã vừa đi đến cửa ra vào, lại là mấy thứ đồ ăn bị ném tới ngoài cửa. Cùng nhau bị ném ra, còn có hai thùng thanh khiết công cố. Lan, đừng đến phía ta. Phanh. Phòng làm việc cửa bỗng nhiên đóng lại. Giang Dã xoa xoa bị ném tới thắt lưng, chào hỏi bên cạnh còn thất thần Phương ấn nói, mau tới à, sáng trưa tối cơm đều có. Phương ấn mở người, lấy lại tinh thần, à, ân, đối hắn nhặt từ bản thân cái kia phần lương khô, nhìn xem ngay tại dọn dẹp thanh khiết công cố Lý Cẩu Đản, càng xác minh trong lòng suy đoán. Hắn tò mò hỏi, Lý Cẩu Đản, ngươi tới đây cái công ty bao lâu? Không bao lâu à? Giang Dã nói, tính đến ngày hôm qua, đại khái hai ngày đi. Cái kia ngươi thật giống như Phương ấn suy nghĩ một chút, ngươi nghiệp vụ hình như rất thuộc luyện, cùng vị này phụ nữ trung niên cũng rất quen bộ dạng. Giang Dã cười cười, trước đây làm qua tương quan kiêm chức. Hắn đem đông tây thu thập xong, hướng Phương ấn bung bung tay, ta gấp đi trước, ngươi cũng cố gắng. Phương ấn lắp bắp nói, ngươi cái này liền đi. Đúng vậy a. Giang Dã gật gật đầu, đương nhiên nói, hiện tại công tác không dễ tìm, giống bọn ta loại này mới nhân viên, chính là muốn càng cố gắng một chút mới được. Đi a. Nhìn xem Giang Dã nói đi là đi, Phương ấn há to miệng. Cố gắng. Vị này Lý Cẩu Đản, hình như thật là làm việc. Ta Dã ca là đương đại đả công nhân mẫu mực. Hắn thật, ta khóc chết, ai làm hắn lao bản không đến rơi nước mắt. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn xem Giang Dã từ tòa nhà văn phòng sau khi ra ngoài, thật một đường hướng về giáo học lầu đi đến. Một đám đi làm đến trường đều muốn sở cá thủy hưu, cũng bắt đầu có chút bội phục đến. để bọn họ một hai tuần làm một lần tổng vệ sinh, có thể mỗi ngày như thế nguyên khí tràn đầy làm việc.
Khó.
Mấu chốt nhất là, nơi này là kinh dị thế giới a. Huynh đệ, có lầm hay không? Hắn hình như thật là đến kinh dị thế giới tìm việc làm. Ta cũng hoài nghi hắn có phải là nở tợ cờ Lý Cầu Đản. Hắn vẫn là Lý Phát Sư Giang Bạch. Ba cái phó bản, phụ đạo Tiểu Nhã bài tập, Lý Phát Sư, Thanh Kết Công. Phàm là cùng công tác có liên quan, Giang Dã thái độ đều đặc biệt nghiêm túc, đầu nhập. Về sau mời gọi hắn đương đại đả công nhân Dã mẫu mực. Chúng ta đều có một cái nhà, tên gọi Trường Hoa, huynh đệ tỉ muội. Ta cao. Tại nhìn thấy trường cấp 3 giáo học lầu phía sau, Giang Dã hảo tâm tình im bặt mà dừng. Ngày hôm qua bị hắn trong trong ngoài ngoài quét dọn phải sạch sẽ 4 tầng lầu, nhìn một cái, mọc ra rất nhiều màu xanh rêu xanh. Nhất là giáo học lầu cửa ra vào. Tối hôm qua nện xuống một vũng máu địa phương, một mảnh xanh mơn mởn rêu xanh, một mực kéo dài tiến vào giáo học lầu. Giang Dã xách theo thùng chạy nhanh đi vào, nguyên bản quét sạch sẽ mặt đất, lại nhiều hơn rất nhiều rác rưởi. Trên tường, trên mặt đất, khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều dấu chân, còn có bút chỉ bút bi loạn bôi vẽ linh tinh vết tích. Tà cao, đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Âm thanh trong không khí quanh quẩn. Các cặc, hai con quạ bị âm thanh chấn động tới, vỗ đội cánh bay khỏi đại thụ. Khá lắm, cùng ta chơi tâm tính đúng không? Giang Dã vén tay áo lên, cái kia cũng đừng trách ta. Hắn mở ra chính mình toàn chức nghiệp diện bản, lần trước phó bản phía sau, hắn còn sót lại 380 điểm chức nghiệp điểm. Thiên phú đề thị, kiểm tra đến người chơi trước mắt thân phận, đề cử tương ứng chức nghiệp thành kết công. Đeo cùng thân phận tương ứng chức nghiệp, sẽ có ngoài định mức tăng phúc hiệu quả. Có hay không tiêu phí 100 chức nghiệp điểm giải tỏa? Giải tỏa thành công. Đeo thành công. Chức nghiệp, thanh khiết công đẳng cấp, nhập môn thuyết minh, ngươi nắm giữ vệ sinh vật phẩm tương quan tri thức cùng kỹ xảo, theo đuổi cực hạn sạch sẽ cùng ngăn nắp. Phụ gia kỹ năng, tự giác, phàm là bị ngươi vệ sinh qua vật phẩm, đều sẽ bị ngươi nghiêm túc nhận thấy hóa, xấu hổ không thôi. Chúng ta vì cái gì không học sẽ tự mình vệ sinh chính mình đâu? Cái này bẩn bẩn thân khu, thay đổi đến sạch sẽ một chút liền tốt. Giúp tự giác hiệu quả mạnh yếu cùng duy trì liên tục thời lượng, cùng người sử dụng tự thân năng lực, cùng với quét dọn lúc thái độ cùng một nhịp thở. Chức nghiệp cùng thân phận phù hợp, năng lực ngoài định mức tăng phúc 10. Chương 50, nhảy lầu nữ sinh chương 50, nhảy lầu nữ sinh tự giác. Ha ha, đến rất đúng lúc. Giang Dã cười lạnh một tiếng, đeo lên khẩu trang, xách theo thùng bọt vào giáo học lầu. Trừ bỏ rêu xanh, quét rác, lau nhà, vệ sinh mặt tường. Giang Dã một đường quét vệ sinh đi qua, phàm là hắn quét dọn qua địa phương, toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên. Thiên phú đề thị, thành công vệ sinh một lần mặt đất, thuộc luyện độ 10, chức nghiệp điểm 10. Thiên phú đề thị, thành công vệ sinh một lần mặt tường, thuộc luyện độ 10, độ sạch sẽ 10. Thiên phú đề thị, thành công vệ sinh một lần sách sở, thuộc luyện độ 10. Tại liên tiếp trong thiên phú đề thị, Giang Dã vệ sinh xong tầng 1, nhị lầu. Coi hắn đến lúc đến tam hào lầu, chỉ nghe mơ hồ tiếng khóc, quanh quẩn tại không có một hai hành lang ở giữa. Thanh âm kia một hồi lớn, một hồi nhỏ, một hồi sổ xịt cái mũi. Giang Dã dừng bước lại, tinh tế nghe một hồi, nhìn về phía cầu thang một bên nhà vệ sinh nữ. Người nào đang khóc? Hắn suy nghĩ một chút, đem chức nghiệp hoán đổi một cái, hướng trong nhà vệ sinh nữ kêu một cú họng. Người nào đang khóc ca? Dứt lời, sách sở bên trong âm thanh lập tức yên tĩnh lại. Giang Dã chờ một hồi, đã không nghe thấy âm thanh, cũng không có gặp có người đi ra. Hắn lại hô, người ở bên trong tại ngồi cầu sao? Đại khái còn cần bao dài thời gian? Bên trong vẫn không có động tĩnh. Xem ra là cái tương đối nội liễm cô đương. Giang Dã gãi đầu một cái, vậy ngươi tiếp tục ca, ta trước đi quét dọn trên lầu. Hắn nhấc lên thùng, quay người chạy lên lầu. Đầu tiên là quét vệ sinh tứ lầu, lại bò lên trên thiên đài. Ta đi. Đây là cái đại công trình a. Thiên đài rêu xanh nhiều đến vượt quá tưởng tượng của Giang Dã. Nhất là tới gần thiên đài biên giới địa phương, chữ hàng một đại phiến rêu xanh. Nhìn một cái, tựa như là rêu xanh hồ đồng đạo. Giang Dã suy nghĩ một chút, quay người về tứ lầu cầm lấy hai cái màu xanh đại hào thùng rác. Lại từ phòng học vệ sinh nơi hẻo lánh bên trong tìm ra cái xẻng, bắt đầu máy móc xúc. 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 Sau đó lặp đi lặp lại vận chuyển rêu xanh. Học hiệu xe rác tại tới gần cửa sau địa phương, một đi ngang qua đi, phải đi qua ao hoa sen, thực đường, túc xá lầu. Giang Dã tìm cái đẩy xe đến dưới lầu, từ trên xuống dưới bò 5-6 lần cầu thang, lại qua lại mấy lần, mới đem tất cả rêu xanh đều chuyển đến cửa sau xe rác bên trong. Hô. Vệ sinh xong thiên đài phía sau, Giang Dã lau mồ hôi trên đầu, thoáng cảm giác có chút mệt mỏi, bụng cũng có chút đói bụng. Hắn tại tầng 1 trên bậc thang ngồi xuống, đem sáng nay lĩnh được lương khô lấy ra, một muỗng nước, một cái lương khô bắt đầu ăn. Hành hoa hương vị rất nhanh chiếm cứ qua miệng. Hương vị không tệ lời còn chưa dứt, một đạo kình phong từ trên xuống dưới, gần như lau mặt của Giang Dã rơi xuống. Phanh, một đạo hắc ảnh cấp tốc rơi xuống đất. Huyết hoa ở trước mắt nở rộ ra, ấm áp chất lỏng rơi xuống nước tại gò má của Giang Dã bên trên, trên ngón tay, trên ống quần. Cùng ngày hôm qua không giống chính là, đoàn kia máu bên trên, nhiều một đạo bị ném đến bặm béo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Thật dài tóc đen tùy ý tản mát, vặn mèo gò má nửa bên đối với Giang Dã, một đôi mắt chết không nhắm mắt. Giang Dã hô hấp trì trệ, hắn liền vội vàng đứng lên hướng lui về phía sau mấy bước. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Đi vòng một vòng, đến trước giáo học lầu trên đất trống, quay người hướng về trên giáo học lầu phương nhìn. Tứ lầu trên hành lang, một hàng mặc màu xanh đồng phục học sinh đem đầu lộ ra rào chắn, mặt không thay đổi nhìn phía dưới huyết hoa. Nhìn thấy Giang Dã xuất hiện, bọn họ đầu giật giật, cùng nhau nhìn hướng Giang Dã. Mắt của bọn hắn bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa như là búa ẩu đồng dạng. Tê Giang Dã chỉ cảm thấy con mắt truyền đến một trận như kim châm, vô ý thức che lại mắt. Nhưng tình huống trước mắt lại dung không được hắn thật tốt nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn dãy rủa lấy mở mắt ra, nhìn hướng tứ lầu. Tứ lầu trên hành lang cái gì cũng không có, vừa vặn một màn kia, phản phất là hắn huyễn giác. Các loại. Giang Dã mãnh liệt nhìn về phía trên mặt đất đoàn kia huyết hoa, thi thể, không thấy. Sau lưng truyền đến yếu ớt tiếng bước chân. Lập tức, một cái lạnh buốt tay đáp lên vai phải của hắn bên trên. Giang Dã con ngươi co rụt lại, bắt lấy cái tay kia cổ tay, nhanh chóng đến cái qua vai lật. Mười mấy điểm thể chất, trực tiếp đem sau lưng đông tây ngã đến 2-3 mét có hơn. Lòng bàn chân hắn nhất chuyển, liền muốn chạy trốn. Đau 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 đau, trên đất người kêu thành tiếng, một hồi lâu đều không có thông thả lại sức. Lý, ngươi ngã ta làm cái gì? Giang Dã dẫm chân xuống, ngươi làm sao tại cái này? Phương Ấn đau đến che lại thắt lưng, ta phía trước nhìn ngươi một mực đẩy cái đông tây tại trong sân trường chạy tới chạy lui, liền muốn nhìn ngươi một chút có phải là cần muốn giúp đỡ. Giang Dã nhíu mày, thở dài, vậy ngươi làm sao không lên tiếng? Làm ta sợ muốn chết. Ta kêu a. Phương Ấn cảm giác chính mình quá oan, ta gọi ngươi mấy tiếng ngươi đều không nghe thấy đồng dạng. Ngươi đều nói ta không nghe thấy. Giang Dã lại liếc nhìn tứ lầu phương hướng, tiến lên đem người đỡ lên, còn tốt chứ? Tạm được, không có tổn thương đến xương. Phương Ấn đứng dậy, nhìn trên mặt đất cái kia chia đều máu, lại nhìn xem Giang Dã. Ngươi làm sao vậy? Giang Dã quay đầu, lộ ra trên mặt lấm ta lấm tấm máu. Phương Ấn nghĩ đến phía trước suy đoán, há to miệng, không có. Ngươi tại cái này bận rộn cái gì đâu? Ta vừa bận đang dùng cơm a. Giang Dã hướng bên trên nhìn một chút, hắn lương khô đã không biết rơi đi nơi nào. Phương Ấn nhìn trên mặt đất bãi kia máu, nuốt nước miếng một cái, hắn hình như hỏi một cái rất nguy hiểm vấn đề. Đúng, ngươi kế tiếp là chuẩn bị trở về túc xá sao? Giang Dã hỏi. Phương Ấn chỉ cảm thấy nao có chút loạn, lung tung gật gật đầu. A, ân cái kia ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau trở về. Giang Dã cầm lấy thanh khiết công cụ, đem trên đất máu cho quét dọn. Lại liếc nhìn trên lầu, tam hào lầu còn không có quét, nhưng hắn hình như đã hơi mệt chút, đều xuất hiện huyễn giác. Tối nay sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta là Lý Cầu Đản, ta không điên. Một bên, nghe lấy Giang Dã tự lẩm bẩm, càng xác minh trong lòng Phương Ấn suy đoán. Cái này Lý Cầu Đản, rất có thể là trong Hồng Nguyên học nhân vật trong kịch bản. Ngươi nói hắn là nhân vật trong kịch bản. Túc xá lầu một góc, hai thân ảnh thấp giọng trao đổi lấy tin tức. Không đối chu mặt nhíu mày, ngày hôm qua ta cầm chìa khóa thời điểm, hắn rõ ràng có nhiệt độ cơ thể. Phương Ấn nhíu mày, quỷ quái ngụy trang còn thiếu sao? Nếu như cái này Lý Cầu Đản thật là trong Hồng Nguyên học nhân vật trọng yếu, có điểm này ngụy trang không có gì lạ. Chu Mạt, vậy hắn vì cái gì muốn chui vào người chơi đội ngũ? Hắn chỉ là một cái thanh kết công, cũng có phải là người chơi đội ngũ không có quan hệ. Phương Ấn nói, phụ nữ trung nhân kia, không cũng không phải người chơi sao? Tất cả đều chỉ là bởi vì, bọn họ vốn nên tồn tại cái này học hiệu bên trong. Hắn nói, Chu Mạt vẫn cảm thấy không đối, nếu như hắn thật sự là nơi này, vậy hắn một cái thanh khiết công có thể làm cái gì? Cho chuyện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Phương Ấn hồi tưởng đến hai ngày này thu thập được tin tức, cùng với cùng Lý Cầu Đản tiếp xúc tình huống, phân tích nói, hiện nay chúng ta biết, năm đó xảy ra chuyện chính là Cao Tam Tứ Ban. Tất cả nguyên nhân gây ra, là từ một cái nữ sinh nhảy lầu bắt đầu. Nàng vì cái gì nhảy lầu? Năm đó có phải là phát sinh cái gì? Thanh khiết công? Có phải là nhìn thấy cái gì? Không đối, thường thường càng là không đáng chú ý nhân vật, kỳ thật mới thật sự là hắn nói xong, đột nhiên một cái giật mình. Run rẩy bờ môi, nhìn hướng Chu Mạt, có khả năng hay không? Hắn là chương 51, biến mất máu chương 51, biến mất máu Phương Ấn run rẩy bờ môi, nhìn hướng Chu Mạt, có khả năng hay không? Hắn là phía sau màn đại buột. Chu Mạt con ngươi co rụt lại, thần sắc cũng lạnh lùng xuống. Nàng nhìn xung quanh một chút, giơ tay lên đặt ở bên môi, xuyệt. Ta Dã Ca lúc nào thành nở tờ cờ. Hai người này hình như mở ra kỳ kỳ quái quái não bổ. Phong trực tiếp thủy hữu sờ lên cằm, luôn cảm giác sự tình phát triển hướng về kỳ quái phương hướng chạy như bay. Dã Ca một lòng làm công việc tốt, Phương Ấn cùng Chu Mạt một lòng điều tra ẩn tàng nhiệm vụ. Lâm Thanh Ngư nghiêm túc mò cá. Nguyên bản bốn người nên là không có can thiệp lẫn nhau lộ tuyến. Đến cùng là một bước kia để bọn họ sinh ra hiểu lầm. Kỳ thật ta cũng kỳ quái, phụ nữ trung niên kia thế nào không đối dẫn chương trình nổi giận. Không cần thiết ta. Luôn không khả năng đem người chơi đều chết đói. Cái kia giáo học lầu bên trong đến cùng phát sinh cái gì, dẫn chương trình có vẻ giống như luôn là có huyễn giác. Giáo học lầu cửa ra vào mỗi lần nện xuống đông tây thời điểm, thủy hữu môn đều sẽ cùng theo giật mình. Nhất là hôm nay, còn có bộ thi thể đi theo nện xuống đến. Theo lý thuyết, từ tứ lầu độ cao nhảy xuống, sẽ không có thảm như vậy hình dáng mới đối. Chẳng lẽ đây chính là trong nhiệm vụ nâng lên, điên không điên vấn đề. Một lát sau, Phương Ấn cùng Chu Mạt kết thúc giao lưu, rời đi hành lang, các tử trở lại tầm thất bên trong. Phương Ấn liếc nhìn bên trái trên giường, Lý Cầu Đản nằm nghiêng, hướng về vách tường không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ. Hắn hô xả giận, chậm rãi bỏ lên giường của mình. Mới vừa lên đi, sau lưng đống nhiên vang lên một thanh âm, người mới vừa đi ra. Phương Ấn giật mình trong lòng, hai tay nắm chắc, là A Phương Ấn duy trì mới vừa lên giường tư thế, một hồi lâu đều không có lại nghe phía sau tiếp tục có âm thanh vang lên. Hắn chậm rãi quay đầu, gặp chết đối diện Lý Cầu Đản sát thực ngủ. Phương Ấn nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nằm xuống, dư quang lại thoáng nhìn một khuôn mặt người. Một thoáng thời gian, Phương Ấn thân thể cứng đờ. Hắn chậm chậm di động ánh mắt, chỉ thấy một cái hư thối đầu người chính dán ở bên hai mình, mở một đôi mắt cá chết nhìn xem chính mình. Tại hắn nhìn sang lúc, cặp kia mắt cá chết cũng giật giật. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Ấn chỉ cảm thấy huyết dịch cũng đọc lại. Chợt, người kia đầu lui về sau lui, không đợi Phương Ấn làm ra phản ứng, liền đột nhiên hướng về phía trước va chạm. Phanh! Phương Ấn đại não một trận mê muội, hai mắt trắng dã, ý thức cấp tốc rơi vào hắc ám. Thẳng tắp đổ vào trên giường, bất tỉnh nhân sự. Tại giải quyết rơi phương ấn phía sau, hư thối đầu người nhìn về phía Giang Dã. Ngoài túc xá lầu, tại Giang Dã đám người ngủ phía sau cũng không lâu lắm, sắc trời bên ngoài liền nhanh chóng tối trầm xuống. Toàn bộ học hiệu đều bị màu đỏ sẫm huyết sắc bao khỏa trong đó. U ám trong yên tĩnh, từng chiếc mở nhạt đèn quang lượn lên. Đinh 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 đinh, đinh 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 đinh, liên tiếp hai đạo tiếng chuông vang lên, lộn xộn tiếng bước chân tại trên hành lang bắt đầu chạy. Nhốn nháo thân ảnh tràn vào cao tam tứ ban. Trong chốc lát, bên trong liền truyền ra sáng sủa tiếng đọc sách. Trong cơ thể hụ trúc trùng chứa nhẹ nhàng độc tố, thế nhưng trải qua nấu nướng phía sau, có thể ăn. Huyết linh là một loại đặc thù cá thể, có thể hút mặt trái năng lượng cường hóa tự thân, một khi trưởng thành, vô cùng đáng sợ. Trương Lì ngồi tại thứ tư liệt hàng thứ tư, tay nâng cu nát sách, miệng mở rộng, không ngờ xung quanh tiếng đọc sách. Đây là Trương Lì cái thứ 6 phó bản, lần này trò chơi có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Vừa tiến vào phó bản thời điểm, bọn họ tổng cộng có 6 cái người chơi, tất cả đều bị an bài vào cái này cao tam tứ ban. Căn cứ nhiệm vụ đề thị, bọn họ mỗi đêm 6 điểm sau đó mới có thể đi ra ngoài hoạt động, 7 giờ liền muốn bắt đầu lớp tự học buổi tối. 10 giờ tan học, 12 điểm liền nhất định phải trở lại ký túc xá. Nguyên lai tưởng rằng tất cả mọi người là già người chơi, liền tính bằng vào đạo cụ cũng sẽ không quá kém. Nhưng không như mong muốn, bất quá 2 ngày, 6 cái người chơi liền thiếu đi một nửa. Mà bọn họ có khả năng nắm giữ tin tức, ít càng thêm ít. Giang rắc, gầm hạt dưa âm thanh từ bên trái truyền đến. Lý không cần nhìn, liền biết là người nào. Đó là toàn bộ trong lớp, duy nhất dám cùng quái vật lão sư đối với đến quỷ học sinh. Tựa như là mỗi cái ban cấp bên trong đều có như vậy một hai cái không thích học tập, nam sinh này mỗi đêm đều sẽ làm ra không giống động tĩnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên bục giảng cái kia quái vật lại là dễ giận tính tình. Quả nhiên, tại hạt dưa âm thanh xuất hiện phía sau không bao lâu, trên bục giảng quái vật liền đứng lên. Mặt ông trầm, từng bước một hướng về Lý bên trái mà đến. Hắn rất cao, thân cao gần 3 mét, tứ chi bị kéo đến vừa mảnh vừa dài, tựa như là bỏ ngựa chân đồng dạng. Cái này dẫn đến hắn mỗi cái động tác đều hết sức không hài hòa lại quỷ dị. Thật dài lưỡi treo ở bên ngoài, theo hắn đi lại mà lắc lư. Giang rắc, cái kia quấy rối nam sinh liền ngồi ở chỗ gần cửa sổ, khiêu khích nhìn xem nam nhân. Thẻ tên bên trên mang theo từ sâm cao tam tứ ban chủ nhiệm quái vật nhìn xuống hắn, Tô Triển Bằng. Hiện tại là lên lớp thời gian. Tô Triển Bằng nhíu nhíu mày, tiếp tục dập đầu viên hạt dưa, lao đang bước, ngươi muốn như thế nào? Phanh. Từ sâm trán gân xanh bắn ra lên, một trưởng vỗ tại trên thư trác, ta nói, hiện tại là lên lớp thời gian. Tô Triển Bằng ngẩng đầu, phốc đem qua tử sắc nôn tại đối phương trên mặt, ngươi có thể đem ta sao? Trên mặt từ sâm mang theo vỏ hạt dưa, không những không giận mà còn cười, trên tay phải sinh ra rất nhiều lông cùng móng nhọn. Học sinh xấu liền nên nhận đến trừng phạt. Hắn đưa tay liền quất tới, Tô Triển Bằng lại giống như là sớm có dự liệu, ngã ngửa người về phía sau, tựa như cá trạch đồng dạng, theo bên cạnh một bên cửa sổ chui ra ngoài. Theo đường ống, lập tức nhảy vào tam hào lầu cửa sổ. Từ sâm bò lên cửa sổ, cũng nhảy xuống theo. Phòng học bên trong không có lão sư, lại không ai dám đem ánh mắt từ trong sách vở rời đi. Tất cả học sinh đều nghiêm túc đọc lấy sách. Phía trước có một cái người chơi, chính là thừa dịp cái này thời gian đánh giá xung quanh. Sau đó bị trở về từ sâm nắm vừa vặn, sau đó bị lột ra, treo ở bảng đen bên cạnh. A. Lý Dư Quang ngắm đến bảng đen một bên, bộ kia lột ra thi thể, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhưng một thời gian lại không nói ra được. Không bao lâu, phòng học cửa liền bị đẩy ra. Từ sâm sách theo máu me khắp người học sinh trở về, tiên huyết giọt rơi trên mặt đất, không có một người dám đi nhìn. Tô Triển Bằng bộ dạng có chút thê thảm, trong miệng đang dỉ máu, lỗ tai cũng đang dỉ máu, tứ chi mềm mặt buông thõng. Nhưng hắn lại như cũng đang cười, máu me đầy mặt, trong mắt đều là điên cuồng, như cái phong tử đồng dạng. Bất quá, cái này học hiệu bên trong lúc đầu đều là quỷ, làm sao đến người bình thường? Từ sâm đem mất đi động lực Tô Triển Bằng ném về chỗ ngồi, ánh mắt tại trong phòng học quét một vòng. Mỗi cái học sinh đều tại nghiêm túc đọc sách. Hắn trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu ngón tay máu, cất bước một lần nữa ngồi trở lại bục giảng. Có mấy giọt máu vung tại lì trên mặt bàn cùng trên tay, nhưng nàng mắt cũng không dám nháy. Theo phòng học bên trong tiếng đọc sách, cùng nhau đọc chậm trong sách vở chi thức điểm. Đột nhiên, nàng con mắt lấp lóe, chỉ thấy cái kia mấy giọt rơi ở trên bàn vết máu, vậy mà có chút run rẩy bắt đầu chuyển động. Sau đó càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng vậy mà biến mất. Chương 52, cao tam tứ ban chương 52, cao tam tứ ban lì rốt cuộc minh bạch vừa vặn cố kia không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cái này phòng học thay đổi đến quá sạch sẽ. Vết rách vết tường, chóc ra góc bàn. Tại huyết nguyệt cùng mờ nhạt tia sáng bên dưới, tất cả đều giống như bị kín một tầng huyết vụ. Mặc dù vẫn là tràn đầy rách nát cảm giác cùng cảm giác quỷ dị, nhưng Lý nhịn không được dương mắt nhìn lướt qua phía trước. Cái kia bị treo ở trên bảng đen người chơi, lúc ấy chính là tại bục giảng bên trên, trước mặt mọi người bị lộ ra. Chảy đầy đất máu, trên bục giảng càng là nhiễm lên huyết y, nhưng vào giờ phút này, những cái kia máu đều không thấy. Các loại, trên bục giảng từ sâm đi đâu rồi? Lý bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhưng vẫn là chậm. Một đạo hư thối khí tức xuất hiện tại bên cạnh nàng, nằm cạnh rất gần, giá rét thấu xương tranh phía trước sợ phía sau hướng phía bên phải thân thể bên trong chui vào. Tiểu khả ái ngươi mới vừa thất thần từ sâm nói xong, thật dài lưỡi tại trên mặt nàng liếm lấy một cái. Lý toàn thân huyết dịch gần như ngưng kết, nàng cố nén buồn nôn cùng hoảng hốt, cấp tốc khống chế khuôn mặt của mình biểu lộ. Ánh mắt, khoe miệng, khuôn mặt bắp thịt, sau đó lộ ra cái nụ cười đến. Lão sư, ta vừa vặn là đang nhìn ngươi kìa a. Nhìn ta. Từ sâm tò mò hỏi, lão sư đẹp mắt như vậy sao? Lý cười nói, lão sư là ta gặp qua. Tri thức bên bắt nhất, thấy được ngươi, thật giống như nhìn thấy sách núi biển học. Từ Sâm khỏe miệng cong cong, rồi với tay cầm nắm lì bà bay, đã như vậy, sau khi tan học đến văn phòng của lão sư phòng, nhiều tăng tăng tri thức. Lì thầm nghĩ không ổn, ta tri thức điểm còn không có đọc xong. Sắc mặt của Từ Sâm lạnh lẽo, âm thanh cũng thay đổi, chẳng lẽ ngươi đang gạt ta? Ngươi căn vốn không muốn đến lão sư văn phòng. Lì, không có. Ta làm sao sẽ lừa gạt lão sư đâu? Đúng không, muốn làm hại tử ngoan. Từ Sâm bỗng nhiên cười một tiếng, con ngươi đen nhánh lấp lóe, đầu lưỡi từ bên thai nàng bạch qua. Vậy ngươi sau khi tan học, liền đến văn phòng lương tri thức điểm. Đọc xong, ta liền để ngươi trở về. Lý âm thầm cắn răng, trên mặt y nguyên duy trì ước mơ thần sắc, tốt, lão sư. A, thật buồn nôn. Ta liền biết cái này phòng học bên trong không có khả năng có người bình thường. Phòng trực tiếp Thủy Hữu chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng một hồi. Cũng không biết Lý là thế nào không nhịn được, chẳng lẽ đây chính là diễn viên tù dưỡng? Trong đó có không ít người đều là fans hâm mộ, trực tiếp mắng lên. Trên màn hình liên tiếp thổi qua. Nàng vừa vặn đang nhìn cái gì, làm sao sẽ chủ quan như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Cái này phòng học dị thường. Nói đến phòng học, liền không thể không nhắc lên ta Dạ Ca. Từ Sâm một lần nữa trở lại trên bục giảng. Lý thở một hơi thật dài, nhịn xuống buồn nôn, tập trung lực chú ý bắt đầu đọc thuộc lòng trên sách tri thức điểm. Từ thời học sinh bắt đầu, nàng liền một bên hoàn thành học nghiệp, một bên lưng lợi kịch chiếu cố phách nhiếp. Những năm qua này, sớm liền học được tốc ký. Nói thật, nếu như chỉ cần lên lớp, có thể học nhiều một chút kinh dị thế giới tri thức, đối nàng cũng có chỗ tốt. Nhiệm vụ độ khó cũng sẽ giảm xuống không ít. Nhưng, các nàng chủ tuyến nhiệm vụ là thoát đi trong hồng người học. Đinh 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 đinh, đinh 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 đinh, chúng tan học vang lên. Từ Sâm từ trên bục giảng đứng lên, hắn liếc nhìn Ly, trong mắt đầy tràn tham lam cùng dục vọng. Tiểu Khả Ái mau lại đây lương tri thức điểm a. Tất cả học sinh đều ngồi ở chỗ ngồi không có nhúc đích. Chờ nam nhân kia đi ra phòng học phía sau, các học sinh mới cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác, mà không thay đổi nhìn hướng Ly. Ly đưa tay hung hăng xoa xoa mặt cùng lỗ tai, mãi đến cọ sát ra tia máu đỏ mới dừng lại. Mặt khác hai tên sống sót người chơi cũng tại nhìn nàng, lại nghĩ không ra phép rút một tay. Cho dù có đạo cụ, đang run sợ thế giới bên trong, bọn họ có thể bảo vệ chính mình mệnh thế là tốt rồi. Tốt tại Lý cũng không có kỳ vọng hắn bọn họ sẽ ra tay. Nàng cầm sách giáo khoa đi ra phòng học, ánh mắt đảo qua trên hành lang, rất bình tĩnh đánh giá. Không chỉ phòng học bên trong, hành lang cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều. Chỉ bất quá, tại loại này khắp nơi quỷ dị địa phương, loại này biến hóa cũng không tính thu hút. Chẳng lẽ nhà này giáo học lầu bản thân liền có thôn vệ vết bẩn năng lực? Có thể ngày hôm qua tại sao không có? Vẫn là nói, là có ai tại quét dọn, mà trước mắt đủ loại dị tượng, đều là đối phương năng lực kiệt tác. Lý mở to mắt, trong đầu có ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ có thể ra giáo học lầu tự do hoạt động thời gian, chỉ có mấy cái 2 đến 3 giờ thời gian. Căn bản không kịp tra xét quá nhiều tin tức. Nhưng nếu như trong giáo học lầu tồn tại một vị người biết chuyện lở cờ đâu, đả động đối phương, liền có thể giúp bọn hắn chạy ra học hiệu đâu. Nguyên lai là dạng này, nếu là như vậy liền có thể nói tới thông. Bởi vì bọn họ căn bản không cần tiêu phí quá nhiều thời gian đi bên ngoài kiểm tra tư liệu, chỉ cần chờ vị kia thanh khiết công xuất hiện là được rồi. Văn phòng tại mỗi tầng lầu chính giữa, khoảng cách cao tam tứ ban rất gần, mấy bước đường liền đến. Lý đứng tại văn phòng cửa ra vào, chỗ này nguyên bản nên là rất nghiêm túc địa phương, lúc này lại tản ra tanh hôi hư thối vị, tựa như một số đông tây đồng dạng, buồn nôn đến tận xương thủy, mục nát, cũng muốn tiêu tán đi ra tiếp tục làm người buồn nôn. Hít sâu một hơi, nàng đưa tay gõ cửa một cái, đi vào. Lý đẩy cửa ra đi vào, mới vừa đi tới trong văn phòng ngưỡng, cửa phía sau liền đóng lại. Bé ngoan một thân ảnh cao lớn xen lẫn gió tanh theo bên cạnh một bên đánh tới, mang theo không kịp chờ đợi thèm nhỏ dãi. Lý nghiêng người né tránh, đi vòng qua một cái phía sau bàn làm việc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam nhân toàn thân trên dưới hiện ra rất nhiều tông màu nâu lông, lưới lại lớn lên buông xuống trong không khí, nhỏ xuống tanh hôi nước bọt. "Lão sư, ta là đến công chi thức điểm." Lý nói. Từ Sâm ánh mắt tham lam đảo qua mặt của nàng cùng dáng người, cuối cùng ngừng lưu tại trên gương mặt kia. "Ngươi đến gần một điểm, lão sư nghe không được." Lý đứng tại chỗ không nhúc nhích. Từ Sâm thấy thế cũng không gấp, trực tiếp nào tới, "Không có việc gì, lão sư chơi với ngươi." Văn phòng không gian không lớn, Lý rất nhanh liền bị dồn đến nơi hẻo lánh. Nhìn xem nam nhân lại lần nữa đưa qua đến ma chảo, nàng ánh mắt run lên, nghiêng người, đưa tay nhanh chuẩn hung ác vung xuống. Ánh đao lướt qua, hai cây mọc đầy lông ngón tay bị bình cửa ra và mở ra, rơi xuống đất. Từ phó bản thứ 3 bên trong được đến dao găm, gọt thạch như bùn. A a a, Từ Sâm khuôn mặt giữ tợn kêu thành tiếng. Không đợi hắn nổi giận, liền thấy trước mắt học sinh thanh đao nhắm ngay chính mình. Nhắm ngay tấm kia để hắn thèm nhỏ dãi không thôi mặt. "Ngươi dừng tay." Hắn không để ý tới đau đớn, đội bằng nói. Lý đem mũi đao chống đỡ tại trên gương mặt, bởi vì quá mức sắc bén, một giọt máu theo gương mặt chảy xuống. "Lão sư, ngươi thích chính là cái này khuôn mặt sao?" Nàng cười lạnh, đem mũi đao một chút xíu ngang hoạt động. Tiên huyết rất nhanh liền chảy nửa bên mặt. "Ngừng, ngừng." Từ Sâm liên tiếp lui về phía sau, "Thư xác nhận, chúng ta thư xác nhận." Na Trị người hung ác không nói nhiều, "Đều tránh ra, để ta Na Trị phát huy." Phòng trực tiếp Thủy Hữu môn ngồi thẳng người. Bọn họ đã sớm muốn đánh cái này lão âm bị, làm người buồn nôn coi như xong, còn đối học sinh hạ thủ, liền không phải là người. "Thư xác nhận liền thư xác nhận, móng đuốt không thành thật đúng không?" Đập chết. Giai đầu nhất ca khen thưởng dẫn chương trình xe thể thao 10. Chương 53, thú vị phát hiện chương 53. Thú vị phát hiện nhiệm vụ thời gian, thứ 3 ngày. Còn thừa người chơi, 7 tên. Giáo học lầu chuyện phát sinh, 6 hào lầu người chơi không hề biết. Sáng sớm, sân trường thiên không mang theo thật mỏng huyết vụ sáng lên lúc, 204 hai người từ trên giường ngồi dậy, tinh thần trạng thái đều không phải rất tốt bộ dáng. Sớm, buổi sáng tốt lành. Phương Ấn một đêm đều có thể nghe đến kỳ kỳ quái quái âm thanh, nhưng mí mắt làm thế nào cũng không mở ra được. Tựa như là quỷ áp giường đồng dạng. Giang Dã cũng không quá tốt chịu, hắn từ trên giường xuống phía sau, chạy thẳng tới sách sở. Phương Ấn bị cử động của hắn giật nảy mình, ngươi muốn làm gì? Giang Dã, ân. Xác nhận một chút. Hắn nhanh chóng mở ra sách sở cửa nhìn thoáng qua. Thư thối thi thể co lại ở trong góc, xung quanh có ruồi nhặng bay lượn lúc đích. Nghe đến động tĩnh, thi thể đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn vươn tay, tựa hồ muốn đi ra. Phanh. Giang Dã bỗng nhiên kéo cửa lên. Phương Ấn không nhìn thấy tình huống bên trong, sao, thế nào? Giang Dã lắc đầu, không có việc gì. Tối hôm qua hắn làm cái rất giấc mơ kỳ quái. Cụ thể không nghĩ ra, chỉ nhớ rõ có một cái hư tối đầu, bô bô nói gì đó, cũng giống như mốt ê. Giang Dã rửa mặt, đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị xuất phát. Phương Ấn nghĩ đến ngày hôm qua suy đoán, liền đội bằng hỏi, người muốn đi đâu? Cầm hôm nay cầm nước. Giang Dã nói. Sau đó thì sao? Sau đó, đi quét dọn vệ sinh a. Ta đi chung với ngươi thế nào? Chỗ ngươi quét dọn xong. Giang Dã quay đầu lại hỏi nói. Phương Ấn căn bản không có quét dọn, hàm hồ nói, ân, không kém bao nhiêu đâu. Cái kia đi, tùy ngươi. Giang Dã gật gật đầu, không có nhiều lời. Hai người trước đi xử lý lầu nhận ăn, sau đó xách theo vệ sinh thùng, tiến về trường cấp 3 giáo học lầu. Nhìn thấy giáo học lầu dáng dấp, Giang Dã lông mày tâm kêu nhảy. Rất tốt, lại dơ bẩn. Những cái kia kỳ kỳ quái quái rêu xanh lại xuất hiện, chỉ bất quá tình huống so hai ngày trước muốn nhẹ một chút. Giáo học lầu mặt ngoài đồng thời chưa từng xuất hiện đại phiến vết bẩn, nhìn một cái, chỉ có bộ phận địa phương lưu lại lấm ta lấm tấm loang lổ vết tích, tựa như là còn chưa kịp vệ sinh xong đồng dạng. Đang mở khóa thanh khiết công phía sau, Giang Dã vệ sinh chi tâm so ngày trước càng thắng rồi hơn. Trong mắt của hắn đừng nói một điểm này, chính là nửa điểm rác rưởi cũng dùng không được. Cùng ta đòn kia lên, đúng không? Hắn vén tay áo lên, khí thế hung hăng nhấc lên hùng, liền bọt vào giáo học lầu. Phương Ấn theo ở phía sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày hôm qua hắn vừa tới liền bị Lý Cẩu đạn cho ngã xuống đất, căn bản chưa kịp nhìn một chút. Mấy ngày nay hắn một mực tại cái khác lầu tìm kiếm tin tức, lúc này vừa tiến đến, liền có thể nhìn ra khác biệt. Không có nặng nề cho bụi, cũng không có chi chư vóng. Trên mặt đất có chút đồ rác rưởi, nhưng cũng còn tốt. Nhìn một cái, tựa như là cái bình thường giáo học lầu. Cùng toàn bộ trong Hồng Nguyệt học họa phong hoàn toàn khác biệt. Mà Lý Cẩu đạn cũng như chính hắn nói như vậy, vừa tiến đến liền bắt đầu quét dọn. Phương Ấn đi theo nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì khác thường. Nếu như nhất định phải nói lời nói, sách sở còn có chút tối. Người trước bận rộn, ta đi trên lầu nhìn xem. Phương Ấn nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Cẩu Đạn sẽ nói chút gì đó, nhưng đối phương chỉ cũng không ngẩng đầu lên quét sách sở, giống như là cùng cái gì đông tây đòn khiêng hăng hái, mười phần ra sức. Đi thôi. Phương Ấn trực tiếp đi tứ lầu, cao tam tứ ban. Lớp này lộ ra nhất là bẩn một chút, trên trần nhà đều là dấu chân, trên mặt đất cũng không ít khô cạn vết máu. Cửa sổ bên ngoài là hai cây đại thụ, cành lá rậm rạp, dẫn đến phía ngoài tia sáng rất khó lọt vào đến. Toàn bộ phòng học đều lộ ra một cô yên tĩnh nghiêm trầm cảm giác. Đi vào phía sau, bên trong nhiệt độ cũng so bên ngoài giảm xuống một cái độ. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Phương Ấn lấy ra một cái ghế, thẻ tại cửa ra vào, tránh cho bị nhốt ở trong phòng. Lớp 12 phòng học từ có một phần bầu không khí, phòng học một góc là đọc sách vai diễn, để đó các loại kinh điển tác phẩm nổi tiếng. Bảng đen trên tường là viết hoa cao khảo cố gắng cùng với cao khảo đếm ngược 15. Màu đỏ sẫm viết thủ lớn đặt tại 15 chữ số bên trên, giống như là đang nguyền rủa cái gì. Phương Ấn tại phòng học bên trong dạo qua một vòng, không nghĩ tới thật đúng là để hắn phát hiện một chút đông tây. Tại rác rưởi vai diễn bên trong, có một tấm bỏ hoang cái bàn. Trên mặt bàn khắc ấn rất nhiều không theo quy tắc kiểu chữ, giống như là dùng dao khắc lên, nhất bút nhất họa đều đặc biệt dùng sức. Trong câu chữ, để lộ ra tràn đầy chán ghét cùng điên cuồng. Kỹ nữ, tiện nhân, đi chết đi đi chết đi, rắc rưởi, nhìn thấy ngươi liền nghĩ nôn, mà cái bàn bên trong cũng có chữ. Tiểu chữ vết tích thoáng có chút không giống, giống như là dùng cỏm họa khắc đi ra. Ta không có, vì cái gì, có lỗi với, ta thật không có, mau cứu ta, chẳng lẽ đây chính là tất cả nguyên nhân gây ra sao? Phương Ấn đảo qua những chữ viết kia, phản phất có khả năng nhìn thấy tình hình lúc đó. Tại bên trong tư liệu thất cũng không có cụ thể đề cập trận kia thí nghiệm sự cố, nhưng hắn phát hiện một bản nhật ký. Trên nhật ký nói, tất cả đều là từ nữ sinh kia nhảy lầu bắt đầu. Lúc ấy, chẳng ai ngờ rằng sẽ diễn biến thành dạng này, nhưng tất cả đã trễ rồi. Nếu có thể tìm tới lúc trước người biết chuyện liền tốt nữ sinh kia, hoặc là lúc ấy đồng học, lại hoặc là vị kia thanh khiết công nguyện ý báo cho chút gì đó. Như vậy, có lẽ liền có thể có chút mặt mày. Ngày hôm qua hắn cùng Chu Mạt thảo luận qua phía sau, cảm thấy Lý Cẩu Đản cái này thân phận, càng giống là chứng kiến người biết chuyện một loại nhân vật. Chờ Phương Ấn tra xét xong tứ lầu, chuẩn bị xuống lầu thời điểm, phát hiện Lý Cẩu Đản còn tại nhị lầu tỉ mỉ trà bàn trải. Suy nghĩ một chút, hắn thử thăm dò hỏi một câu, "Lý Cẩu Đản, ngươi biết chỗ này phát sinh qua chuyện gì sao?" Giang Dã ngẩng đầu, trên tay còn cầm khăn lau, "Chuyện gì?" "Liền, cao tam tứ ban." Phương Ấn hỏi cái này lời nói lúc, cùng Lý Cẩu Đản bảo trì khoảng cách nhất định. Liền sợ chính mình hỏi sai lời nói, đối phương trực tiếp nổi giận nhào tới. Giang Dã lắc đầu, "Không biết." "Vậy ngươi biết Diêu Tiểu Chi sao?" "Người nào? Chẳng lẽ là cần vật phẩm gì mới có thể phát động mấu chốt đối thoại sao?" Phương Ấn lẩm bẩm nói. Giang Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không phải là chơi đùa, vật phẩm gì, cái gì mấu chốt đối thoại? Không có việc gì, ngươi tiếp tục, ta còn có chút việc đi trước. Phương Ấn chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem. Tất nhiên là thí nghiệm sự cố, phòng thí nghiệm bên trong có lẽ có cái gì đông tây, là hắn không có phát hiện. Ký túc xá nữ, nói không chừng cũng có thể tìm tới chút đông tây. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai tòa nhà không quản cái kia một tòa nhà, đều so với cấp 3 giáo học lầu cao hơn nhiều. Nếu như nhảy lầu lời nói, phòng thí nghiệm độ cao tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Có lẽ nữ sinh kia vong hồn sẽ lưu lại ở nơi đó cũng khó nói. Nhìn bóng lưng của Phương Ấn rời đi, Giang Dã nhíu mày, hắn chợt phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Vị huynh đệ kia hẳn là đem hắn ngộ nhận thành quỷ quái nở cờ. Dẫn chương trình, ngươi chẳng lẽ không phải đến giúp đỡ quét dọn vệ sinh sao? Đến đều đến rồi, tốt xấu bang chủ truyền bá quét dọn một chút nhà, liếc mắt cười. GVG, phòng trực tiếp mưa đạn thổi qua, bọn họ đã sắp quên đây là cái kinh dị phòng trực tiếp. Lần này phó bản, hương vị 10 phần. Dẫn chương trình đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục quét dọn. Chương 54, Dương Đắc Mỹ xuất thủ chương 54, Dương Đắc Mỹ xuất thủ cao tam tứ ban A trong giáo học lầu, Giang Giá hồi tưởng đến Phương Ấn lời vừa rồi. Là cùng lần này ẩn tàng nhiệm vụ có quan hệ sao? Bất quá, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đem giáo học lầu quét sạch sẽ. Cũng không biết tự giác hiệu quả có thể hay không được ra. Bất quá, muốn trị tận gốc, vẫn là muốn ngăn chặn quấy rối người mới được Giang Giá suy tư, đem khăn lau bỏ vào trong thùng. Thu thập một chút, Giang Giá đem một nhị lầu vết bẩn nhanh chóng quét dọn, sau đó hướng Tam Hảo lầu đi đến. Ngày hôm qua Tam Hảo lầu cũng không kịp quét dọn, hôm nay phải tốn nhiều điểm công phu mới được. Đứng tại Tam Hảo lầu sách sở cửa ra vào, Giang Giá mới vừa muốn đi vào, chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Hắn cẩn thận nghe ngóng, bên trong đồng thời không có âm thanh truyền đến. Suy tư một phen, Giang Giá hoán đổi chức nghiệp, hướng về trong nhà vệ sinh nữ đi đến. Ở bên trong dạo qua một vòng, thế mà thật nhìn thấy đạo kia quen thuộc hắc ảnh. Thân ảnh tiểu tiểu nút ở cuối cùng ngồi cầu nơi hẻo lánh bên trong, thật dài tóc đen gần như bao phủ toàn thân. Ôm đầu gối, mở mắt to, thất thần nhìn về phía trước. Liền Giang Giá đi tới gần đều không có phát hiện. Tựa như là trống rông búa ẩu. Trên Giang Giá phía trước một bước, đột nhiên để cao âm lượng, bằng tôm tạm lập thể. A hắc ảnh bị giật nảy mình, thân thể ngửa ra sau, đặt mông ngồi dưới đất. Trợn to mắt, ngơ ngác nhìn Giang Giá. Sau đó hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, chỉnh thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Nàng hôm nay có thể là một điểm âm thanh đều không có phát ra, cái này nhân loại vì cái gì còn có thể phát hiện nàng? Các loại Giang Giá bỗng nhiên đưa tay, đưa tới một cái đông tây, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng ngồi đi. Hắc ảnh vô ý thức nhận lấy, cái gì a? Giang Giá, như ngươi thấy, đây là một khối khăn lau. Ngươi gặp có phần, ngươi tại cái này sách sở ngồi xổm lâu như vậy, quét dọn một chút không quá phận a. Hắn nói đương nhiên, thế cho nên Hắc ảnh vô ý thức gật gật đầu. Nhưng lập tức lại cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Vừa định chạy đi, lại thấy đối phương lại đưa cái đông tây tới. Là cái lớn thạch. Nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua loại này đông tây. Muốn ăn không? Giang Giá nói. Hắc ảnh gật gật đầu, lại lắc đầu. Giang Giá cầm lấy thạch, trên dưới trái phải di động. Đầu của Hắc ảnh cũng đi theo trên dưới trái phải di động. Giang Giá, muốn ăn không? Hắc ảnh trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Sau đó, phòng trực tiếp thủy hữu môn đã nhìn thấy ngoác mồm kinh ngạc một màn. Một người một quỷ cùng nhau cầm khăn lau, bắt đầu tại Tam Hảo lầu quét dọn. Tiểu cô nương thân thể nhỏ nhỏ, khí lực nho nhỏ, nhưng cũng rất là ra sức. Học Giang Dạ giáng dấp, bên trái lau lau, bên phải lau lau, phun chút nước, tiếp tục lau. Ui ui, không đến mức không đến mức, một cái thạch mà thôi, a nguyên lai một viên thạch, liền có thể dụ dỗ một tên quỷ quái làm công. Suy nghĩ, gì và gờ, cái này có tính hay không lao động trẻ em. Bên kia, Phương Ấn chạy tới ký túc xá nữ, vừa lúc đụng phải ngay tại gặp gánh quét dọn vệ sinh Lâm Thanh Ngư. Nhìn thấy hắn, Lâm Thanh Ngư mở người, à, ngươi không phải ngươi bên này có phát hiện hay không cái gì? Phương Ấn trực tiếp hỏi. Lâm Thanh Ngư lắc đầu, ta vẫn luôn tại quét dọn. Phương Ấn gật gật đầu, lúc đầu cũng không có kỳ vọng từ nàng nơi này đánh nghe được cái gì. Chỉ là, đối phương mắt phải giống như là căng gân đồng dạng, hắn nhìn đến 10 phần khó chịu, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Ngư rủi rủi mắt, ta không có việc gì, ngươi không cần quét dọn vệ sinh sao? Phương Ấn há hốc mồm, đang muốn mở miệng. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện từng trận ý lạnh, xen lẫn khí tức nguy hiểm. Từ Lâm Thanh Ngư hoảng sợ trong con mắt, hắn nhìn thấy phía sau mình nhiều một cái bóng. Hắn thầm nghĩ không ổn, mới vừa lấy ra một cái phòng ngự đạo cụ. Một giây sau, một cái tay liền xuyên thấu bụng của hắn. Phốc, tiên huyết bẩy ra đi ra, trong bụng hình như thay đổi đến trống rỗng. Phản phất có một đạo mát mẻ gió từ sau lưng xuyên qua phần bụng, thổi đi ra. Ta nói đâu, tư liệu thất làm sao như thế bẩn, nguyên lai là ở chỗ này lười biếng. Dương Đắc Mỹ ngoài cười nhưng trong không cười đứng sau lưng Phương Ấn, lưu lại tại Phương Ấn phần bụng tay lui về sau bộ phận, hướng trong cơ thể của hắn tìm kiếm, rất nhanh liền mò tới một viên nhảy lên tâm tạng. Thung thùng, thung thùng, Phương Ấn hô hấp trì trệ, đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không. Ngươi biết Thái Bạch công ty vệ sinh tốt nhất thuốc tẩy rửa là dùng cái gì thành phần làm thành sao? Âm thanh của Dương Đắc Mỹ quanh quẩn ở bên hai, phản phất ma quỷ tử vong thư thông báo. Ngón tay của nàng tại trên tâm tạng điểm một cái, Phương Ấn chỉ cảm thấy bị châm nhói một cái, hình như có cái gì đông tây bị rót vào tâm tạng bên trong. Thi thể có thể là tài liệu tốt. Lần này chỉ là cảnh cáo, lại có lần sau nữa, ngươi cũng không cần tới làm. Dương Đắc Mỹ cười lạnh rút tay ra, ở trên người hắn xoa xoa. Sau đó liếc mắt Lâm Thanh Ngư, quét dọn nghiêm túc điểm, công ty cũng sẽ không nuôi ăn không ngồi rồi. Ừ. Lâm Thanh Ngư dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liên tục không ngừng gật đầu. Kế tiếp đi đâu đây? Dương Đắc Mỹ ngáp một cái, đi giáo học lầu xem một chút đi. Mãi đến Dương Đắc Mỹ đi xa, Lâm Thanh Ngư mới lên phía trước nhìn một chút Phương Ấn, chân tay luôn cùng nói, ngươi còn tốt chứ? Bụng của hắn mở cái động, tiên huyết không cần tiền chảy ra ngoài, nhìn xem thật là dọa người bộ dáng. Phương Ấn đau nói không ra lời, luôn cảm giác tất cả chuyện xui xẻo đều để chính mình cho đụng phải. Cũng không biết cái kia nữ quỷ cho hắn tâm tạng bên trong tăng thêm cái gì, sẽ không phải là biến thành thuốc tẩy rửa đông tây a. Hắn hít vào một hơi, cầm trên tay đạo cụ đổi thành điều trị đạo cụ. Lấy ra thuốc cao, cẩn thận hướng trên vết thương bôi lên. Lâm Thanh Ngư nhìn hắn tay run một cái run lên, muốn, cần giúp một tay không? Phương Ấn nhìn xem cái này ngốc hề hề cô nương, đem thuốc cao đưa tới, phiền phức. Ân. Lâm Thanh Ngư tiếp nhận thuốc cao, giống như là tiếp nhận trọng đại nhiệm vụ nhất dạng, nghiêm túc mà lại cẩn thận. Ta tận lực nhẹ một chút. Dứt lời, mảnh khảnh ngón tay dính lấy thuốc cao rơi vào trên vết thương. Phía trước một giây, Phương Ấn còn đang suy nghĩ phải nhanh một chút đi nói cho Chu Mạn, phụ nữ trung niên đến tuần tra sự tình. Dù sao ngày thứ nhất thời điểm, cái kia nữ quỷ cũng không có đi qua hắn tư liệu thất. Phía sau một giây, hắn liền mắt một phen, kém chút không có đau ngất đi. Nô. Hắn trong lòng tự nhủ cô nương ngươi đừng hỗ trợ, há miệng ra, răng lại suýt nữa cắn rơi lưới. Hắn hôm nay ra ngoài là không xem hoàng lịch đúng không? Trường cấp 3 giáo học lầu dưới lầu, Dương Đắc Mỹ nhìn xem rực rỡ hẳn lên phòng ở, rơi vào trầm mặc. Nàng nhìn xung quanh một chút, không đi sai vị trí a có thể ánh sáng kia trượt, phản phất tại phát sáng gạch men sứ là chuyện gì xảy ra? Nàng nói là quét dọn không sai, cũng không có để tiểu tử kia trực tiếp đổi một tòa giáo học lầu a chướng nhãn pháp. Nghĩ đến cái này, Dương Đắc Mỹ cười lạnh một tiếng, đi vào giáo học lầu. Hành lang, sách sở, phòng học, lại đến cầu thang, thật là một điểm cho bụi cũng nhìn không thấy. Dương Đắc Mỹ càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Nàng thân hình ma quỷ, rất nhanh liền chạy qua tầng 1, nhị lầu, hướng tam hào lầu đi đến. Còn chưa lên đi, nàng liền nghe đến một nam một nữ đối thoại âm thanh. Ngươi dạng này không được, muốn gạch men sứ sạch sẽ không lưu nước đọng, tốt nhất là dùng cái này đông tây. Và thật tốt sạch sẽ. Cạo quét qua, cái gì nước a, cho bụi a, đều có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ừ. Thanh âm này, Dương Đắc Mỹ chưa từng nghe qua. Nàng nhíu mày, một giây sau liền xuất hiện ở tam hào lầu trên hành lang. Nhìn thấy Giang Dã vùi đầu quét dọn thân ảnh, nàng lông mày nhảy dựng. Thật tại quét dọn. Dương Đắc Mỹ quan sát một cái, quét dọn thủ pháp còn rất lưu loát. Chẳng lẽ cái này giáo học lầu chỉ riêng hiệu quả, thật không phải chướng nhãn pháp. Chương 55, người cô nương này thế nào không nghe khuyên bảo đâu. Chương 55, người cô nương này thế nào không nghe khuyên bảo đâu. Thế Giang Dã chính chuẩn đi đổi một thùng nước. Vừa nghiêng đầu, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong nhiều đạo thân ảnh. Hắn dọa đến lui về sau một bước, Dương Trị, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hù chết vừa vặn. Dương Đắc Mỹ hừ một tiếng, đang muốn lại nói cái gì. Sách sở bên trong đống nhiên lộ ra một cái đầu, ngươi đang gọi ta sao? Nhìn thấy đạo kia bị tóc bao phủ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, Dương Đắc Mỹ con ngươi chấn động, vừa bạn muốn nói cắm ở trong cổ họng. Ngươi nàng chỉ vào sách sở bên trong hắc ảnh, lại nhìn xem Giang Dã. Giang Dã thành thật nói, a, Dương Trị nàng là đến giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Quét dọn Dương Đắc Mỹ biểu lộ lập tức thay đổi đến rất cổ quái. Trầm mặc một lát, nàng nhìn hướng Giang Dã, làm tốt vào a biểu hiện tốt, công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt Dương Trị. Giang Dã lập tức đứng thẳng thân hình, cười nói, Lý cậu đảm nhất định không cô phụ ngươi chờ mong. Dương Đắc Mỹ lại liếc nhìn sách sở phương hướng, đạo kia hắc ảnh rụt cổ một cái, tựa hồ rất sợ nàng bộ dạng. Nàng không có lại nói cái gì, hai tay chắp sau lưng, quay người đi. Giang Dã đi đến cửa sổ chỗ, gặp thân ảnh của Dương Đắc Mỹ đi xa phía sau, mới quay đầu lại nói, nàng đã đi. Các ngươi nhận biết sao? Sách sở hắc ảnh lắc đầu, tóc dài cũng theo đó lắc lư. Giang Dã sờ lên cằm, cái này tóc dài tiểu quỷ chẳng lẽ là học hiệu cái gì nhân vật trọng yếu? Nếu như muốn giáo học lầu bảo trì sạch sẽ, liền không thể để nàng luôn là ngồi xổm vệ sinh hố, nhảy lầu. Có thể nàng vì cái gì muốn nhảy lầu? Ngày hôm qua buổi chiều mặc dù bị giật nảy mình, có thể nhảy lầu nữ sinh cái kia một đầu nhuộm máu tóc, Giang Dã đúng là thấy qua. Cùng sách sở cô nương này tóc dài giống nhau như lúc. Ân. Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, người tên là gì? Hắc ảnh trợn to mắt, dùng sức lắc đầu. Để ta đoán một chút, Giang Dã suy tư hai giây, họ Diêu có phải là? Hắc ảnh toàn thân khẽ run rẩy, quay người liền chạy ra. Ai? Người chạy cái gì? Giang Dã đuổi bám chặt theo. Bất quá một cái quẹo cua, đạo thân ảnh kia đã không thấy tăm hơi. Bước chân hắn nhất chuyển, hướng thẳng đến thiên đài chạy đi. Thấy được thiên đài cửa mở ra, trong lòng hắn ngậy dựng. Mới vừa xông đi lên, liền nghe đến phanh một tiếng. Giang Dã đi tới thiên đài bên cạnh, nhìn xuống dưới. Hắn rõ ràng từ khí tài thất bên trong tìm ra nhảy cao dùng nệm dày, bày tại đồng dạng địa phương. Nhưng cái kia tiểu quỷ còn là chết. Nho nhỏ thân thể vặn vẹo lên, tiên huyết thẩm thấu màu xanh cái đệm. Sách Giang Dã bực bội tại vốn là dạo qua một vòng, sau đó đi xuống lầu dưới. Ta liền nói cái này tứ lầu làm sao có thể nhảy đến người chết. Giang Dã đứng tại vết máu bên cạnh, nhìn xem cái kia vặn vẹo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi muốn chết, làm sao đều có thể chết là a. Diêu Tiểu Chi, người cô nương này thế nào không nghe khuyên bảo đâu, cái đệm đều dọn lên, làm sao còn nhảy xuống. Giang Dã lắc đầu, từ giáo học lầu bên trong tìm ra ngày hôm qua dùng đến xe đẩy nhỏ cùng thùng rác, đem Diêu Tiểu Chi rời đi lên. Mặc dù là thùng rác, thế nhưng rửa sạch, ngươi liền chấp nhận một cái đi. Hắn đẩy xe đẩy nhỏ đến giáo học lầu phía sau bồn hoa bên trong, dùng cái xẻng nhỏ chuẩn bị đào cái hố. Đào đào, Giang Dã cảm giác xúc cảm hình như không đúng lắm. Hình như đào đến cái gì? Hắn đem phụ cận bùn đất đều đối đào, một cái hư thối thân thể xuất hiện ở trước mắt, mà còn chỉ có nửa người trên, cái cổ trở lên, hai bên cánh tay, thắt lưng phía dưới đều là vắng vẻ. Nhìn lông ngực, hẳn là một cái nam tính. Khung xương thoạt nhìn cùng Giang Dã không chênh lệch nhiều, hơi gầy. Sân trường phân thây án, liên hoàn án giết người. Giang Dã liếc nhìn bên cạnh Diêu Tiểu Chi thi thể, đem thổ chôn trở về, đẩy xe đẩy nhỏ rời đi trận địa. Tại sơ trung chức giáo học lầu tiểu hoa bò, một lần nữa đối cái hố, đem nàng chôn vào. Độc chiếm một cái hố, chúc ngươi mộng đẹp. Giang Dã vô vô mặt ngoài bùn đất, ép chặt. Sau đó, hắn đem thùng cùng cái đệm rửa sạch. Đứng tại trường cấp 3 giáo học lầu bên dưới, Giang Dã nhìn xem tứ lầu. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này giáo học lầu bên trong quỷ cũng là cần vệ sinh một vòng, là nhiệm vụ độ khó bên trong một bộ phận. Liên để ta xem một chút, lầu này bên trong có bao nhiêu quỷ đang quấy rối. Hắn lẩm bẩm, đi vào giáo học lầu. Trong thiên không huyết sắc, dần dần tối châm xuống, mãi đến biến thành máu đồng dạng màu đỏ sậm. Đinh 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 đinh, đinh 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 đinh, theo một đạo chói hai tiếng chuông vang lên, liên tiếp ánh đèn từ tứ lầu sáng lên. Chen chúc tiếng bước chân hướng về một phương hướng chạy đi. Xuyên thấu qua cao tam tứ ban cửa sổ, có khả năng nhìn thấy Châu ngồi ngồi đầy học sinh. Trong chốc lát, văn phòng bên trong cửa mở. Tứ chi bị kéo đến thật dài quái vật từ bên trong đi ra, trên mặt lộ ra mong đợi đủ cười. Cái bóng của hắn bắn ra tại trên hành lang, phản phất một cái bọ ngựa. Phòng học bên trong yên tĩnh, chỉ có một người còn không có ngồi xuống. Tất cả học sinh đều nhìn hắn, tại đèn treo bên trên mân mê cái gì. Ly nhìn xem Tô Triển Bằng, cái này học sinh cùng những học sinh khác khác biệt. Nó như thế nào đây? Mỗi ngày đều nóng lòng cho cái kia quái vật lão sư tìm phiền toái. So sánh với những cái kia giống như bố ẩu, chỉ nghe quái vật lời nói học sinh, Tô Triển Bằng càng giống là một cái người sống. Có cá tính, lại không phải quái vật trận doanh. Có lẽ có thể lôi kéo. Nhưng nàng cùng mặt khác hai tên người chơi, đến nay cũng còn không tìm được cơ hội cùng hắn thâm nhập trao đổi một chút. Bởi vì dựa theo trong sân trường quy tắc, học sinh lên lớp phải thật tốt nghe giảng bài, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời gian mới có thể tự do hoạt động. Có thể trên Tô Triển Bằng khóa thời gian mới xuất hiện, vừa lên khóa liền bắt đầu tìm phiền toái. Tìm phiền toái phía sau, hoặc là mất tích, hoặc là liền nửa chết nửa sống. Bọn họ bên trong từng có người chơi thử tiếp xúc qua, đưa tấm giấy, hoặc là nói thẳng ra Diêu Tiểu Chi danh tự. Có thể là Tô Triển Bằng cũng không có phản ứng, thậm chí sắc mặt còn có chút khó coi, có một lần trực tiếp đối người chơi phát động hỏa. Bộ dáng kia, căn bốn cũng không có khả năng hợp tác tính. Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới sẽ giúp chúng ta đâu? Lì nhìn xem đạo kia đứng tại trên bàn, quang minh chính đại kiếm chuyện thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Tiếng bước chân nặng nề xuất hiện tại trên hành lang, Tô Triển Bằng cũng cuối cùng thu công, từ trên mặt bàn nhảy xuống. Vô vô tay, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lao đang bước, ta nhìn ngươi muốn làm sao lên lớp. Tựa hồ là nghe đến động tĩnh bên trong, hành lang tiếng bước chân tăng nhanh, rất nhanh liền đến phòng học cửa ra vào. Liên tại phía trước cửa bị đẩy ra một sát na kia, một cái tiểu đông tây rất xuống. Quái vật tựa hồ sớm có dự liệu, tránh sang bên. Cùng cụt, bảng đen quét rơi xuống đất. Phòng học bên trong đèn nháy mắt diệt. Ha ha. Từ Sâm cười lạnh một tiếng, hành lang ánh đèn ầm ầm, sáng tối chập chờn. Đọc thuộc lòng ngày hôm qua học qua chi thức điểm, đợi chút nữa ta trở về rút ra kiểm tra. Hắn đối với tất cả học sinh nói. Tiếng nói vừa ra, phòng học bên trong liền cùng nhau vang lên thư xác nhận âm thanh. Không có một vẻ bối rối tạp âm. Từ Sâm hoạt động một chút cổ tay, đi ra phía ngoài, bắt đầu hôm nay vận động nóng người. Chương 56, đêm tối thăm dò giáo học lầu chương 56, đêm tối thăm dò giáo học lầu 6 tòa nhà ký túc xá, nhị lầu. Chu Mạn xuất hiện tại 204 tầm thất. Thương thế của ngươi thế nào? Nàng nhìn xem Phương Ấn phần bụng, nhíu mày. Tạm được, ngày mai là có thể hoạt động. Phương Ấn nói. Phương Ấn nguyên bản ngủ trên giường, nhưng bây giờ có thương tích trong người, hắn tận lực giảm bớt xê dịch. Tối nay liền ngủ ở dưới giường. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt, phần bụng đã không có đang chảy máu, mặt ngoài gần như không nhìn thấy vết thương. Nhưng hắn chính mình biết, kỳ thật nội bộ tổn thương cũng không hề hoàn toàn tốt. Mà còn, cái kia nữ quỷ tại hắn tâm tạng bên trong đông tây, cũng căn bản không có cơ hội lấy ra. Chỉ có thể chờ mong phó bản kết thúc phía sau, có khả năng tại thương thành bên trong tìm tới điều trị phương pháp. Không nghĩ tới cái kia nữ quỷ sẽ vào lúc này đi ra tuần tra. Chu Mạt nói, ta nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ tại thứ 7 ngày qua tới kiểm tra. Phương Ấn nói, ta cũng không nghĩ tới. Trao đổi một cái hôm nay lấy được tin tức phía sau, Chu Mạt đột nhiên nhìn lướt qua toàn bộ tầm thất, hỏi, Lý Cầu đang đâu? Hắn làm sao còn chưa có trở lại? Phương Ấn lắc đầu, có thể lưu tại giáo học lầu bên trong a. Giáo học lầu. Chu Mạt lẩm bẩm nói, hắn lại dám buổi tối lưu ở nơi đó, ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt a, cái khác ngày mai lại nói. Chu Mạt nói một câu, liền rời đi 204. Đóng cửa lại, nàng đi tới hành lang phần cuối, nhìn hướng giáo học lầu phương hướng. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng là cây khe hở ở giữa, y nguyên có khả năng nhìn thấy mơ hồ quang lượng. Tầng một cái nào đó phòng học bên trong, mấy bàn lớn ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một tấm giản dị giường. Giang Dã không nghĩ tới cái này giáo học lầu bên trong thế mà lại còn có tiếng đọc sách, ngáp một cái, ngồi xuống rồi lưng một cái. Xung quanh đen như mực, xem ra đã là buổi tối. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên, cửa sổ nơi đó xuất hiện một tia tiếng động. Lập tức, một thân ảnh giống như hầu tử nhảy vào. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói chuyện. Tô Triển Bằng nhìn Giang Dã một cái, sau đó từ trước phòng học cửa chạy ra ngoài. Giang Dã cảm giác không tốt lắm, gia hỏa này hình như tại chạy trốn. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, đổi cái phòng học đợi. Rất nhanh, trên hành lang liền ồn ào bật lên. Vinh vinh bang bang không ngừng. Mượn ngoài cửa sổ yếu ớt huyết sắc quang lượng, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trên hành lang. Hai thân ảnh trước sau đuổi theo, ngay trần nhà tấm đều không buông tha. Từng cái phòng học càng là bị làm cho một đoàn loạn. Giang Dã lông mày tâm phiêu nhảy, cuối cùng tìm tới phòng học cùng hành lang, tổng lại như thế dơ giấy bẩn thỉu nguyên nhân chủ yếu. Đang suy nghĩ, trên hành lang truy đuổi âm thanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Phanh, phòng học cửa bỗng nhiên bị phá tan, vừa vặn cái kia giống như con khỉ ra hỏa, tựa hồ bị hung hăng ném vào đến. Phá tan cửa, lại phá tan mấy tấm cái bàn, mới nằm trên mặt đất. Khu khu. Tô Triển Bằng phun ra hai ngụm máu, ý nguyên không phục nhìn xem cửa ra vào quái vật. Lao đang bước, ngươi liền chút bản lĩnh này. Cái kia thân hình kéo dài đến quái vật xuất hiện tại cửa ra vào, hắn đang muốn tiến lên nhấc lên Tô Triển Bằng, đống nhiên hít hà, ngửi thấy một cỗ quả chanh hương vị. Từ Sâm trong mắt từ bên phải đi phía trái, rơi vào một bên quần chúng bên trên. Một máy mắt, Giang Dã chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, phảng phất bị linh cầu để mắt tới. Từ Sâm kéo dài chân khẽ động, hai bước liền đi tới trước người Giang Dã, hắn nhìn xuống cái này gương mặt xa lạ. Ngươi là ở đâu ra? Cha trộn vào giáo học lầu bên trong làm cái gì? Hắn thân thể khoảng cách Giang Dã không quá nửa mét, gần như khẽ vươn tay, liền có thể bóp lấy Giang Dã cái cổ, cảm giác gáp bách rất mạnh. Một loại nói không rõ mùi hôi thối tiến vào Giang Dã trong mũi, để người hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Giang Dã run run một cái, tựa hồ bị hù dọa. Hắn chậm chậm giơ tay lên, tầm mắt của Từ Sâm cũng theo đó xê dịch, nguyên lai tưởng rằng sẽ là cái gì vũ khí, chưa từng nghĩ, nhưng là một tấm vải rách. Ta quét dọn vệ sinh a. Dương Trị để ta phụ trách quét dọn giáo học lầu, nàng hôm nay buổi chiều mới tới kiểm tra qua. Từ Sâm híp híp mắt, cái kia Dương Trị không có nói, buổi tối không thể tùy tiện ra ngoài sao? Người đây liền không hiểu được Giang Dã nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, hiện tại cái gì ngành nghề đều nội quấn, đừng nói các ngươi giáo viên ngành nghề, thanh khiết công nghề này cũng không tốt làm. Nếu như ta lại không tăng ca, nói không chừng ngày nào tỉnh lại, liền bị đồng nghiệp khác đoạt sống. Hắn nói xong, liền cầm lên khăn lau xoa xoa trước người cái bàn. Chuyện của các ngươi bận rộn xong chưa? Ta còn muốn quét dọn vệ sinh. Từ Sâm không có động, hắn nhìn tỉ mỉ cái này nhân loại, sau đó nâng lên một cái tay, bén nhọn móng tay câu lên Giang Dã trước ngực khối kia lắc lư tấm bảng. Thái Bạch công ty vệ sinh, Lý Cẩu Đản ngươi chính là Lý Cẩu Đản. Hắn hỏi. Giang Dã gật đầu, là ta. Từ Sâm thu tay lại, nhìn hắn một cái, vậy liền hảo hảo quét dọn vệ sinh, đừng quấy rầy các học sinh lên lớp. Nói xong, hắn quay người hướng đi trên mặt đất ho ra máu Tô Triển Bằng, tựa như xách con gà con đồng dạng, xách theo đối phương gãy cổ áo, hướng phía trước cửa đi đến. Khu khu. Lão Đăng bước Tô Triển Bằng thân tàn trí kiên, một bên ho ra máu, một bên đổi lấy phương mắng chửi người. Giang Dã cũng không biết trong này xảy ra chuyện gì, tiến lên đem ngã xuống cái bàn dọn xong, lại đem trên đất máu lau, đến mức tổn hại cửa. Hắn chỉ có thể nâng đỡ, thả tới cửa. Hắn chỉ là cái thanh khiết công mà thôi, không thể muốn cầu hắn cái gì đều làm, cái gì cũng biết. Làm tốt bản chức công tác mới là trọng yếu nhất, cái khác có thể làm tốt chính là dạy hoa triển ấm, làm không tốt liền không đi đủ. Nhìn xem cái kia quái vật rời đi phương hướng, Giang Dã suy nghĩ một chút, đi theo. Vừa vặn cái kia quái vật chỉ nói không nên quấy rầy học sinh lên lớp, cũng không có nói không thể lên tứ lầu. Từ A ta mỉ sợi đều quên ăn. Vừa vặn tình huống kia, dẫn chương trình thế mà còn có thể mặt không đổi sắc nói ra lời. Dẫn chương trình không phải run run một cái sao? Gia tóc hồng nói, ta hoài nghi hắn là trang. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn quét quét bay qua. Liên vừa vặn tình huống kia, Thủy Hữu Môn cũng không khỏi thay hắn toát mồ hôi. Có thể người trong cuộc ngược lại tốt, thế mà không có chút nào sơ hở. Không những sống tiếp được, còn đuổi theo. Hắn là thật mãnh liệt, thật chức nghiệp người chơi. Dẫn chương trình vừa vặn cái kia một bộ biểu diễn là thật xấu. Có người hay không chú ý tới? Mấy câu đã biểu lộ chính mình thân phận, lại ám hiệu quái vật, sẽ có người tới kiểm tra. Nếu là giết hắn, rất có thể sẽ đưa tới phiền phức. Tại trở lên hai điểm điều kiện tiên quyết, hắn lại bày ra thái độ của mình. Hắn chỉ là cái thanh khiết công, chuyện khác không quản. Mà quái vật cũng tại lúc này lên tiếng, chỉ cần đừng quấy rầy đến hắn, vậy bọn hắn liền không liên quan tới nhau, ai cũng bận rộn. Một phe là thanh khiết công, một phe là giáo viên. Nước giếng không phạm nước sông. Đại Lao phân tích mới ra, mưa đạn bên trên một mảnh 666. Ném đi đầu. Jim và G, Đại Lao giúp ta giữ gìn bên dưới não. Thêm một. Luôn cảm giác ta đi vào sống không quá ba tầm. Chương 57, người nào đang trông nhìn. Chương 57, người nào đang trông nhìn. Phanh. Sáng sủa tiếng đọc sách bên trong, Từ Sâm đẩy ra trước phòng học cửa. Sách theo Tô Triển Bằng, tự mình hướng đi trong phòng học ở giữa cái kia đèn treo. Hắn bóc người rất cao, không cần đứng tại trên bàn, cũng có thể mò lấy đèn. Mỗi cái học sinh đều chỉ dám chầm chầm lên trước mắt sách vở, lì cũng không ngoại lệ. Tô Triển Bằng tiếng ho khan không biết lúc nào không có. Nàng chỉ cảm thấy cái kia quái vật tại dưới đèn một trận mân mê, trong chốc lát, phòng học bá phát sáng lên. Ánh đèn so trước đây còn muốn lưu ám, giống như là che cái gì đông tây đồng dạng. Lì thừa dịp cái kia quái vật không chú ý thời điểm, thật nhanh ngẩng đầu nhìn sang. Cái kia phía trên chỗ nào là cái gì đèn, rõ ràng là người của Tô Triển Bằng đầu. Chỗ cổ còn tại chảy xuống máu. Từ Sâm đem Tô Triển Bằng thân thể ném về chỗ ngồi, không để ý chút nào cùng đẩy tay đầy đất máu. Từng bước một hướng đi bục giảng, nhưng sau đó xoay người nhìn hướng hắn đáng yêu các học sinh. Hiện tại bắt đầu rút lưng. Lì ngày hôm qua liền đã đeo qua, Từ Sâm tự nhiên biết cái này không làm khó được hắn. Nhưng mặt khác hai tên người chơi liền trốn không thoát, trước sau bị điểm tên rút lưng chi thức điểm. Cái thứ nhất bị điểm lên nam sinh, mắt phải bên dưới có một đạo rất nhỏ mà sẹo. Hắn liền là trước kia cho Tô Triển Bằng nhét tờ giấy, nghĩ còn muốn hỏi Diêu Tiểu Chi sự tình, kết quả bị thối mắng một trận. Từ Sâm cười hỏi, Tần Thụ, bích họa bên trong quỷ đồng dạng có cái nào đặc điểm? Lì con mắt lấp lóe, đáy lòng đã hiện ra đáp án. Bích họa quỷ đặc điểm, xem tình huống mà định ra, đại khái có thể chia làm 5 loại. Hoàn chỉnh đáp án chí ít có 3 hàng, xem như là độ khó tương đối cao. Quả nhiên, sắc mặt Tần Thụ thay đổi đến rất chế nghi. Bích họa bên trong quỷ trên sách như vậy nhiều chi thức điểm, người nào nhớ tới xong a? Lại nói, người nào đến kinh dị trò chơi đọc sách a? Hắn làm suy nghĩ hình dáng, từ trong túi lấy ra nhãn kính, không chút hoang mang đeo lên, sau đó nhìn hướng Từ Sâm. Cái kia nhãn kính khung là màu lam nhạt, mặt kính phản xạ ám trầm chỉ riêng, tựa như là kính dâm đồng dạng. Tại hắn nhìn hướng quái vật một khắc này, trên mặt kính phản chiếu ra Từ Sâm dáng dấp. ánh mắt của Từ Sâm hoảng hốt 2 giây, sau đó mở miệng nói, đi, kế tiếp. Chờ Tần Thụ ngồi xuống phía sau, Từ Sâm mới đột nhiên hoàn hồn. Nhìn xem Tần Thụ, trong ánh mắt hiện ra lấy quang. Nhưng phòng học bên trong quy củ bày ở cái kia, Từ Sâm cũng không có lại ra tay với hắn, ánh mắt rời về phía một cái khác người chơi. Sở Hưng Vũ, huyết linh vì cái gì đáng sợ? Sở Hưng Vũ phảng phất đã sớm ngờ tới chính mình sẽ bị điểm đến, lập tức liền đứng lên thân, chỉ là thân thể hắn không ngừng mà run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, tiết hầu phảng phất kẹt lại đồng dạng, căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Máu, huyết linh, ta nhớ ký tựa như là trưởng thành tính rất mạnh nó, bọn họ thường thường, thường thường bọn họ. Trên mặt Từ Sâm lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, nâng lên bước chân, hướng về đối phương đi đến, ngươi xác định là bọn họ? Lý nhíu nhíu mày, huyết linh cùng một nơi sẽ không cùng lúc tồn tại hai cái, từ trước đến nay đều là đơn cá thể xuất hiện phương thức. Đối, ta nhớ lầm, không, không phải bọn họ. Sở Hưng Vũ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đã không biết chính mình đang nói cái gì. Đại não tựa như là bột nhão đồng dạng. Hắn 15 tuổi thời điểm, liền theo đại cứu đi ra bảy hàng vỉa hè kiếm tiền, xem xét sách liền nghĩ ngủ, xem xét sách liền nghỉ chơi. Cũng không biết thượng thiên là không phải là vì trừng phạt hắn, thế mà đem hắn an bài vào học hiệu. Đây không phải là thiên nhiên khác mẹ nó. Sở Hưng Vũ gật đúng, trong bất chi bất giác, Từ Sâm chạy tới phụ cận. Hắn túi người nhìn chằm chằm Sở Hưng Vũ, nhiều hứng thú đánh giá. Ta rất hiếu kỳ, trong đầu của ngươi đựng những thứ gì? Từ Sâm nói. Mùi tanh hôi nhào Sở Hưng Vũ một mặt, để hắn run lợi hại hơn. Tựa hồ là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn đem tay luồn vào trong túi, chuẩn bị móc cái gì đông tây đi ra. Từ Sâm đã co vết xe đổ, một cái nắm đầu của Sở Hưng Vũ, nâng tại trên không. Âm thanh lạnh lạnh, lên lớp thời gian, ngươi đang làm cái gì tiểu động tác? Sở Hưng Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, lão sư, ngươi, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác đầu đau xót, toàn bộ thế giới trong nháy mắt thay đổi đến bừng tỉnh, mơ hồ, sau đó đen nhánh. Từ Sâm một cái bóp nát đối phương não, đỏ, trắng chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau, theo tay của hắn rơi xuống, nhỏ xuống tại trên thư trác, trên mặt nền. 3. Đầu không có phía sau, Sở Hưng Vũ thân thể rơi xuống mặt đất. Hắn luồn vào trong túi cái tay kia cũng trượt xuống đi ra. Trên 5 căn ngón tay, gắt gao nắm một cái màu xanh tiền giấy. A. Từ Sâm nhặt lên bó kia thành một nhỏ đầm tiền giấy, vậy mà tất cả đều là thiên nguyên quỷ tệ. Hắn quay đầu liếc nhìn Tô Triển Bằng phương hướng, cười lạnh một tiếng, đáng tiếc à, tùy ý ngươi có lại nhiều quỷ tệ, tại chỗ này cũng không dùng được. Trên tay hắn dùng sức, một nhỏ đầm quỷ tệ toàn bộ hóa thành giấy vụn mảnh, bay xuống tại vết máu bên trong. Từ Sâm chính muốn trở lại trên bục giảng tiếp tục rút lưng, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn quay đầu nhìn hướng mặt hướng hành lang cửa sổ. Cái kia cửa sổ cách mặt đất có gần 2 mét độ cao, bình thường mà nói, giáo viên bọn họ xem xét trong phòng học tình huống, sẽ chỉ từ trước sau cửa mắt mèo, hoặc là khe hở ở giữa lén lút nhìn chăm chú mà không phải lựa chọn cao như vậy cửa sổ. Nhưng tại phương này thiên địa bên trong, cái này cửa sổ tựa như là vì chiều cao của hắn chế tạo riêng đồng dạng. Hắn có thể thông qua cái này trong suốt thủy tinh, trực tiếp nhìn thấy trong phòng học tình huống, dùng cái này đến trừng phạt hoặc ngợi khen học sinh. Từ Sâm không nghĩ tới chính là, có một ngày sẽ có một thân ảnh khác đứng ở đằng kia, thông qua cửa sổ nhìn chăm chú chính mình. Hành lang cửa sổ chỗ, Giang Dã dẫm tại một tấm trên thư trác, xích lại gần trước mặt cửa sổ thủy tinh, cầm khăn lau, tỉ mỉ lau. Hắn lau đến rất chân thành, khăn lau cùng thủy tinh ma sát, phát ra chít chít chạy nhẹ nhàng tiếng vang. Lau xong phía sau, còn cần lớn chừng bàn tay nhỏ cạo, từ trên hướng xuống, nghiêm túc cạo một lần. Bỏ đi phía trên nước đọng cùng lưu lại cho bụi. Thấy cảnh này, liền Từ Sâm cũng nhịn không được hoài nghi, cái này cửa sổ thủy tinh có phải là đổi chất liệu? Cái này thanh khiết công thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì sao? Chít chít chạy, tại người nào đều không có mở miệng phòng học bên trong, đạo thanh âm này không tính lớn, nhưng cẩn thận nghe cũng có thể nghe thấy. Lý vừa bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dư quang bên trong, thân ảnh của Từ Sâm cũng không có động. Hắn hình như đang nhìn cái gì? Mà cái này phòng học bên trong, những học sinh khác yên tĩnh nhu thuận đến tựa như là con rối, càng không khả năng tại không có chút nào chỉ lệnh dưới tình huống, phát ra dạng này động tĩnh. Cho nên, hắn đang nhìn cái gì? Lý con mắt lấp lóe, đáy lòng đống nhiên bạch qua một ý nghĩ. Ý nghĩ này để nàng đại não bắt đầu hưng phấn lên, tâm khiêu cũng không bị khống chế tăng nhanh nửa nhịp. Nàng cố nén kích động, thu lại mí mắt dưới, che kín trong mắt cảm xúc. Dẫn chương trình mánh người ta, nhìn lén coi như xong, còn nhìn đến bình tĩnh như vậy. Kỳ thật ta cũng hoài nghi, dẫn chương trình có phải là một lòng một dạ quét dọn vệ sinh. Phòng trực tiếp mưa đạn lẻ tẻ bay qua, không ít người đều bị vừa mới một màn kia dọa cho phát sợ. Đến bây giờ, cái kia trắng, đỏ chất lỏng cũng còn chiếu vào trong mắt. Thậm chí, phòng trực tiếp bên trong còn có người nhìn qua hắn phát sóng trực tiếp. Đáng tiếc, cái này thiên phú của người chơi quá đáng tiếc. Cái gì a? Hắn thức tỉnh thiên phú, vậy hắn vừa bận làm sao không cần? Hắn thiên phú chính là cùng quỷ tệ có quan hệ a, không phải vậy ngươi cho rằng hắn ở đâu ra nhiều như thế quỷ tệ? Chỉ cần hắn dù thông minh điểm, bằng vào một tay thay đổi thiên phú của quỷ tệ, nhất định có thể đi đến càng xa. Chương 58, mở cái giấy nghỉ phép thoát đi học hiệu. Chương 58, mở cái giấy nghỉ phép thoát đi học hiệu. Từ Sâm lạnh lùng nhìn cái kia thanh khiết công một cái, đồng thời không nói gì thêm. Dù sao, dạng này một cái hạ đẳng công, cũng chỉ xứng vệ sinh một cái rác rưởi. Hắn quay người trở lại trên bục giảng, Từ Sâm tùy tiện rút mấy cái học sinh trả lời vấn đề, đều là rất đơn giản đề. Không có học sinh lại tử vong. Không bao lâu, đinh 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 tiếng chuông liền từ trong phòng học loa bên trong truyền tới. Từ Sâm thả xuống vấn viết, tan học a. Phòng học bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có người đứng dậy. Tất cả mọi người thẳng tắp ngồi trên ghế, hai tay quy củ để lên bàn, ngẩng đầu nhìn bảng đen. Mãi đến Từ Sâm đi ra phòng học, chỗ ngồi các học sinh mới sống đi qua. Lý thở ra một hơi, nghĩ đến vừa vặn ý nghĩ kia, cũng không quay đầu lại lao ra phòng học. Đi qua bên phải bãi kia vết máu lúc, trên mặt của nàng đồng thời không có quá nhiều biểu lộ. Tại loại này địa phương quỷ quái, người người đều tự thân khó đảm bảo, không có như vậy nhiều thời gian lưu cho bọn hắn xuân đau thu buồn. Trên hành lang yên tĩnh, một cái quỷ ảnh cũng không có. Đang lúc nàng chuẩn bị xuống lầu nhìn xem thời điểm, chợt thấy hành lang cuối sách sở bên trong đi ra một thân ảnh, xách theo thùng, hướng đầu bậc thang đi đến. Lúc này, phòng học bên trong dần dần có tiếng nói chuyện. Lý trước ở những học sinh kia đi ra phía trước, đuổi theo. Đạo thân ảnh kia đi không nhanh, Lý đuổi theo thời điểm, đối phương vừa vặn đến thiên đài cửa ra vào. Nghe đến tiếng bước chân, Giang Dã cảnh giác xoay người lại, nhìn hướng khúc quanh thang lầu nữ tử. Có chuyện gì sao? Lý thở phào, thấy đối phương cũng không có biểu hiện ra tính công kích, thử thăm dò đi đến thiên đài cửa ra vào. Ta đi lên hóng hóng gió. Giang Dã, bên trên thiên đài hóng gió cũng không phải cái gì thói quen tốt, phía trên không có hàng rào, vạn nhất đem ngươi thổi xuống đi sẽ không tốt. Lý một thời gian không phân rõ hắn là uy hiếp vẫn là nhắc nhở, nhưng nàng biết chính mình không có nhiều thời gian. Phòng học bên trong những cái kia bố ẩu học sinh sau giờ học liền sẽ khắp nơi hoạt động, hành động nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế đều là từ xâm cái kia quái vật cơ sở ngầm. Là hành tẩu giáng khống. Nàng ngấp máy môi, hỏi, làm sao lại thế? Chẳng lẽ có người rơi xuống qua? Ai biết được? Giang Dã tiếp tục hướng thiên đài đi vào trong đi, ta chỉ là cái thanh khiết công mà thôi. Từ thiên đài cửa ra vào đến thiên đài biên giới, có một đầu rêu xanh tạo ra lộ tuyến, lấm ta lấm tấm màu xanh, phản phất tại chỉ dẫn cái gì. Nhưng Giang Dã biết, đây cũng là Diêu Tiểu Chi nhảy lầu đưa tới hiện tượng. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diêu Tiểu Chi ở qua, đi qua địa phương, vì cái gì có sẽ xuất hiện rêu xanh, có lại sẽ không. Giang Dã đem thùng nước thả xuống, lấy ra thanh khiết công cố, bắt đầu quét dọn. Lý cùng ở một bên, tùy ý đi lòng vòng, nói chuyện tiếng mà hỏi, thanh khiết công đều là ở tại học hiệu sao? Giang Dã cũng không ngẩng đầu lên ân một tiếng. Các ngươi công tác đều tại buổi tối. Lý tiếp tục hỏi, nhìn tình huống a, có ngày nghỉ sao? Nói không chính xác. Lý thăm dò hai câu, phát hiện cái này thanh khiết công tính cảnh giác còn có chút cao. Nàng vậy mà cái gì cũng không hỏi ra đến. Nghe đến tứ lầu mơ hồ truyền ra tán gẫu âm thanh, Lý biết không thể lại chỉ hoãn. Cái này thanh khiết công là trong Hồng Nguyên học nhân viên, Từ Sâm sẽ không tổn thương hắn, nhưng mình liền không nhất định. Nàng tiến lên hai bước, thấp giọng, có chút cấp bách cùng tỉnh cầu mà hỏi, vậy ngươi biết như thế nào mới có thể rời đi học hiệu sao? Nghe được câu này, Giang Dã cơ bản có thể xác định đối phương là người chơi. Mà còn, chủ tuyến nhiệm vụ có vẻ như cùng bọn họ cái này một nhóm người chơi hoàn toàn khác biệt. Thoát đi học hiệu sao? Giang Dã quay đầu nhìn nàng một cái, để lão sư khai trương giấy nghỉ phép không được sao? Lý lắc đầu, không được, cái kia quái. Lão sư căn bản sẽ không cho chúng ta mở giấy xin phép nghỉ, không quản chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Phía trước chết đi cho người chơi, liền có một cái đi mở giấy nghỉ phép. Lúc ấy Lý liền tại cửa ra vào nghe lén. Cái kia người chơi nói mấy cái lý do, đều bị Từ Sâm đánh bể. Cuối cùng, hắn không thể không giả bộ thân thể không thoải mái dáng dấp, nghĩ muốn đi ra ngoài xem bệnh. Lão sư, ta cảm giác ta sắp đau chết, lại không xem bệnh sợ lưu lại bệnh căn. Ai ngờ, Từ Sâm nhưng là cười, bụng không thoải mái. Lão sư giúp ngươi xem một chút. Không, không cần, cái kia người chơi ý thức được không đối, nhưng đã chậm. Đêm đó, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ giáo học lầu, thật lâu không tiêu tan. Chờ Từ Sâm sau khi ra ngoài, Lý tìm cơ hội đi vào nhìn thoáng qua. Văn phòng trên mặt đất, nhiều một bộ bị móc giống bụng thi thể, máu tươi trôi đầy đất. Ánh mắt của hắn trừng cực kỳ lớn, khắp khuôn mặt là vì thống khổ cùng hoảng sợ mà vặn vẹo giữ tợn vết tích. Giấy nghỉ phép không được sao? Cái kia đi học hiệu cửa sau đâu? Giang Gia nói, leo tường, chui chuồng chó loại hình. Lý thở dài, vô dụng. Thấy thế, Giang Gia nhún nhún vai, vậy liền hảo hảo học tập thôi. Có thể Lý khẽ cắn môi, ngươi nhìn thấy a? Cái kia quái vật là sẽ giết người. Giang Gia trầm giọng nói, vậy liền đánh bại quái vật. Không biết là không phải là lỗi của Lý cảm giác, nét mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi đến rất chân thành. Nàng đang muốn mở miệng, lại nghe thấy liên tiếp tiếng bước chân. Giang Gia cũng tức thời cúi đầu xuống, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Mấy tên học sinh đi tới, bọn họ nhìn như tại cười cười nói nói, nhưng kỳ thực mặt không thay đổi chú ý đến Lý động tĩnh. An Lý cười lạnh một tiếng, lôi kéo áo khoác cổ áo, quay người hướng thiên đài cửa ra vào đi đến, tối nay gió đêm còn có chút lạnh. Tại Lý rời đi phía sau, mấy cái học sinh nhìn một lát Giang Gia, cũng đi theo xuống lầu. Rất nhanh, trên thiên đài liền yên tĩnh lại, chỉ để lại Giang Gia quét dọn rêu xanh âm thanh. Hô nửa ngày, Giang Gia thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trong thiên không huyết nguyệt. Xem ra, chỉ cần có vị kia từ lão sư tại, trong giáo học lầu sẽ rất khó bảo trì sạch sẽ. Mà còn, từ lão sư cũng không giống là sẽ nghe quên người, cho nên kỳ vọng hắn tổ chức học sinh gìn giữ vệ sinh đoán chừng là không thể nào. Minh bạch nhiệm vụ hạch tâm mục tiêu phía sau, Giang Dã nhìn xem đã quét sạch sẽ thế này, cất kỹ thùng nước cùng thanh khiết công cố, ung dung rời đi. Sắp trời đã tối, hắn cũng không có về tầm thất, thì ở lầu một tìm cái phòng học ở một đêm. Tình huống buổi tối cơ bản hiểu rõ, tiếp xuống chính là ban ngày tình báo góp nhặt. Dẫn chương trình, ok, bộ xong lời nói, nên biết đều biết rõ. Nàng vì cái gì cũng cho rằng dẫn chương trình là nở tờ cờ, dẫn chương trình diễn kỹ như thế tốt. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn liền vấn đề này phân tích một chút, là vì dẫn chương trình không có bị Từ Sâm nhằm vào, còn là bởi vì hắn có thể lên thiên đài, làm sao đều không thể thoát đi học hiệu, vậy cũng chỉ có thể đánh bại quái vật. Thế nhưng cái kia quái vật rất khó giết chết, phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Chương 59, chết tiệt người. Chương 59, chết tiệt người. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Dã trước hết đi Dương Trị chỗ ấy cầm một ngày cơm nước, gặp bữa sáng lại là thạch, hắn đề nghị, Dương Trị, ta dùng lương khô nhiều đổi mấy cái thạch được không? Dương Đắc Mỹ liếc hắn một cái, ngươi còn thích cái này? Không đợi Giang Dã mở miệng, Dương Đắc Mỹ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ vào trang đồ ăn túi nói, bản thân đổi, nhiều nhất 3 cái thạch, nhiều không có. Được rồi, cảm ơn Dương Trị. Giang Dã chân chu đổi xong thạch, rời đi tòa nhà văn phòng. Mới vừa chạy đến trường cấp 3 giáo học lầu cửa ra vào, chợt phát hiện đứng ở cửa một bóng người, tựa hồ bồi hồi một hồi lâu. Lý Cẩu Đản. Chu Mạt sau khi trời sáng liền đến, gặp Lý Cẩu Đản thật còn sống, kinh ngạc chạy lên phía trước. Nguyên bản nàng đối phương ấn suy đoán còn có chút nửa tin nửa ngờ, lúc này cũng không khỏi phải tin. Ngươi tối hôm qua không có về tầm thất sao? Chu Mạt nói, nghe Phương Ấn nói ngươi ở tại giáo học lầu. Không có xảy ra chuyện gì a? Giang Gia gật gật đầu, không có việc gì, ta còn sống. Ta không phải ý tứ này, Chu Mạt nói, chúng ta đều thật lo lắng ngươi. Cảm ơn quan tâm a, không có chuyện gì ta đi vào trước. Giang Gia nói xong liền muốn đi vào bên trong. Các loại Chu Mạt gọi lại hắn, mấp máy môi, Lý Cẩu Đản, chúng ta cũng coi là đồng nghiệp a. Ân. Giang Gia gật đầu. Đó có phải hay không có lẽ hỗ bang hỗ trợ? Giang Gia trầm mặc một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn cướp ta công tác. Khó mà làm được. A. Không phải Chu Mạt sửng sốt một chút, có chút không có kịp phản ứng, ta cướp ngươi công việc làm nhà. Giang Dã, vậy là ngươi muốn để ta giúp ngươi quét dọn vệ sinh? Cũng không phải không được, chờ ta bên này làm xong đến. Cái gì vệ sinh a, trong đầu ngươi tất cả đều là rác rưởi sao? Chu Mạt bị làm rất ngộng, không khỏi có chút phiền não, ta muốn biết ngươi tối hôm qua tại giáo học lầu nhìn thấy cái gì đông tây không có. Dứt lời, không khí thay đổi đến có chút tiến tĩnh. Chu Mạt cái này mới nhớ tới, thân phận của đối phương khả năng là trọng yếu nhân vật. Nhưng một thời gian lại không biết nên nói cái gì đến làm dịu xuống bầu không khí, đang muốn cứng rắn nói hai câu lời hữu ích, đã thấy trước mặt Lý Cẩu Đản ngẩng đầu lên. Nét mặt của hắn thay đổi đến cùng phía trước có chút không giống. Dựa vào cái gì? Giang Dã nhìn xem nàng, thần sắc cảm đạm không rõ. Ta chiếm được tin tức, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Chu Mạt sững sờ, lời này rất quen hay. Nàng nghĩ tới, phía trước tại trên sân bóng rổ, nàng chính là nói với Lâm Thanh Ngư như vậy. Người này chẳng lẽ đang trả thù nàng? Không đúng, hắn không phải quỷ quái nở đỡ cờ sao? Chu Mạt trong mắt thần tốc chuyển động, trong đầu tựa hồ có cái gì bị đẩy ngã. Nàng đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run, đồng thời tức giận không thôi. Ngươi thế mà từ vừa mới bắt đầu liền đang gạt chúng ta. Giang Dã nhíu mày, ta lừa các ngươi cái gì? Ngươi. Chu Mạt muốn nói, từ ngươi báo tên bắt đầu, liền đang gạt chúng ta. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn hình như xác thực chưa hề chính miệng nói qua, chính mình là nở bờ cờ. Chu Mạt chỉ vào ngón tay của Giang Dã phát run, một thời gian vậy mà nói không nên lời phản bác đến. Đi, đi. Chu Mạt cắn răng, là chúng ta ngu ngốc, phải bị lừa gạt. Nàng quay người liền muốn đi, Giang Dã gọi lại nàng, các loại. Làm gì? Chu Mạt quay đầu, ngươi còn muốn làm sao trêu đùa chúng ta? Này làm sao có thể gọi trêu đùa đâu? Giang Dã nhếch miệng, ta rõ ràng là muốn cùng ngươi hợp lý tiến hành tin tức trao đổi a. Chu Mạt do dự một chút, ngươi muốn biết cái gì? Giang Dã, ta muốn biết các ngươi mấy ngày nay thu thập được tất cả tin tức. Ngươi còn nói không phải tại rửa sạch ta. Chu Mạt trừng lớn mắt, xoay người rời đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tối hôm qua giáo học lầu bên trong phát sinh cái gì sao? Giang Dã thản nhiên đứng tại chỗ, ngươi không muốn biết ta là làm sao sống được. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật biết, cái này học hiệu bên trong còn có một nhóm khác người chơi. Theo Giang Dã liên tiếp 3 cái vấn đề xuất khẩu, Chu Mạt bước chân chậm rãi ngừng lại. Nàng cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ. Vô dụng bao dài thời gian, nàng chỉnh lý tốt biểu lộ, quay đầu nhìn Giang Dã, ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Ta lừa ngươi có chỗ tốt sao? Giang Dã nhíu mày, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chủ tuyến nhiệm vụ hẳn là không mâu thuẫn. Thiếu một cái người chơi, không bằng thêm một cái đối tượng hợp tác, ngươi cứ nói đi. 5 phút phía sau, ta lại xác nhận một chút, ngươi có thể còn sống sót, chỉ là bởi vì ngươi có thẻ công tác, là thành kết công. Chu Mạt nhìn mắt của Giang Dã, nghĩ xác nhận hắn là không phải là đang nói dối. Là Giang Dã suy nghĩ một chút, nói bổ sung, bất quá, ta đoán thẻ công tác chỉ là người chơi một loại bảo chứng, đồng thời không phải là tuyệt đối miễn tử kim bài, nếu như chủ động trêu chọc quái vật, hẳn là sẽ chết rất khó coi. Ngươi tốt nhất không có nói láo. Chu Mạt liếc nhìn giáo học lầu, quay người đi. Nếu như chỉ là thanh khiết công thẻ công tác, liền có thể không bị thương tổn, vậy nếu như nàng có giáo viên thẻ công tác đâu? Vừa nhắc tới học hiệu, liền sẽ nghĩ tới lao sư. Tại chỗ này, giáo viên thân phận tuyệt đối chiếm hữu càng lớn chủ quyền. Đi thong thả không tiện đưa đi Chu Mạt, Giang Dã xách theo thùng, quay người vào giáo học lầu. Lần này, hắn chạy thẳng tới sách sở, từ tầng 1 đến tứ lầu. Rất nhanh liền tại tứ lầu sách sở nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhìn thấy hắc ảnh một góc phía sau, Giang Dã liền không có lại tiếp tục đi lên phía trước, còn hướng phía sau lui 2 bước. Ngồi xổm người xuống, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thạch, liền cùng câu cá đồng dạng, đem thạch từ mặt đất ném tới. To bằng nửa cái nắm đấm thạch tại mặt đất đi lòng vòng, ung ung cục lăn đến cuối cùng một cái ngồi cầu phía trước. Diêu Tiểu Chi nguyên bản chính ngơ ngác nhìn phía trước, nghe đến động tĩnh, trong mắt của nàng lấp lóe, con ngươi bắt đầu tập trung, chậm nửa nhịp nhìn về phía cái kia thạch. Thạch. Chính ngây người bên trong, lại một cái màu cam thạch ung ung cục lăn đi qua. Mời ngươi ăn thạch muốn hay không? Giang Dã nói. Diêu Tiểu Chi cắn môi cánh, đầy mắt xoắn xuýt. Giang Dã, hôm nay không cần quét dọn vệ sinh. Diêu Tiểu Chi trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói, cái đệm là ngươi thả sao? Cái đệm. Giang Dã suy nghĩ một chút, dưới lầu cái kia màu xanh cái đệm sao? Tựa như là thả một cái. Vì cái gì? Diêu Tiểu Chi nói. Giang Dã không nhìn thấy nàng biểu lộ, chỉ có thể bằng vào ngữ khí suy đoán đối phương tâm tình lúc này. Hắn nhíu mày, ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì đây, đem ta cái đệm đều làm bẩn.
Đối,
có lỗi với.
Ngươi nghĩ như thế nào?
Là muốn chơi nhảy cầu sao?
Không có,
không có.
Vậy ngươi nhảy lầu làm cái gì?
Sách Sở bên trong trầm mặc chỉ chốc lát, Diêu Tiểu Chi thấp cụp mắt xuống, lắp bắp nói,
bởi vì ta chết tiệt.
Người nào hy vọng ngươi chết?
Giang Giã hỏi.
Rất nhiều rất nhiều.
Cái kia ngươi muốn chết sao?
Diêu Tiểu Chi lắc đầu, tóc dài tùy theo lắc lư, có thể là thật mệnh, chết, liền cái gì đều có thể kết thúc.
Giang Giã gãi gãi đầu, cảm giác lúc này cần một vị tư vấn tâm lý học đến tán gẫu.
Chết liền không ăn được thạch.
Giang Giã tự mình xé ra một cái màu xanh thạch, quả táo vị mùi thơm kèm theo nước tràn ra, khẽ hấp một miệng lớn.
Đáng tiếc,
ngươi không ăn vậy tự ta ăn a, vừa vặn hôm nay còn không có ăn điểm tâm.
Hắn hai cái liền ăn xong một cái thạch, sau đó cầm lấy trước mặt Diêu Tiểu Chi thạch, thoáng vừa dùng lực, liền thức dậy phía trên phong nhược cây.
Quýt mùi thơm tràn ra tới.
Nghe lấy bên cạnh truyền đến âm thanh, đám chìm tại xa suốt cùng bi thương bên trong Diêu Tiểu Chi ngẩn người, làm sao đột nhiên bắt đầu ăn?
Lúc này không là nên an ủi khuyên bảo nàng sao?
Vị hoa quả phiêu giật tới, nàng không tự giác hít hà.
Thật thơm ngọt hương vị,
tựa như là khi còn bé mãi mãi mua thạch, mềm mềm, lạnh lạnh, một cái liền có thể nhồi vào quai hàm.
Mắt thấy người kia đưa tay, muốn lấy đi trên mặt đất cái cuối cùng thạch, Diêu Tiểu Chi không biết thế nào, đột nhiên liền xuất thủ, trước ở Giang Dạ phía trước, bắt lấy thạch.